Chương 528, tìm được đáp án, há có thể làm khó ta, đơn giản như vậy, Lục Túc Nham tương quái chương 528, tìm được đáp án, há có thể làm khó ta, đơn giản như vậy, Lục Túc Nham tương quái một hữu trở lại phá giáp quan, bay vào sơn cốc, xuôi theo sơn cốc một đường tìm đòi, cuối cùng tại một chỗ tìm được liên vụ tùng, liên vụ tùng số lượng cũng không nhiều, vẹn vẹn có 6 quả, ẩn vào rậm rạp cây lâm trùng, giống như không chăm chú điều tra, thực sự khó mà phát giác. 6 quả liên vụ tùng sở tại địa mới là một chỗ rộng dốc, tựa như làm thành một vòng, nhưng có hai nơi quét rác, ở giữa chỉ có thất thảo. Một hữu tâm bên trong thầm nghĩ, nơi này có cấm chế. Hắn gọi ra Long Thiên, trầm giọng nói ra, thiêu hủy ở giữa cỏ dại, không muốn đốt tới liên vụ tùng. Long Thiên ngưng tụ ra lục quy diễm, vẹn vẹn có 3 thước lớn nhỏ, trực tiếp đánh út về phía liên vụ tùng ở giữa. Hỏa diễm lốt bốt thiêu đốt, Long Thiên không chế được vừa vặn. Chủ nhân, ở đây vì cái gì chỉ có thảo, không có cây? Long Thiên có chút hiếu kỳ, nhìn xem chung quanh ốc úp thông thông cây cối, nhíu mày. Một hữu mỉm cười, thủ mỏng, cây cối không cách nào cắm rễ, tự nhiên không có cây. Một phen thiêu đốt, bùn đất đã khô, ngươi đem bùn đất thổi đi. Long Thiên quay hàm nâng lên, dùng sức thổi, bùi đất phi dương, hơn một xích sâu bùn đất bị thổi ra, lộ ra trong đó chân diện mục. Một khối vách đá, gập lên, không có bất kỳ cái gì đồ án, nhìn không ra manh mối. Một hữu nhíu mày, suy tư phút chốc, theo phía sau nói ra, xem ra cần phải đợi đến trời tối. Sắp trời bắt đầu tối, ánh trăng treo lên, nguyệt quang xuyên thấu qua liên vụ tùng khuyết rắc liếc chiếu vào, đánh vào trên vách đá, xuất hiện một đạo đạo bóng tối. Một hữu khỏe miệng bênh lên, rốt cuộc tìm được đáp án. Liền thấy trên vách đá là một lão giả thân ảnh, hắn ngồi xếp bằng dưới liên vụ tùng, một tay bấm niệm pháp quyết, thủ quyết bên trong một cái hình vuông khổng động. Một hữu phi gần cái kia khổng động vị trí, quả nhiên có một lỗ khảm. Nhìn lỗ khảm lớn nhỏ, một hữu đột nhiên thông suốt, Tiêu Thanh Nhi tặng cho ngọc giản vừa vặn phù hợp. Một hữu lấy ra cái kia tiểu xảo ngọc phiến, gõ tiến lỗ khảm bên trong. Khen. Một thanh âm vang lên, đạo đạo tia sáng bằng tiểu xảo trong miếng ngọc thoát ra, không ngừng phát họa, cuối cùng tạo thành một đạo trận pháp. Trận pháp vừa mới phát họa hoàn thành, một đạo thương lão thanh âm vang lên, phá vỡ trận này, có thể đi vào nhìn qua. Một hữu điều động một tia thần thức tiến vào thức hải, mệnh lệnh bố bao đem trận pháp khắc họa đi ra. Khắc họa sau khi hoàn thành, một hữu lấy đi ngọc phiến, bay tới bí mật lâm trung bí mật. Thân hình hắn lóe lên, tiến vào thông huyền tháp ở bên trong, bắt đầu thôi diễn trận pháp. Quỷ vực, Thiên Ma tông hóa thần lão tổ từ cô trung đi theo quỷ vực thiếu chủ cùng đại trưởng lão Bối Lệ đi ở một chỗ bí cảnh thông đạo. Từ cô trung trong mày, lõm trong hai mắt huyết quang khẽ nhúc đích. Chỗ này bí cảnh quả nhiên hùng vĩ, bất quá phụ thân ngươi vì cái gì còn có hiện thân? Hưu Tư đưa tay giấu ở trong tay áo, bởi vì lúc này có chút run rẩy. Lão tổ có chỗ không biết, cha ta đã phá giải cửa thứ nhất, đang ở bên trong không gian, chưa được chút bà bối. Nhưng bên trong còn chờ tìm bòi, nếu không phải cần hai tên hóa thần tu sĩ liên thủ, hắn sẽ không để cho ta tới mời tiền bối. Từ cô trung sau khi nghe xong, bên trong lòng có chút gợn sóng. Hắn hồi tưởng lại thông huyền tháp thần kỳ, một hữu dùng một kính đánh lui hai tên nguyên anh tu sĩ, lập tức âm thanh gấp rút. Ta đi vào trước, không cần ở đây trì hoãn. Từ cô trung nhanh chóng hướng thông đạo chỗ sâu bay đi, đại trưởng lao Bối Lệ âm thanh lo lắng, tiền bối không nên gấp gáp, bí cảnh dù sao có không biết phong hiểm. Từ cô trung thanh âm bên trong lộ ra ngạ mạn, ta đường đường hóa thần, một chỗ bí cảnh há có thể làm có ta. Hữu Tư sau khi nghe xong, cùng đại trưởng lao Bối Lệ liếc nhau, lộ ra nụ cười quỷ dị. Hai tên quỷ tu quay đầu rời đi, Bối Lệ sắc mặt đạm nhiên, thiếu chủ, như thế nào lần này suy nghĩ linh quang, nghĩ đến chỗ này kế. Hữu Tư vừa phi độn vừa đáp, Thiên Ma tông chiếm ta quỷ vực địa bàn, sớm nên trừ chi cho thông khoái. Bối Lệ gật gật đầu, ừ, không sai, lúc này mới giống ta quỷ vực thiếu chủ. Bành, một tiếng vang thật lớn tùy theo truyền đến. Đại trưởng lao Bối Lệ dừng thân hình, nhìn về phía tĩnh mịch thông đạo, nghiến răng nghiến lợi, tiến vào luân hồi nhãn, ta nhìn ngươi sống thế nào lấy đi ra. Hữu Tư trong miệng lẩm bẩm nói, làm chuyện này, tính toán hoàn thành nhiệm vụ đi. Thiếu chủ, ngươi nói cái gì? A, ta nói phụ thân nhiệm vụ, xem như hoàn thành một bộ phận. Bối Lệ mặt lộ vẻ vẻ tán thành, ừ, ngươi cuối cùng lớn lên. 3 ngày sau, một hữu thân ảnh thoáng hiện, mặt lộ vẻ ý cười. Phá giáp chân nhân thật là trận pháp kỳ tài, trận này trận nhãn không ở trong trận, mà ngoài trận. Một hữu nhảy lên một cái, bay tới liên vụ tùng bên trong vách đá phụ cận, hắn gài lên ngọc phiến, thôi động pháp lực, trận pháp lần nữa hiện ra. Hắn gọi ra Long Thiên, đưa tay chỉ một cái, trầm giọng nói ra, đổ cây kia liên vụ tùng, ngã đến phải phía dưới quyết giáp vị trí. Long Thiên thần sắc kinh ngạc, chủ nhân, phá trận đơn giản như vậy? Phá giải trận pháp xưa nay đã như vậy, thôi diễn cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhưng phá giải lại không có tạm. Long Thiên phi đến một hữu chỉ liên vụ tùng, há miệng cắn thân cây, rất nhẹ nhàng liền rút ra mặt đất. Nó giơ lên chảo một đạo, liền đào ra một cái hố, sau đó đem liên vụ tùng gieo xuống. Một hữu đưa tay tế ra 6 viên thượng phẩm linh thạch, đặt ở 6 quả liên vụ tùng hạng, đồng thời thôi động pháp lực, nhường linh thạch hai bên cạnh tiếp, tạo thành một cái bất quy tắc đồ hình. Khen. Trong vách đá truyền đến một thanh âm vang lên động, vách đá run rẩy mấy hơi về sau, bắt đầu di động. Vách đá di động phương thức vô cùng quái dị, thật giống như một cái ngăn kéo từ trong núi lôi ra. Đại khái lôi ra 3 trượng về sau, mới xuất hiện một đạo trận pháp, lóe lên hào quang màu u lam. Long Thiên thu nhỏ đến hơn một xích, cuộn tại một hữu đầu bay, một hữu phi hướng trung tâm trận pháp. Thân hình lóe lên, một hữu biến mất không thấy gì nữa. Ngăn kéo đẩy về núi bích, tốt giống cái gì cũng không có xảy ra. Một hữu cảm giác cơ thể bị một cỗ lực lượng bao khỏa, đang nhanh chóng di động, đến nỗi hướng phương hướng nào cũng là không cách nào cảm giác, thần thức cũng không cách nào điều tra. Ước chừng 3 hơi về sau, cơ thể buông lỏng, một hữu cảm giác đang tại rơi xuống. Hắn dương mắt xem xét, chính mình đang tại rơi vào một cái tựa như cự tế đàn lớn trong không gian, trung quanh tế đàn là nhỏ hình hỏa sơn, không ngừng đá phun xuất tương, hướng chảy dưới tế đàn vương. Một hưu ổn định thân hình, đặt không mà đứng, từng trận sóng nhiệt bốc lên, khiến người ta cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đúng vào lúc này, tất cả cỡ nhỏ hỏa sơn đột nhiên ngừng phun trào, phản phất đứng im. Một hưu tâm thần nhất nhanh, tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, vờn quanh tại trung quanh thân thể. Đột nhiên, tất cả cỡ nhỏ hỏa sơn khẽ chấn động, phun trào miệng tỏa ra ánh sáng, cùng nhau phun trào. Tất cả nham tương hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ ra một cái khoảng 20 trượng quái vật. Nó đầu giống như hà mã, chiều dài lục túc, trên lưng sinh một cặp nham tương đại cánh, phần đuôi giống như một cái chảy gỗ. Long Thiên lập tức hóa thành 6 to khoảng 10 trượng, giống to một tiếng, "Chủ nhân, ta trước tiên chiến." Trong miệng nó ngưng ra một cái trượng hứa đại lục quy diễm hỏa cầu, đánh thẳng lục túc nham tương quái vật. Một hưu lắc đầu, lục quy diễm vô dụng. Hỏa cầu đánh tới hướng lục túc nham tương quái vật kia không những không sợ, ngược lại mở cái miệng rộng, trực tiếp đem lục quy diễm nuốt vào trong bụng. Lục túc nham tương quái phun ra một điếu thuốc sương ngủ, thân hình lại lớn mấy phần. Long Thiên thấy thế, một mặt tức giận, hắn cổ họng căng thẳng, một tiếng hét lên, phát động âm ba công kích. Điên cuồng Long Hải rít gào. Lục túc nham tương quái hai cánh lắc một cái, cánh càng biến đổi lớn, sau đó đem toàn thân bao khỏa, tại âm ba công kích bên trong lăn hướng Long Thiên. Ở cách Long Thiên bách trượng thời điểm, lục túc nham tương quái mở ra hai cánh, đưa lưng về phía Long Thiên, phun ra một đạo hỏa diễm. Một hưu cảm thụ đạo kia khí tức, chính là lục quy diễm khí tức. Long Thiên vội vàng thu công tránh né, nhưng vẫn bị lục quy diễm đốt tới. Vì thế nó trưởng kỳ điều khiển lục quy diễm, sinh ra nhất định chịu lửa tính chất, cũng không lo ngại. Một hưu hét lớn một tiếng, Long Thiên, trở về. Ta tới chiến. Chương 529, không sai biệt lắm, cửu tòa bia đá, hỗn độn bí điển, cửu bại, nhuyễn trùng, luân hồi nhãn chương 529, không sai biệt lắm, cửu tòa bia đá, hỗn độn bí điển, cửu bại, nhuyễn trùng, luân hồi nhãn Long Thiên quay đầu bay trở về, sắc mặt hơi có vẻ bại. Một hưu truyền âm, thực lực các ngươi tương đương, đối với công kích của ngươi có khẳng tính, mặc dù có thể đánh thắng, nhưng muốn phí chút thời gian. Bên trong bí cảnh, không thể ở lâu. Long Thiên sau khi nghe xong, thần sắc chấn động, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lục túc nham tương quái. Ta nếu là thu phục một chùm băng diễm, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Một hữu thần thức khẽ động, huyền võ kim giáp bao phủ cơ thể. Quái vật này có thể thôn vệ thần hồng, lấy lực phá đi, ngược lại càng thêm có công hiệu. Tay hắn cầm chân long kiếm, hét lớn một tiếng, Long Thiên, mượn ngươi chút sức mạnh. Một hữu toàn bộ vận chuyển long hư bộ, huyền hóa ra đạo đạo hư ảnh, lục túc nham tương quái di động tựa hồ có chút chậm chạp. Một hữu đưa tay chính là một kiếm phá tinh thần, trong kiếm ý lóe rực rỡ tinh mang, một đạo chân long hư ảnh mang theo long khiếu đồng thời bay tới. Cái này nhất kiếm trực tiếp chém về phía lục túc nham tương quái đôi ba, mục hưu chính là muốn thử xem chính mình suy nghĩ có chính xác không. Bạch. Lục túc nham tương quái đôi ba ứng thanh mà rơi, bất quá quái vật kia cũng không cảm giác đau, nó quay đầu chính là một cánh chém tới, cái kia đại cánh lóe nham tương ánh sáng nhạt, cánh giống như lưới lao. Mục hưu chém dụng cái đôi về sau, trong lòng đại định, hắn lần nữa vận chuyển long hư bộ, tránh thoát lục túc nham tương quái. Lục túc nham tương quái bắt đầu phẫn nộ, lục túc đập mạnh, trong không khí phát ra bạo hưởng, trong không gian nhiệt độ chợt lên cao. Nó quay đầu mạnh thả gấu miệng, một đầu hỏa trụ phun ra, hướng mục hưu quét ngang. Mục hưu lợi dụng thân pháp ưu thế tránh chuyển xê dịch, thuận thế đưa tay nhất kiếm, chém ra phá tinh thần, một cái cánh lập tức rơi xuống. Lục túc nham tương quái cơ thể mất đi bình hiếm, hỏa trụ tùy tiện đông đưa, tại trong không gian loạn tạo, liền trung quanh tế đẳng cỡ nhỏ hỏa sơn cũng bị phá hủy. Không sai biệt lắm. Mục hưu hét lớn một tiếng, hai tay ôm kiếm, trên kim đan ba đầu đàn chi ẩn sáng lên kim bạch xanh tam sắc quang mang, pháp lực giống như chảy ra, tụ hợp vào chân long trong kiếm. Long Thiên lúc này hết sức chăm chú, đem chân hồn chi lực quán chú đến chân long trong kiếm. Ôm kiếm thức, Mục hưu huy kiếm như lao, một đạo hai trượng hứa kiếm ý từ bên trên đánh xuống. Thứ lạc, lục túc nham tương quái đầu người bị chém xuống, cơ thể lập tức sụp đổ, nham tương hóa thành bụi đất như mưa rơi xuống. Cho bụi rơi xuống, trên không một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu lập lòe nham tương đồng dạng màu sắc. Thông huyền lúc này truyền âm, đó là hỏa thủy châu, hiếm có. Mục hưu tế ra một cái ngọc hạt, đem hỏa thủy châu thu hồi. Chủ nhân, ngươi xem, tất cả hỏa sơn đang tại sụp đổ. Mục hưu cúi đầu xem xét, quả nhiên, tất cả hỏa sơn đang tăng dã, tất cả bụi núi lửa trượt về chỗ sâu. Lúc này, trung quanh tế đàn lộ ra chân dung, cựu tòa bia đá quay trung quanh tại trung quanh tế đàn. Trên tấm bia đá đầy bụi núi lửa, một hưu phi gần một tấm bia đá, đưa tay đụng chạm bia đá, tất cả bia đá tùy theo chấn động, bụi núi lửa rơi xuống. Một hưu tập trung nhìn vào, trên tấm bia đá khắc đầy văn tự. Giang giác, bia đá sinh ra một vết nứt, một thanh âm vang lên, hỗn độn một đạo, nghịch thiên mà đi, ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, người có duyên có được. Một hưu tâm bên trong một rơi, hét lớn một tiếng, bố bao, thác ấn. Trong thức hải bố bao ứng thanh mà động, đem một hưu thấy hình chiếu nhanh chóng thác ấn. Một hưu toàn lực phát động lực lượng thần thức, trong thức hải kim đồng ứng thanh mà động, xuất hiện tại một hưu mi tâm, bắn ra một mảnh kim quang. Một hưu cảm giác mình điều tra tốc độ nhanh gấp hai, cái chán hắn chảy ra mồ hôi lấm tấm. Nhất định muốn toàn bộ thác ấn xong. Trong này lại có hỗn độn trận bàn luyện chế chi bí. Thông huyền lúc này cũng bay ra một hưu mi tâm, quan sát cuối cùng một khối trên tấm bia nội dung, tính toán cung cấp trợ giúp. Giang giác, giang giác. Một khắc đồng hồ đem đến, đạo kia thương lão thanh âm vang lên lần nữa, ha 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 ha. Nhân giới sợ không người có thể được hỗn độn bí điện, nhiệm vụ của ta chính là tới tiêu diệt nó. Nếu là cựu bại có này điều kiện, ta ngay cả cái này chín tòa bia cũng sẽ không lưu lại. Vừa dứt lời, cựu tòa bia đá sụp đổ, hóa thành một mịt. Thông huyền trở lại thức hải, nhìn xem một hưu đem toàn bộ trong tấm bia đá cho hình chiếu, trong lòng thầm than, ta ngay cả một tấm bia nội dung đều không thể nhớ kỹ, không nghĩ tới Mục Hữu ghi nhớ 9 tòa bia nội dung. Một canh giờ sau, Mục Hữu mở hai mắt ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nguyên lai phá giáp chân nhân cũng không phải là ở chỗ này lưu lại cơ duyên, mà là tới hủy diệt hỗn độn bí điện. Cái này gọi là cựu bại người rốt cuộc là ai, đã không cách nào có thể kiểm tra, đi về hỏi hỏi sư tôn lại nói. Mục Hữu tế ra một mai ngọc giản, cách không đưa cho bố bao, toàn bộ lại khắc họa một lần. Bố bao tới gần ngọc giản bắt đầu khắc họa, vừa mới khắc họa ra câu nói đầu tiên, ngọc giản liền trong nháy mắt vỡ nát. Mục Hữu nhíu mày, lần nữa tế ra một cái về chất lượng thường ngọc giản, bố bao lần nữa khắc họa. Đồng dạng tình hình lần nữa phát sinh. Thông Huyền cấp cấp nở nụ cười, xem ra cái này hỗn độn bí điển là không bình thường bí tịch, chỉ có thể ngươi một người tập chi. Mục Hữu gật gật đầu, ta muội một giao là ngũ hành tạp linh căn, ta vốn định cho nàng khắc họa một phần, xem ra chỉ có thể tìm cơ hội thân truyền thụ. Long Thiên lúc này hướng Mục Hữu truyền âm, chủ nhân, mau mau rời đi nơi đây. Bia đá sụp đổ phía sau đang tại dị biến. Mục Hữu tránh ra thức hải, tập trung nhìn vào, liền thấy bia đá hóa thành bột mịn về sau, đuổi núi lửa bên trong phảng phất ra leo ra nhuyễn trùng, đang tại từng bước xâm chiếm bia đá. Từng cái nhuyễn trùng đang không ngừng biến lớn, lớn nhất một cái đã có gần nửa trượng. Nó dương mắt nhìn về phía Mục Hữu, hai mắt tránh ra hung quang. Mục Hữu thả ra thần thức điều tra, phát giác tiến vào nơi đây cửa vào đang tại không gian đỉnh chót, nơi đó có yếu ớt tia sáng. Hắn nhảy lên một cái, bay tới chỗ lối vào. Đây là một đạo truyền tống trận pháp, một khối cực phẩm linh thạch liền có thể rời đi. Mục Hữu trên thân cũng không để lại cực phẩm linh thạch, đã toàn bộ giao cho Mục Chân. Hắn vội vàng mở ra cốt thứ nguyên anh tu sĩ túi trữ vật, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa vặn có một khối. Lúc này, một đầu dài hơn một trượng nhuyễn trùng lưng cong lên, đánh nhảy dựng lên, mở to miệng khí, lộ ra đông đúc răng nanh, bắn ra một mũi tên đen. Long Thiên thấy thế, trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm, đem cái kia hắc tiễn ma diệt. Lục Quy Diễm đồng thời đốt hướng cái kia dài hơn một trượng nhuyễn trùng gặp hỏa phía sau hét thảm một tiếng. Tê. Lập tức, đang tại từng bước xâm chiếm bia đá tất cả nhuyễn trùng dừng động tất lại, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Hữu. Mấy ngàn hung quang phong tới, Mục Hữu cùng Long Thiên đồng thời lạnh run. Mau trốn. Lúc này, tất cả nhuyễn trùng lưng cong lên, làm ra bắn ra động tác. Siêu. Siêu. Mục Hữu đem hết lời linh thạch nhét vào trận bàn, khoảnh khắc bóp nát. Trận bàn hấp thu mạnh mẽ linh lực về sau, sáng lên một đạo màn ánh sáng màu xanh lam, một người một rồng lập tức bay vào trong đó. Mấy ngàn nhuyễn trùng bắn về phía trận bàn màn sáng cũng không cấp tốc cảm đạm, dành ở phía trước năm con nhuyễn trùng bay vào màn sáng, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Phá giáp quan, thâm cốc trên đất bằng, hai thân ảnh thoáng hiện, một người một rồng. Mục Hữu đang thở dốc thời khắc, trên không lần nữa rơi xuống ba đạo hơn một trượng hắc ảnh. Hắn tập trung nhìn vào, hét lớn một tiếng, là nhuyễn trùng. Long Thiên xuất thủ. Mục Hữu toàn lực vận chuyển Long Hư Bộ, hướng ngoài trăm trượng xê dịch. Long Thiên há miệng chính là một đạo hỏa diễm, bắn về phía ba con nhuyễn trùng. Một cái nhuyễn trùng phát ra như mổ heo tiếng kêu, mặt khác hai cái nhuyễn trùng tắc thì từ trong miệng bắn ra một đầu chỉ đen, cuốn lấy ngoài trăm trượng cây cối, thân hình nhanh chóng tránh ra. Mục Hữu tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, thân cháo huyền võ kim giáp, quay người hướng nhuyễn trùng phóng đi. Siêu. Hai cái đảo mệnh nhuyễn trùng tiến vào mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, truy không truy? Long Thiên nhìn về phía Mục Hữu, nhất chảo bóp nát nướng cháy nhuyễn trùng. Mục Hữu lắc đầu, cái kia hai cái nhuyễn trùng khó khăn có thành tựu, tự có người thu thập, chúng ta đi. Trở về tông. Quỷ vực, một chỗ hắc ám trong không gian, Thiên Ma Tông Hóa Thần lão tổ từ cô trùng cầm trong tay một thanh quỷ đầu đen tiến, vung ra đạo đạo huyết trảo, oanh kích một khối bất đá. Luân hồi nhãn, không ngừng đảo ngược thời không, để cho ta công kích mất đi hiệu lực, ta đều sẽ nghĩ tới biện pháp ra ngoài. Từ cô trung đại tiếng giống giận, Hưu Tư, ngươi một cái tiểu tạp phái. Ta không phải muốn giết ngươi không thể. Họ mục đấy, ta với ngươi không chết không thôi. Chương 530, Giang Vũ Thần, đúng là hiếm thấy, trấn cắt chi bảo, lão hàn động, cực kỳ hoảng sợ. Chương 530, Giang Vũ Thần, đúng là hiếm thấy, trấn cắt chi bảo, lão hàn động, cực kỳ hoảng sợ. 10 ngày sau, vọng tiên môn Vân Phong đập phủ. Mục Hữu ngồi ở đại sảnh ở bên trong, tay vỗ một ly tiểu lệnh cửu nội trà, nghe Mục Chân nói chuyện. Ca ca, tất cả chiến lợi phẩm đã xử lý, bây giờ chúng ta hết thảy có 27 khối cực phẩm linh thạch, 26 khối thượng phẩm linh thạch, 166 khối trung phẩm linh thạch, 47.000 khối hạ phẩm linh thạch. Mục Hữu sau khi nghe xong, trong lòng vui mừng, không sai. Cực phẩm linh thạch sở dĩ chừng 27 khối, là bởi vì từ Lý Mộ Bạch tiền bối cái kia lấy được 20 khối cực phẩm linh thạch, lại thêm thượng tông cửa bản thưởng. Dị giới bên trong tiêu hao mấy khối, liền còn lại những thứ này. Hắn uống rượu một ngụm linh trà, nhìn xem Mục Chân, liên quan tới kết anh chi vật, ngươi có thứ gì tin tức? Mục Chân ngồi ở Mục Hữu bên cạnh, mặt lộ vẻ nụ cười, ngươi biết Tiên Ba Thành Vạn Bảo các chủ là ai chăng? Mục Hữu mỉm cười, đặt chén trà xuống, Vạn Bảo các bên trong người, ta chỉ nhận biết Thái Cực Thành Vạn Bảo các chủ Giang Vũ Thần. Ngươi vừa hỏi như thế, chẳng lẽ Giang các chủ bây giờ Yên Ba Thành? Mục Chân gật gật đầu, ngay từ đầu ta còn không cách nào thăm dò được kết anh chi vật tin tức, nhưng về sau ta nhắc tới ngươi, nàng liền mời ngươi đến Vạn Bảo các một lần. Mục Hữu uống xong trà trong ly, đứng lên. Ta bây giờ liền đi. Mục Chân đem túi chứa vật đưa cho Mục Hữu, Mục Hữu sau khi nhận lấy, đi ra độc phủ. Sau nửa canh giờ, Mục Hữu bước vào Vạn Bảo các, một cái thị nữ tiêu ý hiệp như hoang nên đón, không mình hành lễ. Tiền bối, hoan nên tới Vạn Bảo các. Mục Hữu lấy ra một khối kim sắc lệnh bài, âm thanh đạm nhiên, ta muốn gặp các ngươi các chủ, liền nói Mục Hữu tới gặp. Thị nữ gặp lệnh bài kia, lập tức càng thêm cung kính mấy phần. Nàng tiếp nhận lệnh bài, dẫn Mục Hữu hướng lầu 3 bước đi. Mục Hữu ngồi ở lầu 3 đại sảnh, yên lặng chờ thị nữ truyền lời. Chẳng trà về sau, một cái thân mang tử y yển nữ tử đi vào đại sảnh, nàng khuôn mặt tinh xảo như ngọc, một cái nhăn mày một nụ cười tự có phong tình. Một đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Một hữu đứng lên, mặt mỉm cười, nghĩ không ra rằng các chủ bây giờ yên ba thành, hạnh ngộ. Giang Vũ Thần nở nụ cười xinh đẹp, cầm đi bên cạnh thị nữ, nhìn chằm chằm một hữu, đến phòng ta đến, phía chúng ta uống trà vừa nói chuyện. Giang Vũ Thần đưa tay làm tư thế xin mời, một hữu cùng tại bên người, đi vào lầu ba lớn nhất một gian phòng. Vạn bảo các trải rộng ngũ châu đại lục, sửa chữa và chế tạo phải vàng son lộng lẫy, trong phòng bày biện dùng tài liệu xem trọng, so tông môn đại điện còn lộ ra ung dung. Giang Vũ Thần ngồi ở rộng lớn ghế dựa trên giường, chân dài bén, đôi mắt như nước. Đạo hữu chắc là vì kết anh chi vật mà đến. Một hữu thần thái tự nhiên, bưng lên một ly linh trà, uống rượu một ngụm, cái này linh trà cửa vào mùi thơm ngát, linh khí toán loạn khiến cho tâm thần người chấn động. Trà ngon. Chính xác như thế. Lần này chuyện vì kết anh chi vật, không biết vạn bảo các phải chăng có thích hợp. Giang các chủ sau khi nghe xong, tự hiểu một hữu chi ý, phẩm chất không tốt liền không thích hợp. Nàng thân hình hơi hướng về phía trước dò xét, bên trong áo phong quang ẩn hiện. Ta nhớ được đạo hữu là kim hỏa linh căn, phải chăng muốn tìm hai loại kết anh chi vật? Một hữu lắc đầu, ta đồng thời là bạn người tìm kiếm kết anh chi vật, như có phong linh căn cùng băng linh căn kết anh chi vật tốt nhất. Giang các chủ sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ kinh hãi, dị linh căn kết anh chi vật đúng là hiếm thấy. Một hữu thần sắc đọc lại, Giang các chủ thấy thế, tiếp lấy nói ra, bất quá, ta biết đạo nhất đầu băng linh căn kết anh chi vật tin tức. Một hữu uống rượu một ngụm linh trà, mặt lộ vẻ tò mò, nói cho ta biết cái tin tức này cần gì điều kiện. Giang các chủ khoát khoát tay, cười lấy nói ra, không cần gì điều kiện, đạo hữu chiếu cố chúng ta làm ăn liền tốt. Một hữu hiểu ý, thiện tay tế ra mấy món vật phẩm. Tử kim quan tài tất cả còn thừa bộ phận, vinh khôi kim ấn, quỷ mục tinh, nguyên ma thảm. Giang các chủ thấy thế, chén trà trong tay run nhẹ nhẹ, hô hấp có chút gấp gấp rút, bộ ngực chập trùng. Đạo hữu thật là đại thủ bút, tử kim quan tài nhiều năm trước ta liền nghĩ ra được, mặt khác cái này ba kiện đều có thể trở thành trấn các chi bảo. Giang các chủ tế ra một cái tơ vàng khảm nạm ngọc giản, đem vật phẩm tin tức khắc họa đi vào, đứng lên tự tay giao cho một hữu trong tay. Một hữu tiếp nhận ngọc giản, Giang Vũ Thần ngọc thủ lại không có bừng ra, nàng thổ khí như lan, hai mắt nhanh chảnh một hữu. Đạo hữu đối với ta không tệ, nếu có điều lấy, ta cũng nguyện ý. Một hữu mỉm cười, chuyện này ngày sau hay nói, các chủ. Chúng ta cỡ nào nói đạo nhất phía dưới cái kia băng linh căn kết anh chi vật. Giang các chủ thần sắc khẽ giật mình, trở lại chỗ ngồi, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Cái này băng linh căn kết anh chi vật gọi Lăng Tiêu Nạp Băng, từ một con tam giai linh thú băng phách hổ thủ hộ, vị trí tại Lao Hàn Động. Giang các chủ nói đi, lấy ra một mai ngọc giản, đưa cho một hữu. Vạn bảo các từng phái ra mấy lần nguyên anh trưởng lao tiền đến, đều không đáp thủ, đạo hưu vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Một hưu thu hồi ngọc giản, mang theo vẻ cảm kích, đà tạ các chủ. Giang các chủ thu hồi một hưu gửi bán vật phẩm, khoe miệng kéo, nhìn chằm chằm một hưu. Không cần phải khách khí, ngươi nếu là nguyện ý có thể bảo ta Vũ Thần. Bây giờ ngươi là vọng tiên môn thân truyền đệ tử, chạm tay có thể bỏng, vạn bảo các còn cần ngươi nhiều chiếu cố hơn. Một hưu bưng lên linh trà, khẽ nhấp một cái phía sau nói ra, ta ngày thường bận điệu tu luyện, sợ không có quá nhiều thời gian. Không sao, đạo hưu có câu nói này liền tốt. Chúng ta liền có thể dựa thế ở nơi này điên ba thành đứng bước chân. Một hữu tâm bên trong bội phục, Giang các chủ thực sự là người khôn khéo. Được, như thế ta liền cáo tử. Một hữu đứng lên, Giang Vũ Thần đi tới bên cạnh thần, một đường đưa tiễn tới cửa. Vạn bảo các bên trong quản sự tiểu nhị thị nữ nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, cái này là người phương nào? Thế mà nhường thiếu chủ thân tiễn đưa. Người đây không biết ta. Vọng Tiên môn thân truyền đệ tử, một hữu. Thân truyền đệ tử có gì đặc biệt hơn người? Vọng Tiên môn thân truyền đệ tử nhiều đi, ta liền nhận biết hai người. Người này tiến vào Vọng Tiên môn Hỗn Độn Điện tu luyện. Cái kia trên không phi ngư dị tượng chính là hắn làm. Thì ra là thế. Lê bớm. Thiếu chủ thế mà nhận biết người này. Một hưu trở lại đạo phủ, khẽ thở dài một cái, mới từ phá giáp quan trở về, liền muốn đi Lão Hàn Động. Một chân đi tới gần, gần sát người người, ca ca, trên thân son phấn chi bị rất đậm. Chẳng lẽ cái kia xinh đẹp Giang các chủ vừa ý nhà ta xinh đẹp ca ca à? Một hưu bạch một chân một cái, nói chính sự đâu. Một chân nghiêm sắc mặt, ngồi ở bên người, ta theo ca ca cùng đi Lão Hàn Động. Ca ca muốn kết thành Hỗn Độn Nguyên Anh, đương nhiên muốn so với hắn nhân hoa càng nhiều công phu hơn. Một hưu gật gật đầu, đúng thế. Nhất định phải so người khác càng có kiên nhẫn, càng có tính bền dẻo. Một chân cười lên, ngươi có phát hiện không? Thẩm đạo hưu vì về mặt tu luyện không lạc hậu ngươi, gần nhất cũng không có tới tìm ngươi. Một hưu sờ sờ trong ngực bút bê bải, lại tổn hại không thiếu chỗ. Ngươi nhưng có Nguyệt Nhi tin tức. Một chân lắc đầu, một lần cuối cùng chạm mặt, nàng liền cùng môn chủ một đạo ra ngoài, cũng là vì tìm kết anh chi vật. Một hưu sau khi nghe xong, đứng lên hướng tu luyện thất đi đến. Sáng sớm ngày mai, chúng ta xuất phát Lao Hàn Động. Tốt đâu, ta đi chuẩn bị chút vật tư. Một chân nói đi. Quay người hướng ngoài động phủ bước đi. Quỷ vực, luân hồi nhãn bí cảnh bên ngoài, một đầu tĩnh mịch trong thông đạo chuyển đến một hồi bánh minh. Một thân ảnh nhanh như thiểm điện, hắn bay ra thông đạo, không ngừng gầm thét, hưu lão quỷ. Ta muốn diệt ngươi quỷ tộc. Người này chính là Thiên Ma Tông lão tổ từ cô trùng, hắn huyết nhãn bên trong chấp động cửu hận, quần áo rách nước, thân hình gầy như khô lâu. Mánh quỷ bảo, hưu tư đang tại trong đại điện cùng hai tên nữ quỷ tu tầm hoan tác nhạc. Lúc này an bài trên đài lệnh bài sáng lên, hưu tư một phen xem, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Nhanh nhanh nhanh, mở ra đại trận. Tìm đại trưởng lao đến đây. Chương 531, giá hòa người, ngày ngày dày bò, không tưởng được, không nên từ chối, trong lòng run lên chương 531, giá hòa người, ngày ngày dày bò, không tưởng được, không nên từ chối, trong lòng run lên không cần đã lâu, một thân ảnh thoáng hiện ngoài mãnh quỷ bảo, chính là Thiên Ma Tông hóa thần lão tổ Từ Cô Trung. "Hưu Tư tiểu tạp thoái, ngươi đi ra cho ta." Từ Cô Trung âm thanh tiêm lợi, chấn động đến mức đại trận màn sáng hơi nổi sóng. Chản trà về sau, hai thân ảnh bay ra mãnh quỷ bảo, nhưng không dám rời đi đại trận. "Tiền bối, nhưng có tìm được bảo vật?" Đại trưởng lão đối lị sắc mặt lo lắng, nhìn xem Từ Cô Trung. Từ Cô Trung sau khi nghe xong, nổi trận lôi đỉnh, chỗ kia luân hồi bí cảnh là một cái cạm bẫy, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi bảo vật của ta sự tình. Hưu Tư huyết nhãn hơi đổi, không đúng nha. Phụ thân nói qua, nơi đó có trọng bảo, hắn bây giờ đều chưa có trở về, ngược lại là tiền bối trở lại trước. Chẳng lẽ tiền bối khiết đảm, không dám xâm nhập? Từ Cô Trung mắng nhiếc, một ngụm răng vàng bước lên hắc khí. Các ngươi nghe cho ta, từ hôm nay trở đi, ta thấy một cái quỷ tu liền giết một cái, thẳng đến diệt đi ngươi quỷ vực mới thôi. Hưu Tư sau khi nghe xong, trong lòng kinh hoàng, hắn hướng đại trưởng lão bối lị truyền âm. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Đại trưởng lão hồi âm, ta đương nhiên biết được hắn sẽ trốn ra được, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Bất quá, lúc này hắn pháp lực hao hết, không cách nào công đánh chúng ta. Luân hồi nhãn bên trong hư không chi lực đồng thời không đơn giản, e rằng đã đối với hắn tạo thành tổn thương, chỉ là chúng ta nhìn không ra. Ngươi nhưng có giá hỏa người. Hưu Tư sau khi nghe xong, trong lòng hơi động, hắn nhìn về phía Từ Cô Trung, lớn tiếng nói ra, tiền bối, dẫn ngươi đi luân hồi bí cảnh, cũng không phải là ta ý tứ, mà là cửu nhân của ngươi. Từ Cô Trung huyết đồng co rụt lại, an nói bừa bãi. Đừng muốn dẫn chiến. Hưu Tư hướng dẫn từng bước, tiền bối, ta quỷ tộc cùng Thiên Ma Tông cũng không thù hận. Quý tông còn vì ta quỷ vực cống hiến đại lượng vị tu, chúng ta sao sẽ muốn hại ngươi? Huống hồ cha ta đã bế quan, chúng ta như thế không biết tự lượng sức mình, hẳn là sự xuất có nguyên nhân. Từ Cô Trung một phen tư lượng, âm thanh nói ra, nói. Là ai? Hưu Tư sờ sờ cái chán, từng chữ nói ra, mục, phù hộ. Ta vì bảo mệnh, không thể không đắc tội tiền bối. Đại trường lao bối lị nhìn hướng Hưu Tư, mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng. Mục hữu, ta muốn đem ngươi luyện thành khối lỗi, ngày ngày dạy bảo ngươi. Từ Cô Trung một tiếng hét lên, râu tóc bay múa, quần áo phồng lên, sắc mặt dữ tợn. Cả kinh Hưu Tư thân hình lùi lại hai bước. Từ Cô Trung thân ảnh khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Hưu Tư hai người thở phào. Đang lúc hai người quay người trốn vào mãnh quỷ bảo thời điểm, Từ Cô Trung âm thanh truyền đến, đợi ta giết chết Mục Hưu, lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Mục Hưu lách mình tiến vào Thông Huyền Tháp, hướng Thông Huyền chắp tay thi lễ. Lão sư, Hỏa Thủy Châu để làm gì? Thông Huyền gật gật đầu, đứng lên, tại trong tháp dạo bước. Hỏa Thủy Châu vừa có thể làm hỏa thuộc tính kết anh chi vật, cũng có thể dùng tới luyện chế pháp bảo thậm chí linh bảo. Lão sư, cái kia Hỏa Thủy Châu cùng Lục Quy Diễm tương đối, cái nào càng tốt hơn một chút? Bây giờ nhìn lại không sai biệt lắm, bất quá khi Hỏa Thủy Châu đi qua luyện chế về sau, uy lực sẽ mạnh hơn một chút. Ngươi tuyển một loại nào làm kết anh chi vật cũng có thể. Lão sư, ngươi đề nghị dùng cái nào? Thông Huyền mỉm cười, đương nhiên là Lục Quy Diễm, làm Lục Quy Diễm giúp ngươi kết anh sau đó sẽ càng có linh khí. Sau đó mới giao cho Long Thiên thi triển thần thông, sẽ có không tưởng được hiệu quả. Ta hiểu được. Mục Hưu không nói thêm gì nữa, bắt đầu học tập Hỗn Độn Bí Điển. Ta trước tiên đem Hỗn Độn trận bàn phương pháp luyện chế nhớ kỹ trong lòng, lão hành động hành trình về sau, liền đi tới thần khí các bái kiến tiểu các chủ. Giải quyết cuối cùng một loại kết anh chi vật, đồng thời luyện chế Hỗn Độn trận bàn. Thông Huyền gặp Mục Hưu nhắm mắt ngồi xếp bằng, liền trở lại tụ đường biên bên trên. Đi, xuất phát. Mục Hưu mang theo Mục Trần, hướng ngoài động phủ bước đi. Kaka, chúng ta từ truyền tống trận rời đi, vẫn là thừa phi chu. Mục Hưu thở dài, lẽ ra từ truyền tống trận càng nhanh, nhưng Thiên Ma Tông nhìn chằm chằm, không biết bao nhiêu người núp trong bóng tối, dễ dàng bại lộ hành tung. Mục Trần che miệng nở nụ cười, cho nên Kaka bị buộc thừa phi chu xuất hành. Mục Hưu lúc này cảm giác có hai đạo thần thức đang hướng mình quét tới, hắn hướng Mục Trần truyền âm, trà trộn vào Yên Ba Thành, sau đó lại thừa phi chu đi tới. Hai người trực tiếp hướng Yên Ba Thành phi độn, tiến vào thành về sau, ẩn tàng khí tức, cuối cùng thoát khỏi theo dõi, đi ra thành bắc. Đạo Hữu, chấm đã. Một thanh âm truyền vào Mục Hữu trong tai, Mục Hữu quay đầu nhìn lại, một cái người áo đen đi tới, không che giấu được trước sau lồi lõm dáng người. Các chủ, sao sẽ như thế cách ăn mặc? Người tới chính là Vạn Bảo các chủ Giang Vũ Thần, nàng che miệng nở nụ cười, mượt mà bộ ngực tùy theo run run. Ta muốn cùng đi với ngươi lão hàn động, ngươi được Lăng Tiêu nạp bằng, ta được Băng Phách Hổ, như thế nào? Mục Hữu mặt mỉm cười, ta nếu có thể chiến thắng cái kia Băng Phách Hổ, mang cho ngươi trở về liền tốt. Giang Vũ Thần gần sát Mục Hữu, lắc đầu, không, ta muốn đi cùng với ngươi. Mục Chân đưa tay tế ra phi chu, quay đầu nhìn về phía hai người, ca ca, ngươi liền không nên từ chối, đi thôi. Ba người nhảy lên, Mục Chân hướng Mục Hữu truyền âm, Giang Vũ Thần thế nhưng là Vạn Bảo các thiếu chủ, ngươi nếu có gì ý nghĩ, ta sẽ không nói cho ngươi nhi. Mục Hữu thân hình khẽ giật mình, suýt nữa rơi xuống, Giang Vũ Thần đưa tay đỡ dậy, một tia mềm mại giáng lên. Phi chu sau đó hướng bắc phá không mà đi. Giang các chủ, vừa bạn ngươi ở đây, nói một chút cái kia Băng Phách Hổ. Mục Hữu ngồi xếp bằng trên bông thuyền, nhìn về phía ôm tay mà đứng Giang Vũ Thần. Băng Phách Hổ thuộc về biến dị linh thú, am hiểu băng hệ thần thông. Lão hàn động cái này Băng Phách Hổ tiến thêm một bước chính là tứ giai linh thú, bây giờ thực lực tương đương tại Nguyên Anh đại viên mãn tu vi. Giang Vũ Thần gần sát Mục Hữu ngồi xuống, tiếp lấy nói ra, ta vốn cho là ngươi sẽ mang lên Nguyên Anh tu sĩ, không nghĩ tới ngươi lại có bực này can đảm. Mục Hữu hai mắt xuất thần, nhìn xem phi chu bên ngoài phong cảnh, thức có sở trường, tất có sở đoạn. Linh thú cũng có linh thú thiếu hụt, chỉ cần sau khi phát hiện, tiến hành lợi dụng, không phải là không có thời cơ lợi dụng. Giang Vũ Thần nhìn chằm chằm Mục Hữu, âm thanh lo lắng, cẩn thận nó một đôi kia băng đồng, vô cùng lợi hại. Ừ. Sau 15 ngày, phi chu đến Trung Châu Bắc Bộ hải vực một chỗ hải đảo. Khô Hàn đảo thượng lao hàn động bên trong băng phách hổ. Chúng ta đã đến. Giang Vũ Thần nhìn qua Bách Lý Hải đảo, hướng hai người truyền âm. Ba người nhảy xuống phi chu, hướng Khô Hàn đảo phi đột. Giang Vũ Thần hướng hai người giới thiệu, trong đảo có một tòa băng hồ, băng bên cạnh hồ chính là lao hàn động. Mục Hưu cảm thụ được trên hải đảo hàn ý, nhìn về phía Giang Vũ Thần, đạo hưu, lúc này cũng không phải là lạnh thời tiết mùa đông, vì cái gì hồ nước sẽ kết băng? Giang Vũ Thần nở nụ cười xinh đẹp, đương nhiên là bởi vì ngươi muốn lấy chi vật, lăng tiêu nạp băng. Không có nó, băng phách hổ cũng sẽ không ở đây thiết lập lãnh địa. Đương nhiên, không có băng phách hổ, lăng tiêu nạp băng cũng sẽ không cường đại như thế. Thời gian uống cạn chung trà, một tòa băng hồ xuất hiện tại trước mắt, băng hồ hình dạng tựa như lăng hình. Giữa hồ chính đối một cái 10 trượng đại tiểu sơn động, chính là lao hàn động. Cửa sơn động treo đầy băng tinh, ánh mặt trời chiếu phía dưới, lộ ra phá lệ rực rỡ. Giống. Một hưu ba người khoảng cách lao hàn động còn có 15 dặm, một tiếng hổ khiếu truyền ra, chấn người trong lòng run lên. Trong không khí lập tức kết xuất mảnh tiểu băng tinh, hướng một hưu ba người phá tới. Một hưu thi triển pháp lực, đem băng tinh cách trở. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cái này băng phách hổ uy lực không thể khinh thường. Một hưu quay đầu nhìn về phía Giang Vũ Thần, đạo hưu, ngươi có biết lăng tiêu nặng băng ở nơi nào? Chương 532, băng phách hổ, ngăn chặn, cực hàn không gian, băng tinh nữ tử, ngọa hổ thạch. Chương 532, băng phách hổ, ngăn chặn, cực hàn không gian, băng tinh nữ tử, ngọa hổ thạch. Giang Vũ Thần lắc đầu, không biết. Vạn bảo các trưởng lão đã từng tính toán đem băng phách hổ dẫn đi, nhưng không thành công. Một hưu sau khi nghe xong gật gật đầu, sau đó hét lớn một tiếng, Long Thiên, xuất chiến. Kim sắc long ảnh thoáng hiện, Long Thiên xung kích ở phía trước, trong miệng ngừng tụ ra lục quý diễm, phun ra. Lúc này, băng phách hổ từ trong động nhảy ra, chiều cao 8 trượng, chiều cao 10 ngũ trượng, cơ thể đầy lam bạch hổ bàn, hai mắt băng lam, đầu đội băng nón trụ, sau lưng mọc lên băng sống lưng. Băng phách hổ há miệng rít lên một tiếng, một chi khoảng 2 trượng băng tiễn bắn ra. Bành! Băng tiễn vỡ vụn, lục quý diễm giống như pháo hoa nổ tung, rơi vào băng hổ bên trên, thế mà không có nhanh chóng dập tắt. Băng phách hổ thấy thế, lần nữa a ra một ngụm hàn khí, đem lục quy diễm dập tắt. Người phương nào xông vào ta lão hàn động, tự tìm cái chết. Long Thiên há mồm giống to, không nhìn thấy ngươi Long gia gia tới đây, mau giao ra lăng tiêu nạp băng. Băng phách hổ a ra một ngụm hàn khí, ngươi nếu là một đầu chân long, ta còn sợ ngươi ba phần. Thế nhưng ngươi không có nhục thân, còn dám tại ta trước động tiêu gạo. Long Thiên cổ họng căng thẳng, cơ thể hướng về phía trước quan sát, một đạo âm ba công kích phóng tới băng phách hổ. Băng phách hổ giơ lên chảo liền ngưng kết ra một đạo 10 trượng đại tiểu hổ băng trưởng, cản trước người. Băng trưởng bèn bèn toát ra mấy khe nứt, liền ngăn cản được Long Thiên công kích. Một hưu ở một bên quan chiến, hắn hướng Long Thiên truyền âm, dùng lục quy diễm hung hăng đốt. Long Thiên sau khi nghe xong, quay đầu liền ngưng ra một đạo lục quy diễm, lần nữa bắn về phía băng phách hổ. Một hưu nhìn về phía Mục Trần, đem thổ hành truy cho ta đi tìm tòi hư thực, ngươi và Giang các chủ ở đây ngăn chặn băng phách hổ. Mục Trần lấy ra thổ hành truy đưa cho một hưu phi ra băng hổ, khống chế thổ hành truy chui xuống đất, hướng lao hàn động phương hướng bước đi. Chản trà về sau, một hưu thoát ra mặt đất, thân ở trong lão hàn động, hắn toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, đem thân thể của mình khí tức biến thành khối băng. Lão hàn động bên trong càng lớn, trên vách động kết đầy băng tinh, Mục Hưu tập trung nhìn vào, từng khối băng tinh bên trong lại có thể có nhân. Vừa có người bình thường cũng có tu sĩ, người bình thường phần lớn là ngư dân cách ăn mặc. Thi thể chừng ngàn cỗ nhiều. Mục Hưu hướng chỗ sâu bước đi, một tòa băng đài đập vào mi mắt, xem xét liền biết đó là băng phách hổ chỗ tu luyện. Mục Hưu nhảy lên băng đài, cái kia băng đài bóng ánh trong suốt có thể xem rốt cục bộ phận. Mục Hưu phát giác cái này băng đài chỗ, nguyên là một tòa thâm đàm, giống như trực tiếp nối tới lòng đất. Mục Hưu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, hắn cảm thấy băng dưới đại phương không ngừng truyền đến hàn khí. Lăng tiêu nặng băng hơn phân nửa có thể tại băng dưới đại phương, rất nhiều tu sĩ không cách nào lấy được vật này, chỉ sợ là bởi vì không cách nào phá vỡ băng đài. Mục Hưu đưa tay tế ra một cái phòng ngự trận bàn, màn sáng dâng lên, ngăn cách khí tức. Hắn lấy ra một cái ngọc hạt, tiết lộ nắp hộp, hỏa thủy châu phóng xuất ra sóng nhiệt. Mục Hưu cong lại bắn ra, hỏa thủy châu rơi vào băng trên đài, băng đài lập tức hòa tan, xuất hiện một cái dưới trượng băng động. Hỏa thủy châu bắt đầu chầm xuống, Mục Hưu nhảy lên mà vào, tế ra thủy linh châu, cùng sau hỏa thủy châu mặt. Hỏa thủy châu ước chừng chầm xuống mấy trượng, mới tiến vào một mảnh cực hàn không gian. Một hưu tâm bên trong thầm than, cái này bách trượng hàn băng, làm có bao nhiêu tu sĩ? Nếu không phải là có cái này hỏa thủy châu, ta cũng chỉ có thể thất bại mà trở lại. Cực hàn không gian trường bách trượng lớn nhỏ, không có nước không băng, nhưng không khí lại vô cùng rét lạnh. Không gian trung ương, một khối rực rỡ băng tinh lơ lửng, phóng xuất ra bức người hàn ý, chắc hẳn đây chính là lăng tiêu nạp băng. Một hưu đang muốn thu lấy, một thanh âm đột nhiên vang lên, muốn lấy đi ta, đáp ứng một cái điều kiện. Ngay sau đó, một nữ tử thân ảnh chậm rãi hiện lên, nàng phảng phất từ băng tinh kết thành, khác biệt duy nhất liền là có thể tự do hoạt động. Một hưu chắp tay thi lễ. Tiền bối mời nói. Băng tinh nữ tử trầm giọng nói ra, chém giết băng phách hổ. Một hữu mặt có dị sắc, tiền bối không phải cùng băng phách hổ là một đám. Băng tinh thanh âm cô gái băng lãnh, ta chính là thượng cổ di vật, lưu lạc nơi đây, chỉ cần một ngụm hàn khí liền có thể lại mở động thiên phúc địa. Cái này hổ yêu bị người đuổi giết, trốn tới đây, vừa bản thân chúng hàn độc, ta liền hút đi trên người nó hàn khí. Thế nào biết nó hoa ngôn xảo ngữ, nói ở đây làm hộ pháp cho ta, ta đem công pháp truyền thừa dạy bảo dư nó. Thế nào biết nó hung tính không thay đổi, khắp nơi giết người, lấy tinh huyết trợ chính mình nhanh chóng đột phá. Băng tinh nữ tử khẽ thở dài, cực hàn không gian lanh ý càng lớn, bây giờ ta đã không phải nó đối thủ. Nó liền đem ta vây khốn tại chỗ này, đoạt ta tài nguyên tu luyện. Mục Hưu sau khi nghe xong, lòng sinh hiếu kỳ, cái này bách trượng hàn băng là cái kia băng phách hổ làm. Băng tinh nữ tử lắc đầu, không là ta làm, không muốn để cho nó tới gần ta, xuất sinh kia đối với ta có ý nghĩ xấu. Băng tinh nữ tử nói, trên thân thể băng tinh vỡ vụn, chân dung xuất hiện. Nàng người mặc băng lam quần áo, làn da giống như bóc vỏ trứng gà, tư thái thon dài. Lam phát mắt xanh, có được xinh đẹp. Một hữu mặt lộ vẻ vẻ suy tư, băng phách hổ chiếm giữ địa lợi, sợ khó đối phó. Cái kia trong động mấy ngàn bộ thi thể chính là băng phách hổ căn cơ, tất cả huyết khí dẫn hướng ngọa hổ thạch, chỉ cần ngươi hủy đi ngọa hổ thạch, ta sẽ cùng ngươi nội ứng ngoại hợp, băng phách hổ liền sẽ không địch lại. Băng tinh nữ tử sau đó tại một hữu bên cạnh thì thầm vài câu, một hữu sau khi nghe xong, lỗ tai cóng đến đau nhức, liền vội băng che. Băng tinh nữ tử khanh khách một tiếng, cư nhiên như thế sợ lạnh. Tiền bối, ta tiến đến hủy đi ngọa hổ thạch. Một hữu lần nữa tế ra hỏa thủy châu, đi lên. Nhảy ra băng đài, một hữu dương mắt liền nhìn thấy một khối chân bóng đại thạch. Hắn đến gần ngọa hổ thạch, quả nhiên có một tia ấm áp, bất quá cái này ấm áp bên trong lộ ra mùi máu tanh. Lão hàn động bên ngoài, Long Thiên cùng băng phách hổ vẫn tại đại chiến, một chân cùng Giang Vũ Thần ngẫu nhiên đánh lén, xem như bất phân thắng bại. Giang Vũ Thần cho mày, hướng một chân truyền âm, một đạo hưu đi vào thời gian không ngắn, không biết tình huống như thế nào. Một chân mặt lộ vẻ mỉm cười, đạo hưu yên tâm, ca ca từ trước đến nay là một cái người có biện pháp. Một hưu tế ra cửu lũ chạy lôi kiếm, hai tay ôm kiếm, trên kim đan đan chi vẫn loại sáng, chạy lôi kiếm giống như có thể điều khiển một chút tự nhiên chi lực. Trong động hai đạo lôi trùng ánh chớp lấp lóe, một hưu hợp lực nhất chạm, một đạo hai trượng ngứa kiếm ý từ trên xuống dưới, chém về phía ngọa hổ thạch. Ngoài động băng phách hổ cảm thấy trong động pháp lực ba động, giống to một tiếng, quay người liền hướng trong động chạy tới. Long Thiên thấy thế, phun ra một đạo hỏa trụ, đánh thẳng băng phách hổ. Ngao! Băng phách hổ một tiếng hét thảm, nhưng vẫn hướng trong động đánh tới. Bành! Kiếm ý chém xuống, ngọa hổ trên đá văng lửa khắp nơi, trong nháy mắt chia hai nửa. Băng phách hổ trợn tròn đôi mắt, song đồng lam ánh sáng đại thịnh, bắn ra hai đạo hàn khí, nhanh như thiểm điện. Mục Hưu thấy thế, đưa tay chính là một cái lôi không trường, trong nháy mắt né tránh hai đạo hàn khí, nhảy vọt đến băng phách thân hổ bên cạnh. Hàn khí lướt qua, vách đá lập tức đóng băng, sau đó phân thành đá vụn, hóa thành một miệng. Giang giác, giang giác. Âm thanh không ngừng, trong động mấy ngàn băng tinh vỡ vụn, bên trong thi thể rơi xuống, trong không gian lập tức tràn ngập thi mục nát vị. Băng phách hổ gầm lên giận dữ, hỗn đản, để mạng lại chống đỡ. Nó quay người giơ lên chảo, ngoài động băng hổ chấn động, một đầu băng mãng nhảy ra, vọt thẳng hướng lao hàn động miệng. Ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Chương 533, có bản lĩnh đông cứng ta, thế mà không thấy, nhận lấy thì ngại, nhuyễn trùng, muốn không cùng lúc chương 533, có bản lĩnh đông cứng ta, thế mà không thấy, nhận lấy thì ngại, nhuyễn trùng, muốn không cùng lúc Long Thiên gặp băng mãng thẳng vào lao hàn động, vung chảo liền đánh tới, cái kia băng mãng hoàn toàn không để ý tới Long Thiên, há miệng chính là một đạo băng trụ. Long Thiên nhất chảo bẻ gãy băng mãng cái đuôi, băng mãng thân hình sụp đổ, hóa thành hàn băng, đem lão hàn động phong phải cực kỳ chặt chẽ. Gặp lão hàn động phong kín, Mục Hữu cũng không đào tẩu, hắn tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, huyền võ kim giáp bao phủ toàn thân. Sau đó đưa tay chính là một cái ẩn lôi trường, một tia điện xuyên thẳng qua hư không, đánh thẳng băng phách hổ bộ mặt. Băng phách dâu hùng mau bị điện giật, di tán cả quay ma mũi. Cái này một phát công kích, nhường băng phách hổ nổi giận, vốn là muốn chậm rãi giày vò Mục Hữu, nhưng lúc này nó hai con ngươi lần nữa thoáng hiện khiếp người làm quang, hai đạo lam mang bắn ra. Mục Hữu lập lại chiêu cũ, đưa tay chính là lôi không trường, thân hình lần nữa thiểm độn, xuất hiện tại năm bách trượng có hơn. Có bản lĩnh, ngươi liền đông cứng ta. Băng phách hổ rít lên một tiếng, thân hình tựa hồ lại lớn mấy phần, nó đỉnh đầu băng nón trụ quang mang đại trán, sinh ra mấy đạo băng trụ, đầu người phảng phất biến thành một con nhím. Băng phách hổ cúi thấp người thể, lần nữa rít lên một tiếng, băng nón trụ bên trên băng trụ giống như đạn tháo, bắn về phía Mục Hữu. Mục Hữu mặt không đổi sắc, toàn lực vận chuyển Long hư bộ, huyễn hóa ra đạo đạo hư ảnh, ở trong đó xuyên thẳng qua. Băng trụ đánh phía vết động, chấn thiên động địa, vỡ vụn khối băng giống như lưỡi dao đồng dạng, đem không khí cắt ra âm thanh. Bành! Bành! Mục Hữu mặc dù tránh thoát băng trụ, nhưng khối băng thực sự quá nhiều, áo quần hắn bị cắt nát, lộ ra kiên cố lồng ngực cùng đạo đạo vết máu. Tại loại này cuồng bạo công kích, Mục Hữu chỉ có thể trốn tránh, hoàn mỹ tiến công. Bất quá, Mục Hữu phát giác, băng phách hổ lúc này tựa hồ hành động biến chỉ hoãn một chút. Quả nhiên, xuất sinh này sẽ bị hàn khí phản vệ. Để cho ta lại nhục nhã ngươi một phen. Mục Hữu nhảy lên một cái, thi triển Long hư bộ, một cái lắc mình đi tới băng phách hổ mặt, ngưng ra một tia chớp bàn tay, một chưởng vỗ tại băng phách hổ hai gò má, sau đó phá giải. Ba, một cái vang dội cái tát. Xuất sinh, lại đến. Băng phách hổ đảo mắt nhìn chăm chú về phía phá toái ngọa hổ thạch, hơn một trượng răng nanh thoáng hiện hàn quang. Đi chết. Nó nâng lên tay trước phía địa, hai cái băng đồng thế mà từ hốc mắt bay ra, sau đó bắn ra lam mang không ngừng xoay tròn, giống như hai thanh cắt chém đao tại trong không gian bay ra quái dị quy tích. Mục Hữu thấy thế, trong lòng hoảng hốt, tiền bối vì cái gì còn không xuất thủ? Nên không phải để cho ta cùng băng phách hổ đồng quy về tận. Hắn toàn lực vận chuyển Long hư bộ, đạo đạo huyễn ảnh tại không gian lấp lóe. Xoẹt. Mục Hữu trái cóng bị lam mang cắt chém, tiên huyết dâng trào. Băng phách hổ cổ họng nhấp nhô, thật ngon tu sĩ huyết. Ta muốn ăn ngươi. Mục Hữu lúc này từ bỏ huyễn tưởng, hắn tế ra hỏa thủy châu, thi triển lôi không trường, nhảy lên sông vào băng đài. Hỏa thủy châu dung băng bách trượng, tiến vào cực hàn không gian. Mục Hữu dương mắt xem xét, trong lòng kinh hãi, lăng tiêu nặng bằng, thế mà không thấy. Thông Huyền lúc này hướng Mục Hữu truyền âm, nơi này là lăng tiêu nặng nước đá địa bàn, đốt nó. Mục Hữu hướng hỏa thủy châu toàn lực quán chú pháp lực, hỏa thủy châu lập tức biến cuồng bạo. Đạo đạo ngọn lửa phun ra, cực hàn trong không gian nhiệt độ chậm rãi lên cao. Mục Hữu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, hắn cảm thấy một đạo cực hàn khí tức đang từ phía sau lưng đánh tới. Mục Hữu đồng thời không quay đầu lại, luận không kiếm hưởng ứng thần thức mà động, trực tiếp chạm hướng phía sau. Băng tinh nữ tử thân ảnh ẩn hiện mấy phần, Mục Hữu lập tức thi triển sớm nhất học được hỏa cầu thuật, quay người chính là một đạo hỏa cầu bắn ra. Bành! Băng tinh nữ tử trong hỏa ảnh hiện ra nguyên hình, hét thảm một tiếng. Tiểu Hữu, ta cũng không phải là không giúp ngươi, chỉ là thời điểm chưa tới. Mục Hữu mặt lộ vẻ lãnh sắc, tốt một cái thời điểm chưa tới. Tay hắn cầm cửu u chạy lôi kiếm, đưa tay chính là một kiếm phá tinh thần. Tinh thần kiếm y kẹp lấy hai đạo lôi trùng chém về phía băng tinh nữ tử. Băng tinh tay cô gái bên trong bấm niệm pháp quyết, một đạo băng thuẫn thoáng hiện. Giang giác, băng thuẫn phá toái, băng tinh nữ tử bị đánh lui ba trượng, thân hình ảm đạm mấy phần. Ta nếu là vẫn lạc, lang tiêu nặng băng liền thiếu đi linh khí. Băng tinh nữ tử lần nữa bị chặn lui, âm thanh thê lương mà bị quất, ta nguyện ý thần phục. Mục Hữu đưa tay lần nữa nhất kiếm, ngươi đã không có cơ hội. Băng tinh nữ tử lập tức nghiến răng nghiến lợi, thân hình biến đổi, một cái câu lũ lao ẩu một mặt toán sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hữu. Mục Hữu toàn lực thi triển 19 kiếm pháp, kiếm không thất bại, đem cái kia câu lũ lao ẩu chém nát ấy. Câu lũ lao hầu vừa mới tiêu tan, lang tiêu nặng băng liền sáng lên hàn mang, xuất hiện tại cực hàn không gian. Một hưu tế ra một cái ngọc hạt, đưa tay hút một cái, liền đem lang tiêu nặng băng thu vào ngọc hạt. Lão sư, chém chết bà lão kia, lang tiêu nặng băng sẽ hay không kém một chút? Một hưu hướng thông huyền truyền âm, thông huyền mở hai mắt ra, mỉm cười, đương nhiên sẽ không, nàng còn có chút dư thừa. Một hưu gật gật đầu, quyền thủ nắm chặt, lão sư, giúp ta chém chết băng phách hổ. Bay ra cực hàn không gian, bên ngoài hàn băng bắt đầu chậm rãi hòa tan. Một hưu nhảy ra băng đài, toàn bộ lao hàn động trong không gian giọt nước như chú. Một hưu dương mắt xem xét, băng phách hổ bộ dày chậm chạp, đang tại nuốt sống thi thể khôi phục. Một hưu thần thức khẽ động, toàn thân pháp lực tăng vọt, trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, hai đạo lôi chủng nơi tay ở giữa vần quanh, một cây tử bạch sấm sét trường thương ngưng tụ thành. Xuất sinh, nhận lấy cái chết. Băng phách hổ quay đầu, băng đồng đã bay trở về hốc mắt đang tại chảy máu. Băng nhi, ta không có bảo vệ cẩn thận ngươi. Băng phách hổ giơ lên chảo liền hướng một hưu đánh tới, mặc dù bước chân chậm một chút, nhưng sức mạnh vẫn không thể coi thường. Một hưu bắt lấy cuồng lôi từ điện, toàn lực ném một cái, trường thương không như lệnh, từ hốc mắt rót vào. Lôi điện tại băng phách hổ thể nội rào sát, băng phách thân hổ thể chống đỡ hết nổi, hướng về phía trước tập tính mấy bước về sau, thế ở một hưu trước người. Bành! Long tiên đập ra hàn băng, xông vào lão hàn động bên trong, bay đến một hưu trước người. Chủ nhân, ngươi nhưng có chuyện? Một hưu lắc đầu, không sao cả. Giang Vũ Thần bay vào trong động, nhìn xem té xuống đất quái vật khổng lồ, mặt lộ vẻ kinh hãi. Lão hưu, ngươi là như thế nào làm đến? Một chân bay tới một hưu trước người, đội vàng lấy ra khôi phục nhanh chóng đan dược, đưa cho một hưu. Kaka, ngươi phía sau lưng bị thương không nhẹ, nhanh chóng an bảo. Một hưu nhìn về phía Giang Vũ Thần, trầm giọng nói ra, băng phách hổ yêu đan về ta, khác ngươi có thể lấy đi. Giang Vũ Thần gật gật đầu, ta muốn đúng là tấm da này, không nghĩ tới thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Muội muội, đem trong động thi thể thu hồi, toàn bộ chôn. Một hưu nhảy lên long thiên đầu người, hướng ngoài động bay đi. Ngoài động, băng hồ bắt đầu hòa tan, hàn khí chậm rãi tiêu tan, một tia ấm áp đánh tới. Cái kia băng phách hổ yêu đan về ngươi. Một hưu nhìn về phía long thiên, mỉm cười. Long thiên hóa thành hơn một xích, từ từ một hưu, chủ nhân, không có có thể giúp một tay, nhận lấy thì ngại. Một hưu dương mắt lấy lao hàn động, lúc này giống như thủy liêm động. Nếu không có ngươi ngăn chặn băng phách hổ, ta cũng không thể tìm được lăng tiêu nạp băng. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, bà lao kia muốn tính toán chính mình, không nghĩ tới cuối cùng mất mạng. Thiên ma tông đại điện, sau điện mật thất, tông chủ Nguyễn Hàn tế ra một chỉ ngọc bình, tiếng cười tiêm lợi, không nghĩ tới để cho ta bắt được cái này biến dị nhuyễn trùng. Hắn nổ nắp bình, một cái khoảng 2 trượng nhuyễn trùng bay ra. Cái kia nhuyễn trùng mắt buốt hung quang, mở cái miệng rộng, tràn đầy đông đúc răng nanh. Nguyễn Hàn tế ra một thanh quái dị cốt đao, cong lại bắn ra, cốt đao trong nháy mắt cắt ra nhuyễn trùng lưng. Đen chất lỏng màu xanh biếc chảy ra. Nguyễn Hàn liếm liếm đầu lưỡi, nhảy lên tiến vào nhuyễn trùng cơ thể. Nhuyễn trùng bị đau, tại trong mật thất lăn lộn con xoắn, phát ra sắc bén âm thanh, đen chất lỏng màu xanh biếc phun ra ở trong phòng. Một khắc đồng hồ về sau, một chân trở lại một hữu trước người. "Kaka, tất cả thi thể đã chôn xong." Giang Vũ Thần lúc này đi ra lão hàn động, quần áo ướt đẫm, gần như trong suốt. Nàng đi đến một hữu trước người, lấy ra một cái ngọc hạt. "Đạo hữu, đây là yêu đan." Một hữu sau khi nhận lấy, gật gật đầu, nhìn chằm chằm Giang Vũ Thần, "Đạo hữu, đổi thân quần áo, chúng ta liền trở về." Giang Vũ Thần túi đầu xem xét, miếm chặt đôi môi, đạo hưu cũng nên đổi thân quần áo, nếu không thì, cùng một chỗ. Một chân tế ra phi trù, cười nhạt một tiếng, đạo hưu, trên thuyền bay đổi đi. Ngược lại ca ca đều nhìn rồi. Một hưu nhảy lên một cái, bay bóng trên. Chương 534, môn chủ thụ thương, chiêm thiên liệt, nhẹ nhẹ, khóa băng chú, ngượng ngùng. Chương 534, môn chủ thụ thương, chiêm thiên liệt, nhẹ nhẹ, khóa băng chú, ngượng ngùng. Sau 15 ngày, phi trù trở lại Yên Ba thành bên ngoài. Đạo hưu, lần này nhờ có ngươi, mới đến băng phách hổ. Giang Vũ Thần nhìn chằm chằm một hưu, thanh âm mềm dịu. Một hưu đứng trên bong thuyền, mỉm cười. Nếu là không có ngươi cho tin tức, ta cũng vô pháp lấy được kết anh chi vật. Giang Vũ Thần gần sát một hưu, thổ khí như lan, hai mắt chớp động. Nếu có thì giờ rảnh, liền đi Vạn Bảo Các tìm ta, ta chờ ngươi. Một hưu chắp tay thi lễ. Vạn Bảo Các linh trà rất là dễ uống, còn nhiều thời gian, có rảnh liền đi. Giang Vũ Thần mặt mũi lộ vẻ cười, nhảy lên một cái, hướng Yên Ba thành bên trong phi đội. Kaka, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Một hưu ánh mắt nhìn về phía Vọng Tiên môn phương hướng, truyền thống trận, chúng ta tiến đến bãi phòng thần khí cát. Một chân thu hồi phi chu. Hai người hướng Vọng Tiên môn truyền tống trận phi đột. Chẳng trà về sau, hai người vừa mới bay vào Vọng Tiên môn trong giới hạn, một hưu lệnh bài sáng lên. Hắn thần thức đảo qua, là Thẩm Nguyệt Nhi phát tới tin tức. Mục ca ca, sư tôn vì giúp ta lấy kết anh chi vật thụ thường, như ngươi thấy tin tức, mời đến tìm ta. Mục Hưu tâm thần nhất nhanh, thay đổi chủ ý, nhanh chóng hướng Thẩm Nguyệt Nhi động phủ bay đi. Hai người tới Thẩm Nguyệt Nhi động phủ về sau, cũng không dừng lại, trực tiếp cùng Thẩm Nguyệt Nhi cùng một chỗ hướng đại điện bước đi. Lúc này, vọng tiên môn bảy vị trưởng lão đều trong điện, Mục Hưu chắp tay thi lễ, sau đó nhìn về phía Tề Vân Hạo, sắc mặt lo lắng. Sư tôn, môn chủ bây giờ như thế nào? Tề Vân Hạo nhíu mày, môn chủ thân trùng khóa lại chú, toàn thân gân mạch băng phòng, đang tu luyện trong phòng phá chú. Sư tôn, ta muốn đi xem môn chủ. Tề Vân Hạo đúng giờ đầu thời điểm, một cái mặt đỏ trưởng lão mang theo khinh thường, âm thanh lạnh nhạt. Đừng tưởng rằng chính mình cái gì đều được, đi một chuyến dị giới liền bành trướng. Mục Hưu đương nhiên nhận ra người này, chính là vọng tiên môn lục trưởng lão Chiêm Thiên Liệt. Hắn sát mặt xích hồng, xuyên khuôn mặt hồ, tóc nổ tung, lông mày cũng là ám hồng sắc. Tề Vân Hạo nhìn về phía Mục Hưu, vuốt râu nói ra, lục trưởng lão tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, đã thử qua, vẫn không thể giải. Mục Hưu tâm bên trong sáng tỏ, vội vàng nói, ta chỉ là vấn an một phen. Tề Vân Hạo gật đầu ở giữa, lục trưởng lão Chiêm Thiên Liệt chen vào nói, không thể, bây giờ môn chủ có việc gì, ngươi càng không thể đi. Mục Hưu nhíu mày, nhìn chằm chằm Chiêm Thiên Liệt, lục trưởng lão, lời này ý gì? Chiêm Thiên Liệt khép hờ hai mắt, xích mi khẽ run, môn chủ hứa ngươi đi hôn độ điện, ngươi liền có cơ hội trở thành vị thánh tử. Ai biết ngươi vấn an môn chủ có hạ cư tâm? Tề Vân Hạo sau khi nghe xong lập tức giận dữ, Chiêm Thiên Liệt, như thế ước đoán lòng người, khó trách ngươi dưới trướng tất cả cao đồ. Chiêm Thiên Liệt sau khi nghe xong, hai mắt trợn lên, ta cái này cũng là vì môn chủ tốt, ta đề nghị ngươi cũng ít đi. Ngươi! Tề Vân Hạo tức giận đến pháp lực tràn ra ngoài, trong điện cuốn lên cuồng phong, đám người quần áo liệt liệt. Thẩm Nguyệt Nhi lúc này sắc mặt như băng, đứng tại một hữu trước người, lục trưởng lão, ta là môn chủ thân truyền đệ tử, lần này sư tôn bởi vì ta mà thụ thương, ta mời một hữu đến đây, chính là xem có hay không biện pháp. Chiêm Thiên Liệt liếc mắt nhìn Thẩm Nguyệt Nhi một cái, lạnh rên một tiếng, ta cũng không có cách nào, một cái kim đan tiểu nhi ha có biện pháp. Thẩm Nguyệt Nhi không nhượng bộ chút nào, chỉ bằng lục trưởng lão tiểu nhân như vậy nói chuyện hành động, sao có thể có biện pháp. Chiêm Thiên Liệt bèo đứng lên, thân hình lóe lên liền đến, đưa tay hung hăng bóp hướng Thẩm Nguyệt Nhi. Một hữu đưa tay đỡ hướng Thẩm Nguyệt Nhi vòng eo, toàn lực thôi động lôi không trưởng, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Chiêm Thiên Liệt gặp nhất trảo vô hụt, quay người lần nữa ngưng ra nhất trảo, hướng hai người chụp tới. Tề Vân Hạo thân ảnh lóe lên mà tới, tế ra một tòa tiểu đỉnh, đem Chiêm Thiên Liệt trảo ảnh thu hồi. Lục Trường Lão bất giận, sư điệt dưới tình thế cấp bách hồ ngôn loạn ngữ, ta nhất định sẽ trách phạt. Chiêm Thiên Liệt dừng thân hình, vô vô hai tay, được. Va chạm trưởng lão, xứng nhận hà trách phạt. Tề Vân Hạo đang quần áo, sắc mặt nghiêm túc, Thẩm Nguyệt Nhi va chạm trưởng lão, diện bích hối lỗi 10 ngày. Nhẹ, nhẹ. Chiêm Thiên Liệt nhe răng trợn mắt, mắt buốt ánh lửa. Các vị trưởng lão lúc này mở miệng khuyên bảo, Lục Trường Lão, Thẩm Nguyệt Nhi nóng lòng cứu chữa môn chủ, liền như thế đi. Lục Trường Lão hoạt động một phen bả vai, lạnh rên một tiếng, trở lại trưởng lão chỗ ngồi. Tất nhiên các vị trưởng lão khuyên bảo, cái kia liền như thế. Một hữu nắm đấm nắm chặt, mặt lộ vẻ lãnh sắc, lấy đạo của người trả lại cho người. Sư tôn, ta đi xem một chút môn chủ. Ai nếu là nghi ta, liền cùng ta cùng nhau đi tới. Nếu không phải đi, coi là không làm. Theo tông quy luận sự. Một hữu vừa dứt lời, toàn thân pháp lực tăng gọn, tản mát ra nguyên anh khí tức, hai đạo lôi trùng trên thân thể du tẩu, ánh chớp lấp lóe, trong mắt lộ ra ngon sắc. Nguyệt Nhi, đi. Một hữu mang theo Thẩm Nguyệt Nhi hướng đại điện làm sao đi. Tất cả trưởng lão thấy thế, tất cả không ngôn ngữ, nhao nhao nhìn về phía lục trưởng lão. Chiêm Thiên Liệt trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, đứng lên theo đuôi phía sau. Một hữu đám người đi tới Diệp Phi Vũ tu luyện thất. Diệp Phi Vũ lúc này chính nằm thẳng tại một cái hoàng ngọc trên đài, hoàng ngọc tản mát ra nhiệt lực. Diệp Phi Vũ bên ngoài thân kết đầy nước xương, bờ môi không có chút huyết sắc nào. Thẩm Nguyệt Nhi hốc mắt tinh quang lấp lóe, cắn chặt môi, cái kia băng bỏ cảm đã hóa hình, còn mang theo hai cái phối ngẫu. Sư tôn vì bảo hộ ta, liền trúng khóa băng chú. Nếu không phải có băng tiềm đoạn hậu, chúng ta e rằng đã vỡ lạc. Một hữu xoa bóp Thẩm Nguyệt Nhi tay, nhẹ giọng an ủi, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Lục Trường Lao Chiêm Thiên Liệt lúc này nói ra, ta ở nơi này ôn ngọc trên giường đánh vào cựu liệt trận, tạm thời bảo vệ môn chủ tâm mạch. Môn chủ lúc này đang chậm rãi vận công chống cự. Một hữu sau khi nghe xong thần thức khẽ động, Long Thiên Tử Mi tâm bay ra. Long Thiên, lấy ra lục quy diễm. Long Thiên há mồm phun ra lục quy diễm, đưa tới một hữu trên tay, trong phòng tu luyện lập tức nhiệt độ lên cao. Môn chủ Diệp Phi Vũ lúc này toàn thân băng xương bốc hơi, sắc mặt tốt hơn một chút. Một hữu đưa tay đem lục quy diễm tê ở không trung, quay đầu nhìn về phía Long Thiên, ở đây hộ pháp, thủ hộ môn chủ. Long Thiên đáp ứng. Vọng Tiên môn chưa có mấy vị trưởng lão gặp qua Long Thiên, lần này kiến thức về sau, mặt có dị sắc, đều mang tâm tư. Một hữu quay đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, cái kia khóa băng chú ngươi có nhớ? Thẩm Nguyệt Nhi lắc đầu ở giữa, một đạo âm thanh yếu ớt truyền vào một hữu trong tai, một hữu, ngươi nhìn kỹ. Truyền âm người chính là Diệp Phi Vũ, liền thấy hắn chân mày khẽ nhúc nhích, mi tâm bắn ra một đạo quang hình ảnh, chính là khóa băng chú cấm chế. Một hữu một tia thần thức tiến vào thức hải, mệnh lệnh bố bao thác ấn. Ghi chép xong khóa băng chú về sau, một hữu quay người hướng ngoài phòng tu luyện bước đi. Lục Trường Lao Chiêm Thiên Liệt ngôn ngữ chế nhạo, một hữu, nghĩ ra được biện pháp sao? Một hữu cũng không để ý tới, mang theo Thẩm Nguyệt Nhi cùng một chân trực tiếp đi ra ngoài điện. Ba người mới vừa rời đi, Tề Vân Hạo hét lớn một tiếng, Chiêm Thiên Liệt, chậm đã rời đi. Lục Trường Lao thân hình khẽ giật mình, đứng trong điện, quay đầu nhìn về phía Tề Vân Hạo, đại trưởng lão còn có chuyện gì? Tề Vân Hạo mỉm cười, vừa rồi ngay trước vãn bối mặt, không có có ý tốt. Các trưởng lão khác mang theo dị sắc, nhìn chằm chằm Tề Vân Hạo. Chiêm Thiên Liệt nhếch miệng nở nụ cười, đại trưởng lão, đều là đồng môn, có cái gì ngượng ngùng? Tề Vân Hạo nâng lên một cái tát hướng Chiêm Thiên Liệt, trưởng ảnh như điện. Bành! Chiêm Thiên Liệt giống như diều đứt dây, vọt tới đại điện vách tường, vung ra một cái hang lớn hình người. Tề Vân Hạo xoa xoa tay, lạnh giọng nói ra, không có có ý tốt trừng trị ngươi. Khích bác ly gián, xứng nhận trừng phạt. Bên ngoài đại điện bách trượng, Chiêm Thiên Liệt đứng lên, nửa bên mặt bên trên một đạo tím đen trưởng ấn. Mấy tên đệ tử đuổi theo trước người, âm thanh lo lắng, Lục trưởng lão, ngươi nhưng có chuyện. Cút, cút, cút. Chương 535, mạnh đại lực, tử đàn, tím băng phong, giết chết ngươi không thể, chết hẳn không. Chuyển cơ chương 535, mạnh đại lực, tử đàn, tím băng phong, giết chết ngươi không thể, chết hẳn không. Chuyển cơ một hưu ba người cũng không trở về động phủ, đi thẳng tới lễ tân phong. Hai vị tiền bối, một hưu phía trước tới bái phòng. Hai thân ảnh nhảy ra động phủ, chính là mạnh đại lực cùng tử đàn. Hắc hắc hắc. Tiểu hưu, nghe nói sau khi ngươi trở lại liền rời đi, còn tưởng rằng ngươi quên hai chúng ta đâu. Mạnh đại lực một tay gãi bộ ngực, một tay vỗ một hưu đầu vai, nét miệng cười. Tử đàn đứng tại cách đó không xa, đồng thời không tới gần một hưu. Một hưu mang theo dị sắc, bay gần tử đàn, âm thanh lo lắng, tiền bối còn chưa khôi phục sao? Tử đàn hốc mắt lóe nước mắt, âm thanh run rẩy, đã khôi phục, thế nhưng là. Nhưng mà cái gì? Có chuyện gì khó xử, vãn bối cũng có thể giúp ngươi. Thế nhưng, trên thân lưu lại vết sẹo. Một hưu sau khi nghe xong, cười ha ha một tiếng. Tử đàn đưa tay gật lệ, một mặt toán sắc, ngươi còn cười. Một hưu đội vàng khôi phục nghiêm túc, ta nhường cổ sư muội cho ngươi chút đan dược, liền có thể khôi phục. Tử đàn một mặt kinh ngạc, có loại này đan dược? Đương nhiên là có. Tiền bối yên tâm. Mạnh đại lực đưa tay đắp một hưu bả vai, nhếch miệng nói ra, ta cũng muốn cái này đan dược. Được, không có vấn đề. Một chân sau khi nghe xong, che miệng nở nụ cười, ha 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 ha. Tiền bối vẫn yêu đẹp. Mạnh đại lực gãi gãi lồng ngực, trầm giọng nói ra, tiểu hưu, tới tìm chúng ta, có thể là có chuyện. Một hưu gật gật đầu, ừm, muốn mời các ngươi hai vị theo ta một đạo chém chết băng bỏ cạn. Thẩm Nguyệt Nhi lúc này đồn nắn, một ca ca, tên đầy đủ ngàn năm tử băng hạ. Mạnh đại lực thần sắc hưng phấn, là nên hoạt động gân cốt một chút. Bất quá, có chỗ tốt gì? Một hưu hơi cười nói ra, chuyện này liên quan đến cứu chữa môn chủ. Sau khi chuyện thành công, ta hướng môn chủ thỉnh cầu, để các ngươi làm vọng tiên môn khách khanh trưởng lão. Như thế nào? Mạnh đại lực gãi gãi sau gáy, quay đầu nhìn về phía tử đàn, ta nghe á tử. Tử đàn bây giờ tâm tình khôi phục, một tiếng khét đều, bảo ta tử đàn. Nàng lập tức âm thanh chuyển thành ôn nhu, nhìn chằm chằm một hưu, ta nghe lời ngươi. Một hưu gật gật đầu, hai vị trở thành khách khanh, tương đương với có một nơi đặt chân. Tông môn cũng không gò bó các ngươi tự do, lúc có sự liền ra chút lực, còn có thể hưởng dùng tài nguyên tu luyện. Tử đàn ra đời không đậm, nhíu mày, chuyện này có thể được không? Một hưu mặt lộ vẻ mỉm cười, yên tâm, nhất định có thể thành. Tử đàn thần sắc chấn động, chỉ cần ngươi ở đây tông môn liền thành, chúng ta không còn cùng nhau tin người khác. Một hưu phúc trí tâm linh, chắp tay thi lễ, đa tạ tiền bối tín nhiệm, chúng ta đi. Một chân tế ra phi trù, đám người nhảy lên, phi trù hướng phương hướng tây bắc phá không mà đi. Phi trù vừa mới rời đi, một người tu sĩ từ ngoài động phủ chỗ bí mật đi ra, lấy ra lệnh bài phát ra một đạo tin tức. Trên thuyền bay, mạnh đại lực nhảy nhót tưng bừng, tiểu hưu, đi theo ngươi cùng một chỗ, trong lòng rất an bình. Từ ngươi đi dị giới, chúng ta mỗi ngày trải qua không có chút nào an sinh, còn bị giam giữ hơn 2 năm. Một hưu sau khi nghe xong, thầm nghĩ trong lòng, tội lỗi, tội lỗi. Một chân tay vỗ trợ bàn, lớn tiếng nói ra, thầm đạo hưu, nói một chút cái kia Hỉ Mã Sơn ngàn năm tử băng hạt. Thầm Nguyệt Nhi ngồi ở một hưu bên cạnh thân, kéo một hưu cánh tay. Cầm đầu ngàn năm tử băng hạt là nhị giai hóa hình linh thú, hai cái phối ngẫu là nhất giai linh thú, còn có mấy trăm băng bọ cạp tôn. Bất quá băng bọ cạp tôn không đủ gây sợ, số đông là yêu thú ngũ giai. Nếu là đơn độc đối chiến ngàn năm tử băng hạt, sư tôn hoàn toàn có thể đánh thắng. Thế nhưng ba con linh thú luyện thành một loại hợp kích thần thông, tím băng phong, một khi thi triển, liền không thể địch. Một hưu sau khi nghe xong, gật gật đầu, Nguyệt Nhi, kết anh chi vật ở nơi nào? Thẩm Nguyệt Nhi dựa vào một hưu, nhu thanh nói ra, cầm đầu ngàn năm tử băng hạt cái đôi là được. Sư tôn nói, lấy đột phá này nguyên anh, có cơ hội cảm ngộ hàn băng huyễn cảnh. Mạnh đại lực đấm ngực, âm thanh phân chấn, không sao cả. Ta đang muốn nếm thử nướng bọ cạp. Vọng tiên môn tiên liệt phòng, Lục Trường Lao Chiêm tiên liệt ngồi xếp bằng đại điện, mặt đỏ như mực, nghiến răng nghiến lợi. Một hưu, ta không phải giết chết người không thể. Một nữ tử từ sau điện sổ sách trung hành ra, nàng áo như sa mỏng, sóng lớn mãnh liệt, bước liên tục rời đi Lục Trường Lao trước người. Chiêm ca, không cần gấp gáp, để mắt tới hắn người cũng không ít. Thiên Ma Tông nhị trưởng lão lúc này e rằng đang theo dõi hắn. Chiêm Thiên Liệt giơ lên mắt nhìn đi, cổ hắn ướt, Triều Nhi lại đổi một thân quần áo, thực sự là đẹp không sao tả xiết. Tên kia gọi Triều Nhi nữ tử mắt tiễn đưa thú bà, vạt eo lâm đồng, Chiêm ca đáp ứng sự tình không nên quên. Chiêm Thiên Liệt một cái kéo qua Triều hai tay bắt đầu không quý củ, ta đương nhiên nhớ kỹ, môn chủ thường, ta sẽ không còn nhiều. Triều Nhi kiều mị nở nụ cười, còn phải nghĩ biện pháp đem một hữu danh tiếng hủy đi. Chiêm Thiên Liệt sắc mặt hung ác, có ta ở đây, hắn liền công việc đều chớ nghĩ sống. Triều Nhi móc quéo, mị thái trăm sinh, xuân tiêu nhất khắp thiên kim. Chiêm ca, phong an ủi lại điện, màn lụa bay lên, cuốn lấy trong điện thạch trụ, khó mà giải khai. 7 ngày sau, một hưu phi thuyền đến Trung Châu Tây Bắc Hỉ Mã Sơn, ở đây băng tuyết như nóc, hẳn khí bức người. Lúc này, Thẩm Nguyệt Nhi hướng đám người truyền âm, băng bảy bọ cạp liền tại phía sau núi cự thạch bãi, ngàn năm tử băng hạt tại lớn nhất một tòa cự trong nhà đá. Mạnh đại lực sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía một hưu, tiểu hưu, ngươi nói thế nào làm? Một hưu suy tư phút chốc, trầm giọng nói ra, trực tiếp giết đi qua, đánh trở tay không kịp. Hai vị tiền bối cùng băng tiềm trước tiên cuốn lấy ở bà con linh thú. Nguyệt Nhi cùng muội muội tại ngoài nhà đá ngăn lại khắc băng bọ cạp. Ta làm kỳ minh, tìm cơ hội trực tiếp chém giết cầm đầu ngàn năm tử băng hạt. Thẩm Nguyệt Nhi tế ra băng tiềm, đám người cùng nhau thi triển ẩn nặc thuật, hướng cự thạch bãi phi đội. Một hưu ẩn vào mạch đại lực sau lưng, dơ lên mắt nhìn đi, toàn bộ cự thạch bãi độ dốc so sánh chỉ hoãn, tất cả tảng đá vải rơi bạch xương. Bãi bên trong đầy đủ loại cực kỳ tiểu nhà đá nhỏ, bất quá sửa chữa và chế tạo tinh lậu, tứ phía hở. Cái này cũng thật phù hợp băng bọ cạp tập tính. Đám người phóng tới lớn nhất một tòa thạch ốc, một chân cùng Thẩm Nguyệt Nhi chấn giữ thạch ốc cửa vào, một hưu tắc thì theo đuôi tiến vào bên trong. Mạch đại lực tế ra một đôi truy đen, cũng không biết từ nơi nào có được chiến lợi phẩm, hắn giống to một tiếng, nướng bọ cạp ở đâu? Đi ra lãnh cái chết. Thạch ốc không gian chừng ngàn trượng, tia sáng lờ mờ. Bốn cái ngũ giai băng bọ cạp đột nhiên chạy tới, đôi bọ cạp bắn ra ám lam sắc kim nhọn. Từ đang thấy thế, đưa tay liền ngưng ra bốn đạo nhánh cây, trong nháy mắt đem bốn cái băng bọ cạp bóp nát. Thạch ốc không gian nhấp nhoáng lục đạo huyết sắc quang mang, huyết mang hai tiểu tử lớn, chính là ba con tử băng hạt con mắt. Một hưu toàn lực vận chuyển long ngân thuật, đem chính mình ẩn thân tại trong khe đá. Mạnh đại lực, từ đàn cùng băng thiềm nhảy lên, cùng ba con linh thú giao đánh nhau. Cầm đầu ngàn năm tử băng hạt nhận biết băng thiềm, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nguyên lai kêu về mình, chủ nhân ngươi sư tôn chết hẳn không có. Theo sát sau lưng hai cái tử băng hạt khanh khách cười to. Băng thiềm sau khi nghe xong, giận không kìm được, đang muốn công kích, mạnh đại lực đưa tay ngăn lại, hét lớn một tiếng, hắn là của ta thái. Mạnh đại lực đấm ngược dậm chân, biến trở về 10 ngũ trượng chân thân, một quyền đánh phía cầm đầu ngàn năm tử băng hạt. Song phương lập tức đại chiến. Ngoài nhà đá, mấy trăm tử băng hạt tụ tập, nhưng cửa vào cũng không rộng lớn, một chân cùng Thẩm Nguyệt Nhi phối hợp chiến đấu, nhanh chóng chém giết mấy cái tử băng hạt. Một đám tử băng hạt thấy thế, thế mà không dám phụ cận, song phương lâm vào giằng co, đều đang đợi chiến cơ chuyển biến. Một khắc đồng hồ về sau, chuyển cơ xuất hiện, cầm đầu ngàn năm tử băng hạt gầm lên giận dữ, giữa lông mày bọ cạp phù văn sáng lên, biến trở về 10 trượng chân thân. Kết trận, thi triển tím băng phong. Trong khe đá một hữu năm đấm năm chặt, hướng thông huyền truyền âm, lão sư, giúp ta. Chương 536, ngao cự, tử chú khó giải, Lệnh Ưu, ngượng ngùng. Thì ra là thế. Chương 536, ngao cự, tử chú khó giải, Lệnh Ưu, ngượng ngùng. Thì ra là thế. Thẩm Nguyệt Nhi gặp một hữu chuẩn bị động thủ, lập tức truyền âm, một ca ca coi chừng, cầm đầu tử băng hạt tên là ngao cự. Ba con tử băng hạt linh thú toàn lực đánh lui đối thủ, tụ tập cùng một chỗ, ba cái đuôi vận thành bánh quai trèo. Ba thú toàn thân pháp lực hiện ra lam hào quang màu tím, hướng phần đuôi tập trung. Phảng phất bánh quai trèo đồng dạng trên đuôi phương tuôn ra một cái lam tử sắc ma cô hình dáng hư ảnh, thạch ốc trong không gian nhiệt độ tiếp tục chợt hạ xuống. Mạnh đại lực, từ đàn dồn sức đánh run một cái, chỉ có băng tiềm không chịu ảnh hưởng. Nó ngưng ra một cái khoảng 2 trượng băng cầu, trực tiếp bắn về phía ba con linh thú đang nổi lên hợp kích thần thông. Bành! Lam tử sắc ma cô không chịu ảnh hưởng, băng cầu đụng thành mảnh vụn về sau, pháp lực ngược lại bị hấp thu. Cùng lúc đó, Thông Huyền một tay vô tụ đường biên, đem pháp lực độ cho một hữu. Một hữu khí tức toàn thân thẳng bước nguyên anh, hắn gọi ra hai đạo lôi trùng, trong tay bấm niệm pháp quyết. Pháp lực tuôn ra trong lúc xuất thủ, cùng hai đạo lôi trùng dung hợp, thử bạch hai màu lôi điện trường thương ngưng ra, uy lực bất người. Một hữu cầm trong tay cuồng lôi tử điện, nhảy lên một cái, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đưa tay toàn lực ném một cái. Cuồng lôi tử bắn về phía cầm đầu tử băng hạt ngao cự. Bạch. Từ bạch trường thương xuyên qua hợp kích trận pháp bao phủ, thẳng vào ngao cự cơ thể, lôi điện giống như sóng lớn vô bờ, tại thể nội quấy động. A. Ngao cự một tiếng hét thảm, một hưu tế ra độn không kiếm. Độn không kiếm xuyên thẳng qua hư không, bay thẳng gần phân đuôi, nhất kiếm liền chém xuống đuôi bọ cạp. Ngao cự một mặt toán sắc, đung đưa song kìm, khí tức dần dần yếu ớt. Hợp kích thần thông bị đánh gãy, giống như ma cô tím băng phong bắt đầu băng liệt. Một hưu thi triển lôi không trường, trong nháy mắt bay tới hợp kích trong trận. Hắn giơ tay hút một cái, đem đuôi bọ cạp hút vào thất tinh ngân lòng trong nhẫn. Mặt khác hai cái nhất giai linh thú một tiếng hét lên, cái kia lam tử sắc ma cô tạm dừng băng liệt, ma cô biên giới rỗi ra mấy cái lưỡi băng, hướng bốn phương tám hướng phóng ra. Một hưu toàn lực vận chuyển long hư bộ, giống to một tiếng, tránh né. Từ đàn cùng mạch đại lực liếc nhau, gật gật đầu, hướng một hưu truyền âm, hợp kích đã phá, chúng ta có thể đối phó. Từ đàn tay biến hình huyễn, cơ thể bắt đầu hướng mặt đất cắm rễ, phản phất một gốc từ đàn cây cối đang nhanh chóng lớn lên. Mạch đại lực thần thức khẽ động, hai cái cánh tay xuất hiện hư ảnh, giống như hắc thiết thủ sáo bao phủ. Từ đàn đưa tay đẩy, vô số nhánh cây bắn ra, cuốn về mạch đại lực bên hông, sau đó dùng sức hất lên. Mạch đại lực giống như chơi gánh xiếc đồng dạng vung hai năm đấm, tại thạch ốc không gian bay múa. Cự quyền đánh phía tử băng hạt không chọn vẹn thần thông, ba cái vừa đi vừa về tức đem thần thông đánh tan. Thạch ốc không gian băng lăng bay loạn, đâm đến cự thạch khanh khanh vang dội. Một hưu thần thức khẽ động, huyền võ kim giáp bao phủ, hoàn toàn không sợ cái này băng lăng xung kích. Hai cái tử băng hạt mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, vội vàng nhanh lùi lại, hai cái cự kìm đào lên mặt đất, thân ảnh biến mất không thấy. Nướng bọ cạp, trốn chỗ nào? Mạch đại lực thu nhỏ thân hình, hướng mặt đất hang động phóng đi. Một hưu thấy thế, vội vàng hô to, tiền bối chớ đuổi. Mạch đại lực sau khi nghe xong, nhảy về thạch ốc, vì một hưu hộ pháp. Một hưu phi hướng thoi thóp ngao cự, âm thanh lãnh lệ, khóa băng chú giải thích như thế nào? Ngao cự hóa thành nhân hình, mí mắt khẽ nâng, âm thanh cực không rõ rệt, tử chú, khó giải, cùng một chỗ, chết. Một hưu tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, một tiếng lệ hát, ngươi nếu không nói, ta chém chết tất cả băng bọ cạp. Vừa dứt lời, thạch ốc cửa vào bên ngoài mấy trăm tử băng hạt hướng về sau lùi lại hơn một trượng, đều không dám tiến lên. Ngao cự mặt lộ vẻ sợ hãi, âm thanh trầm chạm, ngươi nếu không giết ta, ta liền nói cho ngươi. Nói, lấy ta một giọt tinh huyết, nhỏ vào khóa băng chú trận pháp ly hỏa chi vị. Mục Hữu sau khi nghe xong, hướng mạch đại lực truyền âm, tiền bối, chào một cái cựu giai tử băng hạt đến, muốn người sống. Chản trà về sau, mạch đại lực nắm lấy một cái bát giai tử băng hạt tiến vào thạch ốc không gian, đi tới Mục Hữu trước mặt. Tiểu Hữu, không có phát giác cựu giai, dùng bát giai chấp nhận một chút. Mục Hữu gật gật đầu, nhìn chằm chằm ngao cự, ta cho ngươi mạng sống cơ hội, chân hồn đoạt xá. Không nên nghĩ mai điểm tử, ngươi không phải là đối thủ. Ngao cự sắc mặt không thể tin, sau đó khẽ cắn môi. Nó đỉnh đầu tử vụ bốc lên, mi tâm bay ra một đạo bọ cạp hình hư ảnh, trực tiếp xông vào bát giai tử băng hạt trong mi tâm. Bát giai tử băng hạt dễ rủa mấy hơi, thân hình khẽ giật mình, đôi mắt tỏa sáng lam tử quang mang. Mục Hữu đưa tay hút một cái, đem ngao cự thi thể thu lấy, quay đầu nhìn về phía bát giai tử băng hạt, nếu không thể trị, ta sẽ lại đến. Bát giai tử băng hạt lại không hóa hình, một đôi kìm lớn liên liên thở dài. Đi. Mục Hữu nhìn về phía đám người, hướng ngoài động phi độn. Mạch đại lực ném đi bát giai tử băng hạt, mặt coi thường, tính ngươi vận khí tốt, không có đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Bát giai tử băng hạt thừa cơ bay ngược, tiến vào lòng đất hang động, biến mất không thấy gì nữa. Mục Chân đi tới ngoài nhà đá, thế ra phi trù, đám người nhảy lên, phi trù phá không mà đi. 20 dặm bên ngoài một chỗ trong khe đá, đi ra hai tên tu sĩ áo đen, một cái nguyên anh hậu kỳ, một cái kim đan đại viên mãn. Sư tôn, chúng ta vì cái gì không thừa dịp loạn giết qua đi? Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lấy xuống khăn che mặt, lộ ra chân dung. Hắn mặt như giấy trắng, hai mắt buốc lên hắc khí, mũi vểnh lên trời, hai bên khóe miệng đều có một đầu đối xứng vết sẹo thẳng tới bên hai. Người này chính là Thiên Ma tông nhị trưởng lão Lãnh Nưu. Hắn giơ tay đỉnh đỉnh hướng lên trời lỗ mũi, hít sâu một hơi. Cái kia một đám xuất sinh chẳng phân biệt được địch bạn, giết đi qua chúng ta hai mặt thủ địch. Dù cho không có cái kia một đám xuất sinh, chúng ta tạm thời chưa chắc là hắn địch thủ. Chờ cái kia họ một tiểu tử lạc đàn thời điểm, chúng ta mới hạ thủ không muộn. Đệ tử áo đen kia xu định nói, sư tôn anh minh. Lãnh Bưu hướng cự thạch bãi bước đi, sắc mặt tâm trầm, không thể bật lai, chào hai con bọ cạp trở về nhắm rượu. Lãnh Bưu đệ tử cười khẳng khặc quá dị, theo sau lưng. 7 ngày sau, Mục Hữu bọn người trở lại vọng tiên môn. Mạch đại lực cùng tử đàn trở về khách lai phong nghỉ ngơi, Mục Hữu ba người đi thẳng tới đại điện. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lúc này đang trong điện hộ pháp. Mục Hữu chắp tay thi lễ, sư tôn, nhị trưởng lão, ta đã có cứu chữa chi pháp. Tề Vân Hạo vui mừng nhướng mày, đứng dậy gật đầu, đi, chúng ta đi tu luyện thất. Chấm đã. Một thanh âm vang lên, Lục trưởng lão Chiêm Thiên Liệt trốn vào trong điện. Mục Hữu sắc mặt rét run, sau đó nhướng mày, nhìn chằm chằm Chiêm Thiên Liệt, Lục trưởng lão, có gì chỉ giáo? Chiêm Thiên Liệt nhìn Tề Vân Hạo một cái, mặt không biểu tình, cứu chữa môn chủ chính là tông môn đại sự, há có thể như trò đùa của trẻ con. Ngươi có làm được không chỉ là có thể trị. Thẩm Nguyệt Nhi đứng tại Mục Hữu bên cạnh thân, mặt như hàn băng, Lục trưởng lão, ngươi ngay cả phiên ngăn cản, đến cùng ý gì? Chiêm Thiên Liệt sắc mặt khó coi, đang muốn nói chuyện, Tề Vân Hạo đứng tại cao đài, lạnh giọng nói ra, Lục trưởng lão, ngay trước ván bối mặt, ta lại có chút xấu hổ. Chiêm Thiên Liệt lập tức cảm giác đến trên mặt một hồi ngứa, sắc mặt băng lãnh, nếu là môn chủ có bất kỳ sơ thất nào, hắn Mục Hữu liền không thể sống. Mục Hữu hướng đại điện làm sao đi, hoàn toàn lờ đi Chiêm Thiên Liệt. Chiêm Thiên Liệt hất lên ống tay áo, hướng điện bước ra ngoài, trên mặt lộ ra âm trầm nở nụ cười. Mục Hữu đi vào sau điện tu luyện thất, Diệp Phi Vũ sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt, khí tức yếu ớt, dù cho trong phòng có Lục Quy Diễm, Hoàng Ngọc trên đài vẫn kết một tầng băng tinh. Long Thiên, nửa tháng này ai tới số lần nhiều nhất? Long Thiên phi đến Mục Hữu đầu vai, đồng tử bên trên lật, theo phía sau nói ra, sư tôn ngươi tới nhiều nhất, thứ yếu chính là Lục trưởng lão. Mục Hữu nhíu mày, bọn hắn đều tới làm những gì? Tề trưởng lão chỉ là ở một bên ngồi xuống điều tức. Lục trưởng lão ngược lại biết sờ sờ cái trán các loại. Mục Hữu đến gần Diệp Phi Vũ, ngón tay dựng hướng cổ tay, rót vào một tia pháp lực, sau đó mặt lộ lanh sắc, thì ra là thế. Chương 537, tội nhân tiên cổ, phong mạch đan, làm ta công cụ, cùng một chỗ dạo chơi, đột có cảm giác. Chương 537, tội nhân tiên cổ, phong mạch đan, làm ta công cụ, cùng một chỗ dạo chơi, đột có cảm giác. Thẩm Nguyệt Nhi đi tới Mục Hữu trước người, sắc mặt lo lắng, Mục ca ca, sư tôn bây giờ như thế nào? Mục Hữu thư giãn thần sắc, lên tiếng an ủi, cũng không lo ngại, yên tâm. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài, phát ra một đạo tin tức. Mục Hữu quay đầu nhìn về phía Tề Vân Hạo, chắp tay nói ra, sư tôn, từ hôm nay trở đi, môn chủ tu luyện thất liền do ta và Thẩm Nguyệt Nhi thủ hộ, những người khác hết thảy không được đi vào. Tề Vân Hạo tựa hồ có chuyện muốn nói lại thôi, được, ngươi hết thảy cẩn thận, ta sẽ ngăn lại những người khác. Thiên Liệt Phong đại điện, Lục Trường lao sở lấy má trái gò má, nghiến răng nghiến lợi, họ Mục đấy, ngươi nếu dám trị, chính là vọng tiên môn tội nhân tiên cổ. Một cái sa mỏng nữ tử chân trần đi vào trong điện, tiếng như ngân linh. Chiêm ca, xem ra Mục Hữu đã trở về. Chiêm Thiên Liệt gật gật đầu, khoe mắt hơi sưng, người này tử kỳ đã đến, chỉ cần hắn dám phá giải cái kia khóa băng chú. Chiêu Nhi phục hạ thần, mỉm cười, xem ra Chiêm ca cách chức môn chủ cách chỉ một bước. Ta thật không nghĩ làm cái gì môn chủ, chỉ muốn vì cháu ngoại ta xả giận. Chiêu Nhi sắc mặt ngạc nhiên, như lời ngươi nói thế nhưng là cái kia họ Đảng tiểu tử. Hắn cũng không có ngươi như vậy tiền đồ, đã đối với Mục Hữu chịu phục. Chiêm Thiên Liệt con ngươi hơi co lại, lúc này không giống ngày xưa. Chiêu Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Chiêm Thiên Liệt, ánh mắt mị hoặc, như thế nói đến, Chiêm ca còn cất giấu bí mật. Chiêm Thiên Liệt nắm lên một cái ly rượu, điên cuồng hớp một cái, đem ta phục dịch tốt, ta liền nói cho ngươi. Chiêu Nhi khanh khách một tiếng, được. Chiêm ca thế nhưng là bại tướng dưới tay ta. Ha 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 ha. A. Một khắc đồng hồ về sau, môn chủ tu luyện thất, Cổ Lăng đi tới. Ca ca, tìm ta chuyện gì? Mục Hữu ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện bồ đoàn bên trên, trầm giọng nói ra, muội muội, môn chủ gân mạch bây giờ trở nên vô cùng yếu ớt, ngươi nhưng có đan dược cứu chữa? Cổ Lăng mặt lộ vẻ vẻ suy tư, theo phía sau nói ra, "Ca ca, chỉ ta biết, cũng không nhường gân mạch biến mềm dẻo đang ăn dược. Nhưng ta có một cái ý nghĩ." "Muội muội, mau mau nói." Cổ Lăng xếp bằng ngồi dưới đất, thanh âm êm dịu, "Ca ca đừng đợi, môn chủ tình huống ta cũng có lý giải. Ngươi muốn giải cái kia khóa băng chú, tất nhiên sẽ trùng mạch. Tin tưởng môn chủ đã thông qua trùng mạch tự cứu qua rất nhiều lần, lúc này kinh mạch cũng lại chịu không được bất luận cái gì xung kích." Một hưu gật đầu, nhưng không ngôn ngữ, Cổ Lăng tiếp lấy nói ra, "Trùng mạch có trùng mạch đan, tương đối như thế, còn có phong mạch đan." Một hưu nhãn tỉnh sáng lên, tiếp tục nghe Cổ Lăng nói chuyện, trước hết để cho môn chủ ăn vào phong mạch đan, sau đó lại giải trừ khóa băng chú. Dạng này cứu chữa về sau, môn chủ giống như người bình thường, khôi phục mặc dù chậm chạp, nhưng không lại bởi vì pháp lực bạo hướng mà gân mạch bị hao tổn. Theo thể nội nặng băng đều đánh tan, lại để cho môn chủ khôi phục tu luyện là đủ. Một hữu suy tư phút chốc, gật gật đầu, "Có thể đi." Cái kia liền như thế bắt đầu. Cổ Lăng đứng lên, mỉm cười, "Ca ca, ngươi có việc mới tìm ta, thật coi ta là công cụ." Một hữu sau khi nghe xong, sắc mặt hơi có lung túng, một chân đi tới, bắt lấy Cổ Lăng cánh tay, cười ha ha, "Ca ca bình thường thường xuyên nói thầm ngươi, hắn chỉ là quá bận rộn." Cổ Lăng sắc mặt vui mừng, "Cái này còn tạm được. Ca ca, trong tay ta không có đan dược, ta đi tử đan sẽ tìm lão sư." Cổ Lăng đưa tay vươn hướng một hữu, nhiều lui thiếu bổ. Một hữu lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Cổ Lăng. Cổ Lăng sau khi nhận lấy, cười rời đi tu luyện hết. Thẩm Nguyệt Nhi đi tới một hữu trước người, mang theo lo lắng, "Một ca ca, ngươi ngay cả ngày mệt nhọc, thừa dịp cái này khoảng không, nghỉ ngơi thêm." Một hữu lắc đầu, nhu thanh nói ra, "Ta ở chỗ này nghỉ ngơi liền tốt." Thẩm Nguyệt Nhi dán gần một chút, lặng lẽ nói ra, "Ngươi cũng đã lâu không để ý tới ta." Một hữu mỉm cười, kéo Thẩm Nguyệt Nhi tay, "Đối đãi chúng ta đột phá nguyên anh, liền cùng một chỗ dạo chơi ngũ châu đại lục." Thẩm Nguyệt Nhi khẽ miệng bĩu lên, "Ngươi phải thật tốt với ta." "Ừ." Một chân lúc này quên tay, hất cằm lên, "Hai vị, ta nghe đến liền thôi. Các ngươi không lo lắng môn chủ nghe thấy, kéo theo thương thế à?" Một chân cười lúng túng, đưa tay ngăn cản, "Ca ca, ta nói đùa, ngươi không nên tức giận." Một hữu tế ra ngàn năm tử băng hạt, cùng một chỗ tế luyện tinh huyết. Một chân chùi chùi cái chán, "Được." Sau 4 canh giờ, ngàn năm tử băng hạt hóa thành một cỗ thây khô, tất cả tinh huyết thịnh trang tại một chỉ trong bình ngọc. Một hữu tế ra một cái ngọc hạt, đưa cho Thẩm Nguyệt Nhi, bên trong chứa ngàn năm tử băng hạt đôi. "Nguyệt Nhi, đây là của ngươi này kết anh chi vật, chờ cứu chữa môn chủ về sau, còn nửa tinh huyết cũng toàn bộ cho ngươi." Thẩm Nguyệt Nhi tiếp nhận ngọc hạt, thu vào trong túi trữ vật. Long Thiên chạy tới Mục Hữu trước mặt, nhếch miệng nở nụ cười, "Chủ nhân, cái kia yêu đan về ta." Mục Hữu gật gật đầu, Long Thiên nhanh chóng bay về phía Tử Băng Hạt thời khô, sợ bị người cướp đi. "Ai nha, mệt chết ta." Lúc này, Cổ Lăng đi vào tu luyện thất, hai tay chống nạnh, ưỡn lên bộ ngực. Mục Hữu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, "Muội muội lúc nào biến dạng này?" Mục Chân che miệng nở nụ cười, "Muội muội, chẳng lẽ chính ngươi bay qua?" Cổ Lăng khoát qua tay, "Vì tìm cái này phong mạch đan, thực sự là hao hết miệng lưỡi. Lão sư nơi đó không, liền hướng tông chủ cầu đan. Tông chủ nơi đó không, liền hướng lao tổ cầu đan. Cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người, đem phong mạch đan mang về." Một hưu con ngươi co rụt lại, nhưng có lộ ra môn chủ thụ thương. Cổ Lăng mặt mũi vừa nhấc, "Ca ca xem nhẹ ta, làm luyện đan sư nhiều năm như vậy, quy củ ta hiểu, đương nhiên sẽ không nói." Một hưu sau khi nghe xong, gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, phong mạch cũng có thể bảo vệ gân mạch không nhận xung kích, nhất định vật phi phạm. Cổ Lăng tế ra một cái thúy lục ngọc bình, đưa cho một hưu. "Ca ca, linh thạch không đủ, hết thảy tiêu hết một khối cực phẩm linh thạch, 5000 khối thượng phẩm linh thạch." Một hữu lần nữa tế ra một cái túi trữ vật, đưa cho Cổ Lăng. Cổ Lăng tiếp nhận túi trữ vật, khẽ nhếch miệng, "Ca ca, ngươi thực sự là giàu có." Một hữu cầm trong tay ngọc bình, hướng đi môn chủ, thuận miệng nói ra, "Ta đây là ứng ra chờ môn chủ sau khi khôi phục, liền muốn đưa ta. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, muội muội, treo bế quan bài, bắt đầu cứu chữa môn chủ." Một hữu sắc mặt trở lại nghiêm túc, một chân treo xong bế quan bài về sau, trở lại trong phòng tu luyện. Một hữu từ trong ngọc bình lấy ra phong mạch đan hiện lên màu tím, phía trên trải rộng kim sắc hoa văn, đan hương xông vào mũi. Một hưu đem phong mạch đan nhét vào Diệp Phi Vũ trong miệng, quay đầu nhìn về phía Long Thiên, "Long Thiên, thu hồi lục quy diễm." Long Thiên há mồm hút một cái, lục quy diễm liền nuốt vào trong bụng. Một hưu thi triển pháp lực, tướng môn chủ treo lơ lửng giữa trời. Lúc này, môn chủ cơ thể lập tức hàn khí phân tán bốn phía, cả người tu luyện phòng băng lãnh khắc thường. Diệp Phi Vũ cơ thể lần nữa bị băng xương bao phủ. Thẩm Nguyệt Nhi nhíu mày, hướng một hưu truyền âm, "Ca ca, đã như thế, sư tôn liền bị hàn băng hoàn toàn phong bế." Một hưu nhảy lên một cái, ngón tay vận chuyển pháp lực, điều khiển phong mạch đan tiến vào Diệp Phi Vũ cơ thể. Hắn hướng Thẩm Nguyệt Nhi truyền âm, phía trước dùng hỏa diễm cùng hoàng ngọc đài bảo trì nhiệt độ, là vì duy trì ở thương thế. Kỳ thực nhiệt lực cùng hàn băng một mực va chạm, đối với gân mạch có thương tổn. Bây giờ bắt đầu cứu chữa, liền không cần những thứ này. Thẩm Nguyệt Nhi sau khi nghe xong, mặc dù không hiểu Mục Hưu vì cái gì biết được nhiều như vậy, nhưng không nói thêm gì nữa, yên lặng ở một bên biên hộ pháp. Mục Hưu cảm giác phong mạch đan đã hoàn toàn hòa tan sau khi hấp thu, thả ra thần thức, điều tra Diệp Phi Vũ cơ thể. Hắn phát giác khóa băng chú giống như một chương màu lam băng lưới, đem Diệp Phi Vũ ngực phong tỏa. Mục Hưu toàn lực điều động thần thức, thức hải bên trong kim đồng quang mang đại thịnh, bay tới mi tâm. Cuối cùng có thể nhìn càng thêm tinh tưởng, môn chủ đưa cho khóa băng chú đồng thời không hoàn chỉnh, nghĩ đến hắn thần trí đã mơ hồ. Một hưu móc ra ngọc bình, lấy pháp lực bao khỏa ra một giọt ngàn năm tử băng hạt tinh huyết. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, giống như thi triển tụ lôi quyết đem tinh huyết ngưng tụ thành một cây huyết châm, đâm vào khóa băng chú ly hỏa chi vị. Tinh huyết vừa rơi vào ly hỏa chi vị, khóa băng chú lập tức sụp đổ. Bành! Diệp Phi Vũ thể nội phát ra một tiếng vang trầm, hàn băng lập tức bành trướng, trung quanh thân thể ngưng ra nửa trượng hàn băng. Mục Hữu rõ ràng nhìn thấy Diệp Phi Vũ nhíu mày một hơi, hắn trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ bị xuất sinh kia tính toán? Thì Mã Sơn phía sau cự thạch bãi, cự nhà đá lớn trong không gian, một cái bát giai tử băng hạt đột có cảm giác, mắt thả tinh quang, khoa tay múa chân, một đôi kìm lớn kẹp chặt khanh khách băng rội. Chương 538, ta cũng cùng ngươi, tiền bối tha mạng, chuyện này thả xuống, cho ngươi xem một chút, không lớn bằng lúc trước. Chương 538, ta cũng cùng ngươi, tiền bối tha mạng, chuyện này thả xuống, cho ngươi xem một chút, không lớn bằng lúc trước. Một hữu phát động tham hồn, một tiêu cực nhỏ thần thức tiến vào Diệp Phi Vũ gân mạch. Sau đó, hắn thở phào, may mắn có cái kia phong mạch đan, bằng không hậu quả khó mà lường được. Một hữu phát giác, môn chủ Diệp Phi Vũ thể nội pháp lực cũng không phun trào, gân mạch cũng không bị hao tổn. Hắn tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, đánh thẳng Diệp Phi Vũ chung quanh thân thể. Ba người gặp một hữu động tác, mặt lộ vẻ kinh hãi, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Một hữu đang lấy lực lượng thần thức điều khiển ba thanh trường kiếm chém vỡ hàn băng. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Phi Vũ chung quanh thân thể hàn băng tận trừ. Một hữu ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đem Diệp Phi Vũ cơ thể trực tiếp để đặt trên sàn nhà. Hàn băng đã hoàn toàn phong thích, chờ hắn tự nhiên tiêu tan về sau, lại giải khai môn chủ gân mạch. Thẩm Nguyệt Nhi thần sắc buông lỏng một chút, nhẹ giọng nói ra, "Một ca ca, sư tôn cần phải bao lâu khôi phục?" Cổ Lăng lúc này chen vào nói, "Hàn băng tiêu tan cần nửa tháng thời gian, sau đó từng bước mở ra các nơi gân mạch cần 7 ngày, khôi phục lại 1 tháng, hết thảy cần 2 tháng thời gian." Một hữu gật gật đầu, nhìn về phía Cổ Lăng, "Nhờ ngươi thủ hộ 2 tháng có vấn đề hay không?" Cổ Lăng quyệt miệng, "Ca ca còn nói không có coi ta là công cụ. Ngươi xem một chút ngươi." Thẩm Nguyệt Nhi ở một bên mỉm cười, "Ta và ngươi cùng một chỗ thủ hộ, một ca ca định là có chuyện." Mục Chân cũng đi theo nói, "Ta cũng cùng ngươi." Mục Hữu đứng lên, hướng ngoài phòng tu luyện bước đi, Long Thiên cũng lưu lại cùng ngươi. Vọng Tiên môn đại điện, Mục Hữu hướng về phía Tề Vân Hạo chắp tay thi lễ. "Sư tôn, môn chủ thân trùng khóa băng chú đã giải mở, lúc này đang khôi phục." Tề Vân Hạo sắc mặt vui mừng, "Vậy thì tốt rồi. Bao lâu có thể xuất quan?" "Đại khái muốn 2 tháng. Ta muốn đi một chuyến thần khí cát, đã an bài tốt thủ hộ." Tề Vân Hạo tay vuốt trong râu, "Ta sẽ lưu lại đại điện hộ pháp, không khiến người ta tới gần. Ngươi còn đang vì kết anh chi vật 43." Mục Hữu gật gật đầu, thần khí các là sau cùng một trạm, sau đó liền bắt đầu bế quan đột phá. Tề Vân Hạo mặt lộ vẻ kinh hãi, "Ngươi đã góp để kết anh chi vật, sẽ nhìn một chút tiểu các chủ nơi đó cho ta cái gì, đoán chừng không sai biệt lắm. Đi thôi, ở đây hết thảy có ta." Mục Hữu chắp tay về sau, hướng điện bước ra ngoài, hướng truyền tống trận phi độn. Bên ngoài truyền tống trận một tên đệ tử nhìn thấy Mục Hữu đến đây, chắp tay thi lễ, "Tiền bối, đi tới nơi nào?" Mục Hữu nhíu mày, "Ngươi chỉ là truyền tống phong thủ vệ đệ tử, vì cái gì hỏi ta?" Đệ tử kia thần sắc trì trệ, nụ cười cứng đờ, "Tiền bối có chỗ không biết, Thiên Ma tông đối với Ngã tông thường xuyên tập kích quấy rối, trưởng lão để chúng ta nhiều lưu tâm nhiều." Mục Hữu sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ lãnh sắc, đưa tay ngưng ra một trường lưới điện, đem tên kia trúc cơ đại viên mãn đệ tử vây quanh. Nói, "Ai bảo ngươi ở đây dám thị ta?" Trúc cơ đại viên mãn đệ tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, liên thanh nói ra, "Tiền bối tha mạng, là Lục trưởng lão phân phó, ngươi nếu là Ly tông, nhất thiết phải hỏi rõ ràng đi hướng." Mục Hữu dương mắt nhìn về phía truyền tống trận chung quanh đệ tử, âm thanh băng lãnh, "Các ngươi còn có ai nghe lệnh bởi Lục trưởng lão?" Bên ngoài truyền tống trận mặt khác 5 tên đệ tử chắp tay lắc đầu, "Chúng ta nghe mệnh tại đại trưởng lão." Mục Hữu sau khi nghe xong, đưa tay bóp, lôi điện lưới thu hẹp, đem tên kia trúc cơ đệ tử trong nháy mắt điện thành một mịn, còn sót lại một cái túi chứa vật rơi xuống. Mục Hữu nhặt lên túi chứa vật, đưa cho một cái phòng thủ trận đệ tử. "Đem này túi chứa vật giao cho đại trưởng lão." Cái kia phòng thủ trận đệ tử tiếp nhận túi chứa vật, ngự kiếm hướng đại điện bay đi. Mục Hữu đi vào truyền tống trận, hướng bên cạnh đệ tử truyền âm, "Ta đi xong tháp thành." Vài tên phòng thủ trận đệ tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, một bộ như được đại xá thân sắc. "Tiền bối kia là ai? Cũng dám trực tiếp chém giết Trương sư huynh?" "Ta nghe sư tôn nói qua, trong tông môn duy nhất có lôi linh căn tu sĩ, tên gọi Mục Hữu." "A, ta nhớ ra rồi, cùng Kim Đan tiên tài đứng đầu bảng đảng hàm dịch bị đấu vị nào?" "Thì ra là thế." Thiên Liệt Phong đại điện, một cái tu sĩ Kim Đan chạy vội đi vào, thần sắc hốt hoảng, "Sư tôn, trước tiên trước truyền đến tin tức, Trương Nha bị một cái đồng môn chém chết." Chiêm Thiên Liệt một trường đẩy ra bên cạnh nữ tử, sắc mặt dữ tợn, "Là ai? Sao mà to gan như vậy?" "Đại trường lao thân truyền đệ tử, Mục Hữu." Chiêm Thiên Liệt nhãn châu xoay động, "Nhanh như vậy rời đi tông môn, chẳng lẽ họ Mục cứu chữa bất lực, môn chủ đã bất lạc?" Triều Nhi leo lên ghế dựa giường, âm thanh mềm mại, "Chiêm ca động tác tại sao như vậy thô lỗ? Chuyện tốt bực này, ngươi sinh cái gì khí?" Chiêm Thiên Liệt xích mi vẩy một cái, "Cáp cáp đại thiếu, ta đi đại điện một chuyến, nhìn hắn Tề Vân Hạo có lời gì nói." Kim Đan đệ tử gặp Chiêm Thiên Liệt hướng điện bước ra ngoài, vội vàng chắp tay, "Sư tôn, Trương Nha sự tình làm sao bây giờ?" Chiêm Thiên Liệt sắc mặt khó chịu, "Còn có so Trương Nha chuyện trọng yếu hơn, chuyện này trước tiên bỏ xuống." Trung Châu song tháp thành truyền tống điện, lam quang lấp lóe, Mục Hữu đi tới. Hắn đi ra bên ngoài thành, chuẩn bị hướng năm ngoài trăm dặm thần khí các phi độ lúc, liền cảm thấy một đạo nguyên anh tu sĩ thần thức đang quét hướng mình. Người này khí tức chưa bao giờ thấy qua, là ai? Hắn nhảy lên một cái, toàn lực phi độn. Vừa mới bay ra 2 bách lý, đằng sau hai đạo tu sĩ khí tức đột nhiên gia tốc, nhanh chóng bắt kịp. "Tiểu Hữu, chậm đã." Mục Hữu dừng thân hình, quay đầu nhìn lại, một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, một cái kim đan đại viên mãn tu sĩ. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lỗ mũi sụp đổ, hai bên khóe miệng hai đạo trưởng dài vết thương, chính là Thiên Ma tông nhị trưởng lão Lăng Ưu. Mục Hữu cảm nhận được khí tức đối phương, cùng Thiên Ma tông không khác nhiều, thanh âm hắn băng lãnh, ngươi có chuyện gì? Lãnh Bưu đưa tay treo lên cái mũi, âm thanh giống như bị đực, muốn cùng tiểu hữu làm khoản giao dịch. Một hữu cười lạnh, ngươi Thiên Ma Tông lúc nào biến thành tu sĩ chính đạo rồi? Khả thiếu. Lãnh Bưu sau khi nghe xong, hai mắt nổi lên huyết quang, giao ra bảo vật, thà cho ngươi khỏi chết. Một hữu tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, trong mắt lóe lên sắc ý, ngươi nếu là rút đi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lãnh Bưu vô căn cứ ngưng ra nhất trảo, trực tiếp chụp vào một hữu, ngươi cho rằng dị bảo bản thân, ta liền sẽ sợ ngươi. Một hữu thần thức khẽ động, huyền võ kim giáp phủ lấy thân. Hắn giơ tay thi triển lôi không trường, trong nháy mắt tránh thoát đối với phương nhất trảo, xuất hiện ở tên kia kim đan đại viên mãn tu sĩ trước người. Một hữu toàn lực phát động một quyền, cái kia Lãnh Bưu đệ tử còn chưa kịp động thủ, thức hải liền bị cự quyền đánh kích, thất khiếu phun máu, rơi xuống dưới. Lãnh Bưu quay người một trường vô đến, giống to một tiếng, chạm đồ nhi ta, để mặc lại. Một hữu thi triển long hư bộ, huyễn hóa ra đạo đạo hư ảnh, lần nữa thoáng qua một trường. Lãnh Bưu trong miệng bốc lên hắc khí, một mặt tức giận, không muốn trốn, cùng ta đối chiến. Ngươi không phải là muốn dị bảo sao? Ta cho ngươi xem một chút. Lão sư, xuất thủ. Một hữu vừa dứt lời, mi tâm lấp lóe, thông huyền tháp bay ra thức hải, hóa thành lớn nhỏ cơ nắm tay, đánh tới hướng Lãnh Bưu. Lãnh Bưu mặt lộ vẻ kinh hãi, thế ra một mặt hắc ấn, quán chú pháp lực. Hắc ấn bên trên hắc vụ vần quanh, phù văn huyết hồng, hóa thành trượng ngứa đại nhỏ, đánh phía thông huyền tháp. Bành! Liền thấy hắc ấn ở giữa xuất hiện một cái xuyên thấu không động, trung quanh không tách ra liệt, Lãnh Bưu đổ lùi lại mấy bước, khóe miệng chảy máu. Nguyên lai dị bảo đã không lớn bằng lúc trước. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Thật sao? Một hữu một mặt lanh sắc, lúc này trong tay đang nắm nuốt một cây ngưng nhược thực chất tử bạch trường đường, chính là cuồng lôi tử điện. Chương 539, tự tay chém chết, cả kinh nói mớ, ta hiểu được, vận dụng điên cuồng truy, ngươi có thể hài lòng. Chương 539, tự tay chém chết, cả kinh nói mớ, ta hiểu được, vận dụng điên cuồng truy, ngươi có thể hài lòng. Một hữu giơ lên cuồng lôi tử điện, toàn lực ném một cái, tử bạch huyễn ảnh xuyên qua hắc ấn không động, thẳng vào Lãnh Bưu cơ thể. A! Lãnh Bưu thể nội huyết nhục lan lộn, không ngừng bốc lên nốt cháy khét hắc yên, ánh mắt hắn trừng như chấu mắt, trong miệng tràn ra máu đen. Ngươi dám giết ta, lão tổ không tha cho ngươi. Thông huyền tháp từ bên cạnh thân giết ra, thẳng sâu Lãnh Bưu đầu người, ám kim sắc quang ảnh đột nhiên bành trướng. Bành! Lãnh Bưu biến thành thi thể không đầu, thông huyền tháp một tiếng hô to, cuối cùng tự tay chém chết một người. Một hưu quét dọn xong chiến trường, quay người hướng thần khí các phương hướng phi đột. Lúc này, Thiên Ma Tông dưới mặt đất ma cung, hóa thần lao tổ tử cô trùng đột nhiên mở ra huyết nhãn, giống như khô lâu trong hốc mắt nhấp nhoáng huyết quang. Tiểu tạp toái, dám giết ta thân truyền đệ tử, đợi ta khôi phục, tự tay trả ngươi. Tiếng mắng dưới đất ma cung chấn động, tam trưởng lao phí nhân cả kinh nhảy lên một cái, thả ra thần thức điều tra. Lao tổ, không người xâm nhập, chớ cần lo lắng. Phòng bế quan bên trong không còn âm thanh nữa truyền ra, gậy như cây gậy trúc nguyên anh tu sĩ lắc đầu. Ai? Ta Thiên Ma Tông thế mà bị một cái tu sĩ kim đan quấy đến không bình yên. Liền lao tổ đều cả kinh nói mớ. Phí nhân tiếp theo khẽ thở dài, trên người tiểu tử kia có thông huyền tháp, chuyện này thiết mạc truyền ra ngoài, chỉ có thể ngã tông kim đan trở lên tu sĩ biết được. Cây gậy trúc tu sĩ gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Môn chủ căn cứ nói được rồi biến dị tà vật, đợi hắn sau khi xuất quan, cùng đại trưởng lao trong ứng ngoài hợp, xem có thể hay không chém giết cái kia họ mục. Không tới một khắc, một hữu bằng lệnh bài đi tới thần khí các đại điện. Các chủ Kiều Cửu An, đại trưởng lão Lăng Vân Chí, nhị trưởng lão Nhậm Phi Chỉ, ba người tất cả trong điện. Gặp một hữu đến đây, ba người mặt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy chào đón. Một hữu chắp tay thi lễ, mặt lộ vẻ mỉm cười, các chủ, văn bối đến đây quấy rầy. Kiều Cửu An đỡ ngay lưng, vỗ vỗ một hữu đầu bay, hoan nên nhiều tới quấy rầy, ha ha. Vì cái gì sắc mặt như thế tái nhợt? Nhậm Phi Chỉ trong tay vớt ve hồ lô rượu, mỉm cười, trước tiên phía trước ba ngoài trăm dặm, thế nhưng là ngươi tại chiến đấu. Một hữu gật gật đầu, xem ra cái gì đều không thể gạt được nhị trưởng lão, lúc trước ta bị Thiên Ma Tông tu sĩ theo dõi, có thể từ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trong tay đào thoát, ngươi thật là không bình thường. Một hữu sau khi nghe xong từ chối cho ý kiến, vãn bối may mắn mà thôi. Tiêu Cửu An đi trở về chủ vị, ra hiệu một hữu vẫn ngồi ở sau lưng mình trên ghế. Một hữu thấy kia chiếc ghế một mực không rút lui, trong lòng ấm áp, các chủ trọng tình là một cái có thể kết giao người. Một hữu, chuyến này có thể là vì kết anh chi vật, chính là muốn đổi cái gì kết anh chi vật. Tiêu Cửu An một mặt đắc chí vừa lòng, tin tưởng một hữu đổi cái gì đều có thể thỏa mãn. Một hữu mặt mỉm cười, vãn bối muốn đổi phong linh căn kết anh chi vật. Tiêu Cửu An mặt lộ vẻ kinh hãi, ta nhớ được ngươi là kim hỏa lôi tam linh căn, vì sao muốn đổi phong linh căn kết anh chi vật? Đại trường lao Lăng Vân Chí giơ ngón tay lên, không ngừng lay động, tiếng nói có chút là hậu. A, nha, ta hiểu được, ngươi muốn kết hôn độn nguyên anh. Tiêu Cửu An lắc đầu, không thể nào, kết hôn độn nguyên anh cần hôn độn trận bàn, bảo vật này đã thất truyền, càng không phương pháp luyện chế. Một hữu mỉm cười, âm thanh không nhanh không chậm, các chủ, bây giờ đã có. Tiêu Cửu An thân thể bắn lên, đến gần một hữu, một mặt tươi cười, tiểu hữu, nhưng tại ngã tông luyện chế hỗn độn trận bàn, tất cả tài liệu ta đến cung cấp. Một hữu tâm bên trong thầm nghĩ, các chủ quả nhiên càng thích hợp làm ăn. Nếu là nhận được hỗn độn trận bàn phương pháp luyện chế, thần khí các địa vị canh tượng càng lâu. Một hữu âm thanh bình tĩnh, các chủ, trước tiên nói một chút phong linh căn kết anh chi vật. Một hữu tâm bên trong vui mừng, như thế nào luyện chế? Tiêu Cửu An tay vuốt sợi râu, tại một hữu trước mặt giã bước. Ngươi từ dị giới mang về tài nguyên, không đủ luyện chế phí tổn, xem lại chúng ta đấu qua đá vàng quan hệ, không còn thu thêm. Bất quá, ngươi muốn cung cấp một thuộc tính kết anh chi vật cùng hỏa thuộc tính kết anh chi vật, ta có thể sử dụng bí pháp luyện chế ra phong thuộc tính kết anh chi vật. Đang lúc Mộc Hữu cười thầm các chủ khôn khéo thời điểm, đại trưởng lão Lăng Vân Chí lại khẽ nhếch miệng, "Các chủ, ngươi phải vận dụng điên cuồng truy, cần lão tổ đồng ý mới được." Mộc Hữu nghe qua điên cuồng truy chi danh, chính là thượng giới Thanh Nguyên môn đặt ở thần khí các thủ hộ chi vật. "Vậy thì xin các chủ xuất thủ luyện chế." Mộc Hữu chắp tay thi lễ, lập tức đánh nhịp, chỉ sợ tiểu các chủ do dự. Lăng Vân Chí nhìn về phía Mộc Hữu, nhếch miệng nở nụ cười, "Tiểu Hữu, các chủ thực sự là coi trọng ngươi." Mộc Hữu cởi tế ra hai cái vật phẩm, Hỏa Thủy Châu cùng Quỷ Mộ Tinh. Hỏa Thủy Châu nhất định là không có vấn đề, hắn muốn xem thử một chút, các chủ sẽ hay không nhận lấy từ Quỷ Huyền Tâm Đắc Quỷ Mộ Tinh. Tiêu Cửu An nhìn chằm chằm hai cái vật phẩm, mặt lộ vẻ dị sắc, cái này hai cái vật phẩm đều hết sức hiếm thấy, bất quá Quỷ Mộ Tinh nội ẩn tà khí, không thích hợp luyện chế. Mộc Hữu tâm đạo quả nhiên, bất quá tiểu các chủ vẫn nhận lấy hai cái vật phẩm, tiếp lấy nói ra, một thuộc tính kết anh chi vật, ta cho ngươi đổi một kiện là đủ. Quỷ Mộ Tinh có thể nhập tông môn cố phòng. Đa tạ các chủ. Hết thảy thương lượng thỏa đáng. Tiêu Cửu An sắc mặt có chút gấp gáp, rút đi, chúng ta nghiên cứu một phen hỗn độn trận bản phương pháp luyện chế. Mộc Hữu cười ha ha một tiếng, đi theo Tiêu Cửu An hướng sau điện bước đi. Vọng Tiên môn đại điện, Lục Trường Lao chiêm thiên liệt phi độn mà vào, hắn giả bộ tức giận, nghe văn Mộc Hữu rời đi tông môn, ta muốn nhìn môn chủ thương thế. Liều mạng như vậy, đại trưởng lão ngươi thực sự là nhìn nhầm. Đại trưởng lão lúc này xếp bằng ở trưởng lão thủ tịch, con mắt khép hờ, môn chủ đã không ngại, chỉ cần điều dưỡng chút thời gian là đủ. Chiêm Thiên Liệt đỏ nhíu mày một cái, phải bao lâu? 2 tháng. Hắn không thể nào. Chiêm Thiên Liệt đội vàng dừng một chút, nói tiếp, Mộc Hữu không thể nào có năng lực này, ta thế nhưng là nghĩ hết biện pháp mới đứng vững thương thế. Tề Vân Hạo vẫn không mở mắt, Lục Trường lão, nếu không có sự tình khác, liền trở về nghỉ ngơi. Tại sao không có? Ta muốn gặp môn chủ. Ngươi không thể đi. Chiêm Thiên Liệt càng thêm sắc tự tin chính mình ngờ tới, hỏi tiếp, vì cái gì không thể? Tề Vân Hạo tế ra một cái túi chữ vật, đổ ra trong đó vật phẩm, lơ lửng giữa không trung. Trương Nha thế nhưng là ngươi môn hạ đệ tử. Chiêm Thiên Liệt mặt lộ vẻ kinh hãi, liền đội vàng lắc đầu, không phải, là kẻ này bỏ bê quả giáo, ta cũng không biết hắn hành động. Chiêm Thiên Liệt chi như vậy, là bởi vì hắn phát giác cái kia trong vật phẩm lại có một cái Thiên Ma Tông lệnh bài. Tề Vân Hạo đưa tay thu hồi tất cả vật phẩm, trầm giọng nói ra, ta đổ đã giúp Lục trưởng lão thanh lý môn hộ, ngươi có thể hài lòng. Chiêm Thiên Liệt cảm giác sau lưng một hồi ý lạnh, đội vàng nói, hài lòng, hài lòng, Mộc Hữu làm được tốt. Tề Vân Hạo a một tiếng, đệ tử ta cũng không biết, ngươi thế nào biết là Mộc Hữu làm? Chiêm Thiên Liệt may mắn có được một trương mặt đỏ, bằng không biểu lộ sẽ phi thường đặc sắc. Nhân, bởi vì Mộc Hữu tâm nghi ngờ tông môn, cảm ghét như kẻ thù, nhất định là hắn làm. Tề Vân Hạo khoát khoát tay, âm thanh bình thản, ừ. Lục Trường lão, nếu là vô sự, có thể trở về nghỉ ngơi. Chiêm Thiên Liệt một mặt tươi cười, cái kia túi chứa vật có thể hay không giao cho ta, ta trở về Thiên Liệt phong cỡ nào thẩm vấn một phen đệ tử. Thiên Ma Tông sự tình, ta là thật không biết. Tề Vân Hạo lắc đầu, chờ môn chủ sau khi xuất quan lại định đoạt. Tốt ta. Thanh giả tự thanh. Chiêm Thiên Liệt khỏe miệng giật một cái, quay người hướng điện bước ra ngoài. Chương 540, đơn giản như vậy, bắt đầu luyện chế, 15-36, chờ Mộc Hữu trở về chương 540, đơn giản như vậy, bắt đầu luyện chế, 15-36, chờ Mộc Hữu trở về thần khí các chủ tu luyện thất. Tiêu Cửu An ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, một mặt ý cười, "Tiểu Hữu, luyện chế hỗn độn trận bản cần cái nào tài liệu, ngươi cứ việc nói." Mộc Hữu gật gật đầu, bắt đầu giảng thuật cần thiết tài liệu. "Các chủ, tài liệu luyện chế chủng loại cũng không nhiều, tụ thiên kim, địa linh mục, tử thị thổ." Tiêu Cửu An sắc mặt kinh nghi, thế mà chỉ cần đơn giản như vậy tài liệu. Mộc Hữu ngồi xếp bằng xuống, đang nhớ lại hỗn độn bảo điển bên trong nội dung. Thiên địa hỗn độn sơ khai, tài liệu đương nhiên đơn giản nhất. Hỗn độn trận bản hình dạng không giống bình thường thấy trận bản, càng giống một cái kết cấu phức tạp hình cầu. Hình cầu trên dưới hai màu trắng đen, bên trong có 5 trụ chèo chống, 3 tòa hình khuyên tường ở trong đó. Hình cầu bên trên có 10 lỗ, để mà dẫn động kết anh chi vật sức mạnh. Tiêu Cửu An nghe mê mẩn, tiếp lấy nói ra, ta đi chuẩn bị tài liệu, chúng ta lập tức bắt đầu luyện chế. Một khắc đồng hồ thời gian, Tiêu Cửu An sau khi rời đi, quay về tu luyện thất, khai lò luyện chế. Tiêu Cửu An đưa tay bấm niệm pháp quyết, tu luyện thất nứt ra một đầu kẽ đất, hỏa mẫu đỉnh đập vào mi mắt. Mục Hữu nhìn chằm chằm hỏa mẫu đỉnh, trầm giọng nói ra, các chủ, dùng luyện tụ thiên kim. Tiêu Cửu An tế ra tụ thiên kim, cách không quăng vào trong đỉnh. 7 ngày sau, 100 cân tụ thiên kim cuối cùng hòa tan, nghe nói ngũ châu đại lục cũng không tụ thiên kim, cần tìm linh giới thượng tông cung ứng. Tiêu Cửu An chịu lấy ra, Mộc Hữu tâm bên trong cảm kích, đem hỗn độn trận bàn luyện chế bày ra cho các chủ, không lỗ. Mộc Hữu vận chuyển lực lượng thần thức, tại hỏa mẫu trong đỉnh nâng lên tụ thiên kim, dùng thần thức khắc họa hỗn độn trận bàn. Hắn trước đem tụ thiên kim chia lớn nhỏ khác biệt 10 phần, sau đó khắc họa ra 2 cái dưới cầu bại hoại. Tiêu Cửu An thấy thế, thần sắc kinh ngạc, tiểu hữu lực lượng thần thức khổng lồ như vậy, không thể thường xuyên luyện khí thực sự là tiếc lạ. Mộc Hữu lần nữa lấy ra 5 phần. Khắc họa ra 5 cái trụ phôi, cuối cùng 3 phần lớn nhỏ khác biệt, là 3 cây tròn toàn, lớn nhỏ khác biệt. Bắt đầu tổ hợp, Mộc Hữu đem 5 cây cột đặt ở một cái bán cầu trên biên giới, lần nữa đem 3 cây tròn quản đặt ở bán cầu trung ương, kèn ép pha gót bộ tiểu quản. Tiêu Cửu An một bên liên tục gật đầu, ta đã nhìn ra, 2 cái rơi cầu là âm dương, 5 trụ là ngũ hành, trung tâm là phong băng lôi. Mộc Hữu đem khắc một cái bán cầu đắp lên trên nhất, trận phôi tổ hợp sơ bộ hoàn thành, tiến vào luyện phôi. Hắn phân ra một tia tâm thần, nhẹ giọng nói ra, các chủ 2 cái rơi cầu không phải âm dương, mà là thiên địa. Âm dương cùng hư không, tự nhiên tồn tại ở trong ngũ hành. Tiêu Cửu An sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, tiếp tục quan sát. Hỗn độn trận phôi sơ bộ tổ hợp sau đó, Mộc Hữu không ngừng lấy lực lượng thần thức sửa đổi. Nửa tháng sau, hỗn độn trận phôi cơ bản hoàn thành. Hỗn độn trận phôi bay ra hỏa mẫu đỉnh, dần dần để nguội. Tiêu Cửu An thấy thế, thế ra địa linh một hỉ rổ cổ thị thổ, treo lơ lửng giữa trời. Mộc Hữu đưa tay đẩy, liền đem tử thị thổ để vào trận phôi ở bên trong, bày ra trong đó, phản phất là trận bản trong không gian mặt đất. Sau đó, Mộc Hữu ngưng kết một tia thần thức vì đao, bắt đầu tạo hình địa linh mục. 7 ngày sau, địa linh mục bị tạo hình thành một cái đỏ quắn nửa người nam tử, dáng người cường tráng, cầm trong tay búa bén, làm ra dùng sức một bộ chi thế. Mộc Hữu đem hắn tế vào hỗn độn trận phôi trung tâm. Tiêu Cửu An ở bên thở một hơi dài nhẹ nhõm, một tháng mới hoàn thành trận phôi, làm thật không dễ dàng. Ta đoán chừng chuyện khó khăn nhất muốn tới. Mộc Hữu gật gật đầu, sắc mặt mệt mỏi, khắc họa trận pháp. Các chủ, ta trước tiên ngồi xếp bằng nghỉ ngơi chút thời gian. Tiêu Cửu An thở phào, cũng theo đó ngồi xuống. Búa bao bắt đầu khắc họa hỗn độn trận pháp. Hỗn độn trên trận bàn tổng cộng có đại trận 15 tòa, tiểu trận 36 tòa. Đại trận có cửu khiếu dẫn linh trận, hỗn độn tan linh trận, 10 chuyển thăng linh trận, kim anh linh trận, mộc anh linh trận, thủy anh linh trận, hỏa anh linh trận, thổ anh linh trận, ngũ hành tan linh trận, phong anh linh trận, băng anh linh trận, lôi anh linh trận, âm dương anh linh trận, hư không anh linh trận, dị linh trận. Tiểu trận có tất cả thuộc tính thiên địa huyền hoàng tầng 4 kích hoạt trận pháp, trong đó âm dương thuộc tính ngoại trừ. Sau 4 canh giờ, bố bao thác ấn hoàn thành đạo thứ nhất đại trận. Mộc Hữu trong tay bấm niệm pháp quyết, trong mi tâm bay ra đạo thứ nhất trận pháp, hắn đem trận pháp rời đi hỗn độn trận phôi bên trên, bắt đầu khắc họa. Tiêu Cửu An nhìn thấy cảnh này, mặt lộ vẻ dị sắc, có phần có thâm ý nhìn về phía Mộc Hữu. Mộc Hữu nuôi khắc họa xong một đạo trận pháp, liền sẽ đem trận pháp danh tự báo một lần. Tiêu Cửu An sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Một tháng sau, cuối cùng một đạo tiểu trận khắc họa hoàn tất. Mộc Hữu hướng hỗn độn trận bàn quán chú một tia pháp lực, hỗn độn trận bàn run nhẹ nhẹ, tất cả trận pháp phủ văn lượn lên, đại biểu thuộc tính khác nhau bộ phận xuất hiện màu sắc khác nhau ánh sáng nhạt. Tiêu Cửu An mặt lộ vẻ vẻ tán thán, "Tiểu Hữu, những trận pháp này khắc họa thế mà chỉ dùng một tháng thời gian, hơn nữa hoàn toàn không có phạm sai lầm. Như đổi lại là ta, e rằng cần một năm thời gian." Mộc Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, nếu không phải là có bố bao thác ấn, ta cũng không khả năng nhanh như vậy, thậm chí 2 năm đều không thể hoàn thành. Hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, "Tiền bối quá khen, vì luyện chế hỗn độn trận bàn, ta đã chuẩn bị 5 năm có thừa, trận pháp khắc họa đã nhớ kỹ trong lòng." Tiêu Cửu An nuốt dâu nở nụ cười, "Cái này còn tạm được, bằng không ta tấm mặt mo này đều không chỗ thả." Mộc Hữu tế ra 2 khối cực phẩm linh thạch, đưa vào hỗn độn trong trận bàn. "Các chủ, còn lại thời gian chính là ổn dưỡng vật này, để cho linh khí phong phú." Tiêu Cửu An gật gật đầu, âm thanh cần thiết, "Như thế ta liền rời đi, bất quá có một chuyện muốn nhờ." Mộc Hữu đội bằng đáp, "Các chủ không cần như thế, ngài nói liền được. Luyện chế vật này ta vẫn không nắm chắc, đợi ngươi khoảng không lúc, mời ngươi lại luyện chế một cái hỗn độn trận bàn. Hoặc ngươi đột phá nguyên anh sau đó, ngã tông mua xuống vật này." Mộc Hữu suy tư phút chốc, mỉm cười, "Chúng ta lại luyện chế một cái." Tiêu Cửu An sắc mặt vui mừng, "Ta cũng đang có ý đó." Hắn đứng lên, hướng ngoài phòng tu luyện bước đi. "Tiểu Hữu tận có thể sử dụng tu luyện thất." Vọng Tiên môn đại điện. Đại trưởng lão đang trong điện ngồi xếp bằng, đột nhiên một tiếng vang trầm, dẫn tới đại điện chấn động, trong điện trận thiết lập lay nhẹ. "Ha ha ha ha. Thế mà nhân họa đắc phúc, cảm thấy một tia đột phá cơ hội." Sau điện truyền đến Diệp Phi Vũ tiếng cười cởi mở, Tề Vân Hạo đứng lên, hướng tu luyện thất chạy đi. "Môn chủ, cái gì đột phá cơ hội?" Tề Vân Hạo nhìn xem đang trong điện chỉnh lý quần áo Diệp Phi Vũ, một mặt ý cười. "Đương nhiên là cái này phong mạch đan, nhường thể nội pháp lực dày tích mà bộc phát." Thẩm Nguyệt Nhi bọn người mang theo vui mừng, lập tức chắp tay thi lễ, "Chúc mừng môn chủ." Diệp Phi Vũ gật gật đầu, nhíu mày, "Mục Hữu đâu? Ở đâu?" Mục Chân đi tới Diệp Phi Vũ trước người, nhu thanh nói ra, "Tiền bối, ca ca đã đi thần khí các." Diệp Phi Vũ tế ra một cái thủy tinh châu tử, bàn trong tay, "Vậy liền mấy người Mục Hữu trở lại hăng nói, các ngươi trở về nghỉ ngơi." Thẩm Nguyệt Nhi, Mục Chân, Cổ Lăng, Long Thiên rời đi tu luyện hết. "Môn chủ, Lục Trường Lao Chiêm Thiên Liệt có chút quái dị." Lúc này, Diệp Phi Vũ trong tay hạt châu quang mang đại thịnh, một đạo quang hình ảnh bao phủ toàn thân, sau đó hướng cơ thể co vào, cuối cùng trở lại thủy tinh châu bên trong. Diệp Phi Vũ nhìn chằm chằm thủy tinh châu tử, này trong thời gian có một tia hắc vụ du tẩu. Tề Vân Hạo mặt lộ vẻ kinh hãi, "Tà khí." Chương 541, không thể làm bộ, ta dùng chức dùng, phong ba ấn, tinh mạch kim, luận công hành thượng, bí mật chương 541, không thể làm bộ, ta dùng chức dùng, phong ba ấn, tinh mạch kim, luận công hành thượng, bí mật. Diệp Phi Vũ khẽ thở dài, trước tiên bất động thanh sắc, "Ta ngược lại muốn xem, Lục Trường Lao sau lưng người kia là cái gì?" Tề Vân Hạo mỉm cười, "Ngươi muốn đem cái này một cọc công lao giao cho Mục Hữu?" Diệp Phi Vũ một mặt không vừa lòng, "Ta nói sư minh, ngươi liền không thể giả bộ không biết ta." Tề Vân Hạo liền vội vàng khoát tay, không nhìn Diệp Phi Vũ, hướng điện bước ra ngoài, "Phòng thủ ngươi hơn 2 tháng, ta có chút mệt mỏi, cáo tử." Diệp Phi Vũ ngồi trở lại chủ vị, khoe miệng bĩnh lên, trong miệng lẩm bẩm nói, "Không gặp nguy cơ, không biết ai đáng tin. Lần này ta xem như trong lòng sáng tỏ." Thiên Ma Tông đại điện, tông chủ tu luyện thất. Khoảng 2 trượng nhuyễn trùng chỉ còn lại một miếng da túi, trong đó ngồi xếp bằng một người, chính là Thiên Ma Tông tông chủ Nguyễn Hàn. Hắn đột nhiên mở 2 mắt ra, một con mắt huyết hồng, một con mắt biến thành màu xanh sẫm. "Họ Mục đấy, dù cho ngươi nắm giữ cực phẩm thân pháp, ngươi cũng lại khó trốn lòng bàn tay của ta." Nguyễn Hàn nghiến răng nghiến lợi, đứng lên, nhuyễn trùng túi ra hóa thành mảnh vụn, ở trong phòng bay múa. "Lão tổ nghĩ ra được bảo tháp kia, ta xem vẫn là để ta dùng chứ dùng." Nguyễn Hàn phẩy phẩy quần áo, hướng ngoài phòng tu luyện bước đi. "Cái này hỗn độn trận bàn thực sự là một cái thôn kim thú." Mục Hữu một nụ cười khổ, "Vẫn dưỡng 4 tháng thời gian, hỗn độn trận bàn cuối cùng hoàn toàn luyện chế hoàn thành, cực phẩm linh thạch nhưng là tiêu hao ước chừng 15 khối. Mục Hữu đứng lên, đi ra các chủ tu luyện thất, hướng đi thần khí các đại điện. Bái kiến các chủ. Mục Hữu chắp tay thi lễ, mặt lộ vẻ mỉm cười. Tiêu Cửu An gật gật đầu, thế ra một vật, đưa cho Mục Hữu. Đây là phong ba ấn, phong thuộc tính kết anh chi vật, lấy được. Mục Hữu tiếp nhận phong ba ấn, vô cùng đơn giản dễ dàng, này ấn hiện lên hình trụ, bên trên khắc phong văn, đen đỏ giao nhau. Đà tạ các chủ. Hắn ngay sau đó tế ra một kiện vật phẩm, nhìn về phía Tiêu Cửu An. Các chủ, vật này có thể dùng làm kết anh chi vật. Tiêu Cửu An đem một khối ô kim loại đen hút vào trong tay, mặt lộ vẻ kinh hãi, vật này gọi tinh mạch kim, xuất hiện tại thời kỳ thượng cổ, bây giờ đã tuyệt tích. Có thể dùng làm kết anh chi vật, ngay cả có chút lãng phí. Mục Hữu nhíu mày, thỉnh các chủ chỉ giáo. Tiêu Cửu An đem tinh mạch kim còn cho Mục Hữu, nhẹ giọng nói ra, mặc dù đột phá nguyên anh, cũng sẽ không tổn hại kết anh chi vật, đây chẳng qua là nhằm vào phổ thông kết anh chi vật. Một chút thượng cổ kỳ vật thì lại khác, có một vật bất an nhị dụng mà nói. Tỷ như cái này tinh mạch kim, ngươi tại đột phá nguyên anh về sau, có thể sẽ tiêu thất. Mục Hữu sau khi nghe xong trong lòng hiểu rõ, lại nhiều vẻ nghi hoặc, ta đây chút kết anh chi vật, có bao nhiêu sẽ một vật bất an nhị dụng. Hai người trò chuyện tự phút chốc, cuối cùng đến rời đi thời điểm. Tiêu Cửu An hai mắt xuất thần, nhìn qua ngoài điện. Tiểu Hữu, lúc nào có thể gặp? Mục Hữu gặp Tiêu Cửu An thần sắc, chi kỳ đã đem mình làm chi kỳ. Các chủ, đợi ta đột phá nguyên anh sau đó, liền tới bái phòng. Tiêu Cửu An đứng lên, đi tới Mục Hữu trước mặt, lên tiếng nhắc nhở, đột phá nguyên anh, thời gian sẽ không ngắn. Như cha mẹ ngươi khỏe mạnh, liền trở về đi xem một chút. Giải quyết xong khúc mắc, mới có thể toàn tâm nhập đạo. Mục Hữu sau khi nghe xong, thần sắc khẽ giật mình, đội vàng chắc tay, đa tạ các chủ nhắc nhở. Ừ, đi thôi. Mục Hữu quay người hướng điện bước ra ngoài, Tiêu Cửu An đứng trong điện, trong miệng lẩm bẩm nói, thế nhân tất cả nói trường sinh tốt, vậy mà chứng đạo nhiều kiếp nạn. Mục Tiểu Hữu, ngươi như đột phá hỗn độn nguyên anh, e rằng khó khăn gặp phải sẽ càng nhiều, nguyện ngươi một đường trôi chảy. Vọng Tiên môn truyền tống trận màn ánh sáng màu xanh lam lấp loé, Mục Hữu đi ra, sau đó hướng đại điện phi độn. Một cái phòng thủ trận đệ tử tế ra lệnh bài, phát ra một đạo tin tức. Vọng Tiên môn đại điện, môn chủ Diệp Phi Vũ cùng sư tôn Tề Vân Hạo đều trong điện. Mục Hữu chắp tay thi lễ, bái kiến môn chủ, sư tôn. Diệp Phi Vũ mỉm cười gật đầu, lấy ra lệnh bài, phát ra một đạo tin tức. Tề Vân Hạo đi tới Mục Hữu trước người, sắc mặt lo lắng, đột phá sự nghi phải chăng chuẩn bị thỏa đáng. Tề Vân Hạo tế ra hai chỉ ngọc bình, đưa cho Mục Hữu. Đột phá hỗn độn nguyên anh, trước đây chưa từng gặp, ta cũng không kinh nghiệm chuyển cho ngươi. Đây là vi sư cho ngươi chuẩn bị đột phá cần thiết tài nguyên, 3 hạt nguyên anh đan, 3 hạt băng tâm đan. Nếu là cảm thấy không đủ, vẫn cần chính ngươi chuẩn bị. Mục Hữu cũng không chối từ, hắn tiếp nhận ngọc bình, chắp tay thi lễ. Lúc này, Thẩm Nguyệt Nhi, Cổ Lăng, Mục Chân tới đến đại điện, hướng môn chủ cùng Tề Vân Hạo chắp tay thi lễ. Diệp Phi Vũ thu hồi trong tay thủy tinh châu tử, một mặt nghiêm mặt. Mục Hữu trở về, người đã đến đông đủ, ta liền luận công hành thưởng. Thân ta bên trong khóa băng chú, ngươi may mắn nhóm thủ hộ cùng cứu chữa. Mục Hữu, đợi ngươi đột phá nguyên anh về sau, lập tức tấn thăng làm tông môn thánh tử, trở thành phía dưới nhâm môn chủ đệ nhất nhân tuyển. Chính ngươi tìm được kết anh chi vật, cũng không tìm kiếm tông môn trợ giúp, nhiều như vậy kết anh chi vật, cũng không cách nào dùng linh thạch đánh giá. Do đó, khen thưởng đổi thành cái kia, từ ngày hôm nay, tông môn Trảm Tiên kiếm giao cho ngươi thủ hộ. Mục Hữu sau khi nghe xong, sắc mặt đạm nhiên, chắp tay nói ra, tạ môn chủ ban thưởng. Diệp Phi Vũ mặt lộ vẻ mỉm cười, đưa tay tế ra một thanh chất phát trường kiếm màu bạc. Ta đã xóa đi thần thức, ngươi có thể đem tế luyện sử dụng. Mục Hữu tiếp nhận Trảm Tiên kiếm, thầm nghĩ trong lòng, Trảm Tiên kiếm tới đúng lúc, đối phó Thiên Ma tông lại thật nhiều chắc chắn. Một bên Tề Vân Hạo hướng Diệp Phi Vũ truyền âm, Mục Hữu tuy là ta đổ, nhưng ta vẫn muốn nói, bây giờ đem Trảm Tiên kiếm giao cho Mục Hữu, phải chăng hơi sớm? Diệp Phi Vũ thần sắc đạm nhiên, truyền âm trở về, lần trước, Mục Hữu tiến vào dị giới, nhường Bách tông tới bái, Vọng Tiên môn uy danh càng lớn. Lần này, ta đem Trảm Tiên kiếm giao cho hắn, tin tưởng hắn còn có thể cho Vọng Tiên môn mang đến càng nhiều. Tề Vân Hạo bĩu môi, sư đệ, coi như ta nói vô ích. Ngươi cái này không lợi lộc không dậy sớm ra hỏa. Ngươi? Diệp Phi Vũ nhìn về phía bốn người, tiếp lấy nói ra, Cổ Lăng tìm được Phong Mạch Đan, thủ hộ có công, thưởng Nguyên Anh đan một hạt, tiên tri các thượng phẩm công pháp một bộ. Thẩm Nguyệt Nhi thủ hộ có công, thưởng Nguyên Anh đan một hạt. Mục Chân mặc dù không phải đệ tử bản môn, cũng là thủ hộ có công, tặng Nguyên Anh đan một hạt. Ba người mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay hành lễ. Mục Hữu tâm tưởng nhớ khẽ động, tiếp lấy nói ra, môn chủ, lần này đi cự thạch bãi còn có 2 vị tiền bối, Mạnh Đại Lực cùng Tử Đàn. Diệp Phi Vũ ân một tiếng, hỏi tiếp, ngươi có ý kiến gì không? Môn chủ, 2 vị tiền bối thiếu nhất điểm dừng chân, thực lực bọn hắn cũng là không tầm thường, xuất thân tinh tường, có thể mời 2 vị làm ngã tông khách khanh trưởng lão. Như thế rất tốt, cứ làm như thế, để bọn hắn đi chọn sơn phong là đủ. Diệp Phi Vũ cười ha ha một tiếng, lập tức tế ra 2 cái trưởng lão lệnh bài, cách không đưa cho Mục Hữu. An bài tốt về sau, liền có thể tới đại điện một lần. Diệp Phi Vũ đem ban thưởng phát cho Thẩm Nguyệt Nhi, Cổ Lăng cùng Mục Chân về sau, còn đem mua sắm phong mạch đan linh thạch đưa cho Mục Hữu. 4 người chắp tay sau khi hành lễ, rời đi đại điện. Mục Hữu đem 2 tấm lệnh bài đưa tới khách lai phòng, Mạch Đại Lực cùng Tử Đàn vui vẻ tung tăng, tiếp nhận lệnh bài, trực tiếp chạy về phía Vọng Tiên môn đại điện. Mục ca ca, ta xuống chuẩn bị bế quan đột phá. Thẩm Nguyệt Nhi kéo Mục Hữu tay, ôn nhu nói. Mục Hữu gật gật đầu, tựa hồ nhớ tới cái gì. Đột phá nguyên anh thời gian không ngắn, ta chuẩn bị về trước Tây Hà thành thăm hỏi một phen phụ mẫu. Thẩm Nguyệt Nhi thần sắc khẽ giật mình, phương mới minh bạch Mục Hữu phụ mẫu đều là phàm nhân, lần này bế quan về sau, không biết phụ mẫu phải chăng còn sẽ khỏe mạnh. Ừm, ta cùng ngươi cùng một chỗ, ta cũng rất muốn người nhà, cũng muốn nhìn một chút Mộc Giao. Mộc Chân đứng tại Mộc Hữu trước người, sắc mặt không vừa lòng, tất nhiên ca ca muốn bế quan rất lâu, ta cũng không có chuyện để làm, liền lưu lại Tây Hà thành bồi cha mẹ cùng muội muội. Mộc Hữu gật gật đầu, ừm, thật tốt bồi cùng bọn họ. Ta còn không có vì ngươi chuẩn bị kết anh chi vật. Mộc Chân lấy ra môn chủ tặng cho Nguyên Anh đan, đưa cho Mộc Hữu, ta vô dụng. Ca ca, ta có cái bí mật muốn nói cho ngươi. Mộc Hữu tâm bên trong lộ bộ một tiếng, chẳng lẽ là? Nói đi. Bí mật gì? Chương 542, thì ra là thế, lấy phòng ngừa bất nhất, tất có đại sự, là muội phu ta chương 542, thì ra là thế, lấy phòng ngừa bất nhất, tất có đại sự, là muội phu ta Mộc Chân nhìn qua khách lai phong cảnh sát, hai mắt xuất hận, ca ca, ta có chút không dám đột phá Nguyên Anh. Mộc Hữu nhíu mày, vì cái gì? Mộc Chân quay đầu nhìn chằm chằm Mộc Hữu, kể từ đột phá Kim Đan đại viên mãn về sau, ta trong ý thức cuối cùng sẽ xuất hiện một chút ký ức. Những ký ức này bên trong tình cảnh, ta cũng không đi qua. Mộc Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, khó trách ta cảm thấy muội muội có chút biến hóa, thì ra là thế. Ngươi mình tại sao muốn? Mộc Chân níu lấy góc áo, nhẹ giọng nói ra, ta lo lắng về sau nếu là đột phá Nguyên Anh, có thể hay không bị những ký ức kia chiếm giữ, cũng không tiếp tục nhận biết các ngươi. Mộc Hữu gật gật đầu, chuyện này ta sẽ lại đi thỉnh giáo Đinh lão tổ một phen. Nội tâm của hắn có suy đoán, nhưng còn cần sẽ tìm Tranh Banh phái Đinh Xuân Thu hỏi cho ra nhẽ. Thẩm Nguyệt Nhi mỉm cười, mở lời an ủi, lão hữu không cần phải lo lắng, ta tin tưởng ngươi sẽ không quên chúng ta. Mộc Chân một mặt nghiêm túc, ta cũng tin tưởng, nhưng ta sợ. Ta không muốn mất đi cha mẹ, cả ca cùng Mộc Giao. Mộc Hữu khẽ miệng bĩnh lên, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, cũng là muội muội ta. Ba người trò chuyện tự phúc chốc, Mộc Chân bồi Thẩm Nguyệt Nhi trở về đạo phủ, Mộc Hữu tắc thì đi tới Yên Ba thành Vạn Bảo Các. Đi vào Vạn Bảo Các, tiếp đãi thị nữ liền vội vàng đem Mộc Hữu dẫn hướng lầu 3. Tiên bối, thiếu chủ nói qua, nếu là ngươi đến, trực tiếp đi tìm nàng là đủ. Đi vào Vạn Bảo Các lầu 3 rất phòng lớn, Giang Vũ Thần liền vội vàng đứng lên chào đón, tiểu y hiệp Như Hoa. Đạo hữu, hôm đó từ biệt, ta nhưng là muốn niệm cực kỳ. Mộc Hữu chắp tay một cái, các chủ, ta muốn đến mua mấy quả Nguyên Anh đan cùng Nguyên Linh đan. Giang Vũ Thần gặp Mộc Hữu thần sắc, thu hồi ý cười, chắc hẳn đạo hữu muốn bắt đầu bế quan, cần mấy quả. Mộc Hữu suy tư phút chốc, đột phá hỗn độn Nguyên Anh, nhất định sẽ gặp phải đủ loại không biết khó khăn, nếu là linh lực đứt đoạn, cứ có thể phí công nhọc sức. Ta cần 6 viên Nguyên Anh đan, 10 quả Nguyên Linh đan. Giang Vũ Thần sau khi nghe xong, nhíu mày, đạo hữu tư chất cũng không kém, không cần nhiều như vậy. Mộc Hữu mặt lộ vẻ nụ cười, lấy phòng ngừa bản nhất. Giang Vũ Thần lấy ra lệnh bài, phát ra một đạo tin tức, theo phía sau nói ra, "Ừm, vậy ta liền cho đạo hữu tính được ưu đãi chút. Nếu là không có dùng xong, ta vạn bảo các nguyện ý trở về mua." "Vậy liền đa tạ các chủ." "Không sao, từ có đạo hữu gửi bán vật phẩm, tới vạn bảo các khách nhân thêm ra rất nhiều. Nếu là thành giao, ta nhất định tranh thủ một cái giá tốt." "Không nóng nảy." Giang Vũ Thần rời đi chủ tọa, ngồi vào Mộc Hữu phụ cận, thanh âm êm dịu, "Đạo hữu, với quan đột phá Nguyên Anh thời gian dài dằng dặc, chẳng biết lúc nào nhìn thấy." Giang Vũ Thần vừa nói chuyện một bên sát lại thêm gần, bị nhãn như thoi đường, hôm nay muốn không nên ở chỗ này ở lâu thêm. Mộc Hữu thần sắc đạm nhiên, quay đầu nhìn chằm chằm Giang Vũ Thần, hôm nay có nhiều bất tiện, môn chủ còn tại đại điện chờ. Giang Vũ Thần sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên một chút mất mát, đứng dậy trở lại chủ vị, đành búng tay. Cửa phòng mở ra, một cái quản sự tay nâng một gỗ, đi vào trong phòng. "Các chủ, đan dược đã chuẩn bị xong, đều là thượng phẩm." Giang Vũ Thần âm thanh lạnh nhạt rất nhiều, thả xuống. Quản sự đem hộp gỗ đặt ở an bài trên đài, lui ra khỏi phòng. Quản sự rời đi, Giang Vũ Thần âm thanh chuyển đổi cực nhanh, nhu thanh nói ra, "Đạo hữu, thỉnh qua mắt." Mục Hữu tiết lộ hộp gỗ, bên trong lấy 4 chỉ ngọc bình. "Các chủ, cần bao nhiêu linh thạch?" Giang Vũ Thần khoát khoát tay, "Đạo hữu không cần giao linh thạch, nếu là cái kia tử kim quan tài bị ta vạn bảo các tự cho là đúng, liền lộn thành đan dược phí dùng là đủ. Không biết đạo hữu ý như thế nào?" Mục Hữu gật gật đầu, "Không có vấn đề, cùng đạo hữu làm ăn, thực sự là như một xuân phong." Giang Vũ Thần nhìn chằm chằm Mục Hữu, khanh khách một tiếng, "Có ý riêng, thái cực thành lúc, ta liền quen biết ngươi, cũng chưa thấy ngươi thổi tới gió xuân." Giang Vũ Thần gật gật đầu, đứng dậy đưa tiễn đến cửa ra vào. Nhìn xem Mộc Hữu đi xa thân ảnh, Giang Vũ Thần trong miệng thì thảo, rơi hoa có ý định, lưu thủy vô tình. Tốt một cái không thuộc về ta như ý lang quân. Mộc Hữu trở lại vọng tiên môn truyền tống trận, hướng Thẩm Nguyệt Nhi phát ra một đạo tin tức. Một lát sau, Thẩm Nguyệt Nhi cùng Mộc Chân đi tới truyền tống trận, ba người tiến vào bên trong, lang quang lóe lên, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ba người mới vừa rời đi, một thân ảnh thoáng hiện, mặt đỏ xích mi, chính là Lục trưởng lão Chiêm Tiên Liệt. Phong thủ trận đệ tử lập tức chắp tay hành lễ, bái kiến Lục trưởng lão. "Ừm, Mộc Hữu đi nơi nào?" Phong thủ trận đệ tử hai mặt nhìn nhau, không dám trả lời. Chiêm Tiên Liệt mặt lộ vẻ ngon sắc, phóng xuất ra Nguyên Anh uy áp, "Ta tọa hạ đệ tử bỏ mình, cùng Mộc Hữu có liên quan, ta muốn tìm hắn hỏi ý một phen." "Mau nói, đi nơi nào?" Một đám đệ tử bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, tu vi thấp nhất trúc cơ trùng kỳ đệ tử xương đùi trực tiếp đứt gãy, vang lên kẹt kẹt. "Bẩm trưởng lão, Mộc Hữu đã đi tới Tây Hà thành." Lục trưởng lão thu hồi uy áp, lấy ra lệnh bài phát ra một đạo tin tức về sau, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Sáu tên phòng thủ trận đệ tử sắc mặt kinh hoàng, "Làm sao bây giờ?" Đại trưởng lão nói qua, không được tiết lộ Mộc Hữu hành tung. Một tên đệ tử lau mồ hôi lạnh trên trán, âm thanh khẽ run, "Nếu là chúng ta không nói, vừa rồi cũng đã bất lạc." Xương đùi đứt gãy tu sĩ một mặt thống khổ, "Vậy làm sao bây giờ? Giống như hành thủ cũng là chết." Lau mồ hôi đệ tử sắc mặt lạnh lùng, "Chuyện hôm nay, ai cũng không cho nói ra, nếu không thì là muốn chết." Mặt khác năm tên đệ tử trao đổi ánh mắt, trùng điệp gật gật đầu. Lau mồ hôi đệ tử tiếp lấy nói ra, may mắn đại trưởng lão đã đi hôn đội gốc, một chốc sẽ không trở về. Không phải còn có môn chủ sao? Lau mồ hôi đệ tử nhỏ giọng nói ra, các ngươi có chỗ không biết, đoạn trước thời gian, môn chủ thân nhiễm bệnh nặng, vừa mới khôi phục, bây giờ đã bế quan. Một người đệ tử khác cho mày, cái kia ngược lại là kỳ quái, ta nghe mấy vị đồng môn nói, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão đều cùng nhau bế quan. Lau mồ hôi đệ tử mặt lộ vẻ kinh hãi, không tốt, tông môn tất có xảy ra chuyện lớn. Sư minh, vì sao như thế nói? Lau mồ hôi đệ tử trái phải nhìn quanh một phen, phát giác không người, theo phía sau nói ra, các ngươi tiến tông môn muốn, đương nhiên không biết, 30 năm trước, bắt trưởng lão chết 3 tháng trước, tông môn trưởng lão cũng là cùng nhau bế quan. Năm người sau khi nghe xong, sau lưng xuyên thấu qua ý lạnh, sư minh, ngươi vừa rồi nói, chúng ta không có nghe thấy. Đúng, cái gì cũng không nghe thấy. Tây vực, Tây Hà thành truyền tống điện, màn ánh sáng màu xanh lam lấp lóe, Mục Hưu ba người đi ra. Muội muội, một thanh âm vang lên, chính là Thẩm Nguyệt Nhi ca ca Thẩm Tinh Thần. Thẩm Tinh Thần đi tới gần, Mục Hưu chắp tay thi lễ, sư minh phong thái vẫn như cũ. Tại sao lại ở chỗ này? Thẩm Tinh Thần vỗ vỗ Mục Hưu bả vai, cười ha ha một tiếng, ta bây giờ là Tây Hà thành thành chủ, tất cả đều là nhờ hưởng phúc của ngươi. Mục Hưu nhíu mày, miễn cưỡng nở nụ cười, cái này muốn bắt đầu nói từ đâu? Thẩm Tinh Thần đẩy ra sau lưng hộ vệ, mang theo ba người đi ra truyền tống điện, vừa đi vừa nói, thời gian có hơi lâu rồi, Trung Châu hoàng tộc đổi thành Long Hoàng Tông về sau, Tây vực tất cả thành đổi thành tông môn tự trị. Ngươi ở đây hoàn thành một trận chiến, danh tiếng lan xa, sau đó Tây Hà thành trọng tuyển thành chủ. Ta liền bằng một câu nói được tuyển. Thẩm Tinh Thần một mặt ngạo sắc, một chân lúc này xem bảo, đạo hữu, ta biết ngươi nói câu nào. Một hữu tâm bên trong khẽ giật mình, muội muội chuẩn không có lời hữu ích. Tại Thẩm Tinh Thần cùng Thẩm Nguyệt Nhi nhìn chăm chăm dưới, một chân tiếp lấy nói ra, ngươi nói, một hữu là muội phu ta. Thẩm Nguyệt Nhi sắc mặt từng đỏ, chèn một hữu một cái, một hữu tắc thì một bộ quả là thế biểu lộ. Thẩm Tinh Thần sau khi nghe xong, cũng không tức giận, cười ha ha một tiếng, đạo hữu nói sai, ta không nói câu nói này. Chương 543, vạn người mê, tại sao phản bội, chính là nam tử, Phương Triều đã bị khống chế, đổ muốn kiến thức chương 543, vạn người mê, tại sao phản bội, chính là nam tử, Phương Triều đã bị khống chế, đổ muốn kiến thức một chân hỏi tiếp, đạo hữu nói cái gì? Ta nói, ta là một hữu sư minh. Liền cái này, không đủ đặc sắc, khuyết thiếu sức thuyết phục. Đương nhiên có sức thuyết phục. Tây Hà thành đại chiến vạn quỷ trúc thời điểm, ta sớm đem một sư đệ phụng thành Tây Hà thành vạn người mê. Một hữu thần sắc đạm nhiên, thầm nghĩ trong lòng, Thẩm sư minh nghĩ đến là cùng Nghiêm đạo sư minh quan hệ đánh quá nhiều. Bốn người tại đầu phố phân biệt, một hữu mang theo một chân hướng đi Thiên Thu viện. Thẩm Nguyệt Nhi hướng một hữu truyền âm, một ca ca, ta ngày mai đi tìm ngươi. Ừ. Bốn người vừa mới tách ra, bốn bóng người liền theo sát mà tới, hai tên nguyên anh tu sĩ, hai tên kim đan đại viên mãn. Chiêm ca, thời cơ vừa vặn, chỉ có diệt trừ một hữu, ngươi ở đây vọng tiên môn mới có thể gối cao vô ưu. Nữ tử áo đen tiếng như ngân linh, nhìn về phía Xích Mi Nam Tu. Hai người chính là Chiêm Thiên Liệt cùng Triệu Chiêm Thiên Liệt đỏ nhíu mày một cái, trong mắt lóe lên hận sắc. Tính cả nhà hắn người cùng một chỗ làm đi, chẳng thảo trừ căn. Vừa dứt lời, một thanh âm vang lên, thật sao? Lục Trường lão, chẳng thảo trừ căn, ngươi chưa chắc có bản sự này. Một hưu cùng một chân từ đầu phố đi ra lúc, hắn sớm đã phát giác được sau lưng khắc thường, bởi vì cái kia trên người nữ tử lại có một đạo khí tức quen thuộc, Thiên Ma Tông tu sĩ tà khí. Chiêm Thiên Liệt một cái kéo khăn che mặt, nghiến răng nghiến lợi, đã như vậy, chúng ta liền ở chỗ này kết đoán. Một hưu mặt như hàn băng, Chiêm Thiên Liệt, vọng tiên môn không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn có bạn tông cửa? Chiêm Thiên Liệt cười lạnh hai tiếng, tại sao có bạn tông cửa nói chuyện? Ta đối với tông chủ một mảnh chân thành. Một hưu trong mắt lóe lên một tia sắc ý, ngươi cho ta không biết ngươi ở đây môn chủ trong phòng tu luyện làm qua thứ gì? Cái kia hoàng ngọc trên bệ đá bị ngươi đánh vào hà vận. Chiêm Thiên Liệt thân hình chấn động, đã như vậy, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Nữ tử áo đen thuận miệng phụ họa, đúng, Chiêm ca, hôm nay chính là hắn tử kỳ. Nói xong rồi, hắn thi thể giao cho ta. Chiêm Thiên Liệt gật gật đầu, ừ. Một hưu đưa tay hút một cái, đem một chân thu vào mang bên mình không gian, sau đó nhảy lên một cái, hướng bên ngoài thành phi đội. Muốn lấy ta mệnh, liền đuổi kịp ta. Thành tây 5 mét lý, một hưu đạp không mà đứng, chằm chằm lên trước mặt bốn tên tu sĩ. Theo ta được biết, Thiên Ma Tông trưởng lão ở bên trong cũng không nữa lưu. Một hưu khí định thần nhàn, nhìn về phía Chiêm Thiên Liệt bên cạnh nữ tử. Không chờ nữ tử kia nói chuyện, Chiêm Thiên Liệt đầu tiên là cả kinh, một mặt kinh nghi, nhìn xem bên cạnh nữ tử. Ngươi là Thiên Ma Tông tu sĩ? Nữ tử kia khí tức hơi thô trọng, bộ ngực chập trùng, Chiêm ca, ngươi đừng nghe tin lời của tiểu tử đó, hắn đây là khích bác ly gián. Chiêm Thiên Liệt nhãn châu xoay động, âm thanh lanh lệ, tốt một cái xảo trá chi đồ. Có phải nàng Thiên Ma Tông tu sĩ, ta sao lại không biết? Một hữu cười lạnh, ngươi thân chúng tà mị chi thuật, sao lại biết được? Ngươi muốn không hỏi một chút bên cạnh ngươi hai người khác? Chiêm Thiên Liệt sau khi nghe xong, một bộ thẩm vấn thần thái, nhìn về phía hai tên kim đan đại viên mãn tu sĩ. Các ngươi nhưng có phát giác? Hai tên kim đan đại viên mãn tu sĩ ánh mắt hoảng hốt, chắp tay cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Chiêm Thiên Liệt sau lưng hơi hơi lạnh bớt, nhìn chằm chằm bên cạnh nữ tử, chiều ngươi muốn không nên nói thật. Cô gái áo đen kia khanh khách một tiếng, hai mắt tà mị, Chiêm ca, ngươi sao không tin tưởng ta? Chiêm Thiên Liệt cực kỳ hoảng sợ, bởi vì nữ tử áo đen âm thanh đã biến hóa, phản phất thanh âm nam tử. Chính là thanh âm nam tử. Chiều ngươi. Chiêm Thiên Liệt thân hình nhanh lùi lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Liền thấy cô gái áo đen kia quần áo trong nháy mắt vỡ nát, toàn thân huyết đục lan lộn, bước lên hắc vụ. hắn mặt mũi tràn đầy ma tử, tại tái nhợt trên mặt càng thêm nổi bật. Lông mũi rủ xuống qua bờ môi, hai mắt cực nhỏ, tóc thưa thớt, eo chân dài ngắn, thân hình cực không cân đối. Chiêm ca, ngươi nếu là tin tưởng ta, hai ta còn có thể hoa tiền mượn hạ, mỗi ngày tầm hoan tác nhạc. Chiêm Thiên Liệt chỉ cảm thấy một trận ác tâm lật lên, mặt đỏ biến thành mặt tím, sắc mặt dữ tợn, ngươi là Thiên Ma Tông đại trưởng lão Phương Triều. Hai tên Kim Đan đại viên mãn tu sĩ mặc dù chỉ có thể nhìn thấy con mắt, nhưng thần sắc vô cùng đặc sắc. Chiêm ca quả nhiên kiến thức rộng rãi. Ngươi như lúc này cùng ta trở mặt, liền không thể chém giết cái kia một hữu. Phương Triều run run ma kiểm, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc. Chiêm Thiên Liệt tế ra một cây màu đỏ trường côn, quay đầu nhìn về phía một hữu, ta đã không có đường quay về. Một hữu. Phương Triều lúc này bắt đầu cười the thé. Chiêm Thiên Liệt tiếp lấy nói ra, ta nguyện trở về tông lãnh phạt, ngươi cùng ta một đạo chém giết này tà ma. Phương Triều lúc này mặt lộ vẻ kinh hãi, Chiêm Thiên Liệt, ngươi biết bạn tông sẽ chịu hạ trừng phạt. Gia nhập vào ta Thiên Ma Tông, có thể bảo vệ ngươi chu toàn, hai ta người còn có thể. Ngậm miệng. Chiêm Thiên Liệt đưa tay một côn hướng Chiêm Thiên Liệt quét tới, một đạo ánh sáng màu đỏ cuốn lên cuồng phong, mặt đất đất đá bay mù trời, mấy chục cây cây cối gãy. Một hưu thân hình nhanh lùi lại, đứng chắc tay, đối với Chiêm Thiên Liệt ý kiến, hắn căn bản cũng không tin. Phương Triều thân hình nhanh lùi lại, hai tay ngưng chảo, trong nháy mắt chụp vào hai tên Kim Đan đại viên mãn tu sĩ. Hai tên tu sĩ Kim Đan cũng không phòng bị, không kịp đề phòng, bị một đôi hắc chảo nắm lên, ném về ánh sáng màu đỏ. A. Hai người bị Chiêm Thiên Liệt một côn tạo thành hai đoạn, rơi xuống dưới. Chiêm ca ca, ngươi xem ta thật tốt, giúp ngươi diệt khẩu. Ngươi như hồi tâm chuyển ý, bây giờ liền hướng một hữu xuất thủ. Bằng không. Cút. Chiêm Thiên Liệt trợn mắt trừng trừng, màu đỏ trường côn bên trên giấy lên gấu hùng đại hỏa, trong lửa lớn bay ra một con mãnh hổ, hóa thành to khoảng 10 trượng, mãnh hổ huy động chân trước, nào về phía Chiêm Thiên Liệt. Phương Triều lần nữa thân hình nhanh lùi lại, trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, chung quanh thân thể thế mà tản mát ra gay mùi hư khí. Một hữu tâm bên trong cả kinh, thân hình lần nữa nhanh lùi lại, toàn lực vận chuyển thành tâm chú. Liền thấy Chiêm Thiên Liệt đột nhiên thu hồi trong tay màu đỏ trường côn, ngây ra như phỗng, hỏa diễm mãnh hổ trong nháy mắt sụp đổ. Phương Triều ma kiểm giữ tợn, âm thanh tiêm lợi, Chiêm Thiên Liệt, ngươi đã sớm bị ta khống chế. Đã ngươi không muốn đầu nhập Thiên Ma Tông, vậy liền làm ta cái xác không hồn. Phương Triều đưa tay chỉ một cái, phương hướng chính là Mộc Hữu. Liền thấy Chiêm Thiên Liệt quay người nhìn về phía Mộc Hữu, đôi mắt đã biến thành huyết sắc, sắc mặt phát tím. Tay hắn nắm màu đỏ trường côn, thân hình như điện, một côn đâm về Mộc Hữu ngực. Mộc Hữu đưa tay gọi ra một chân, hét lớn một tiếng, Long Thiên xuất thủ. Liền thấy 60 trượng kim long trong nháy mắt thoát ra, cự đại long chảo chụp vào màu đỏ trường côn. Bạch. Chiêm Thiên Liệt rút về màu đỏ trường côn, ngược lại quét về phía Long Thiên, Long Thiên nhất âm thanh gào thét, cùng Chiêm Thiên Liệt đối chiến. Phương Triều thấy thế, tế ra một cái con dấu, cái này con dấu hẹp dài, ấn mặt khắc dấu lấy phù văn. Hắn giơ tay đẩy, con dấu bên trong bay ra mấy chục đạo phù văn quang ảnh, nhanh như thiểm điện. Một hưu tâm bên trong kinh hãi, nếu là bị cái này phù văn dán lên, e rằng mình cũng lại biến thành cái xác không hồn. Hắn thần thức khẽ động, trong thức hải bóng người to lớn hiện ra, toàn thân phát ra ánh sáng nhạt. Huyền võ kim giáp bao phủ toàn thân, ba kiện bản mệnh pháp bảo đồng thời tế ra, một hưu toàn lực thi triển lôi không trường, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở gần 6 ngoài 100 trượng. Nghe nói thân ngươi cố gì bảo, ta ngược lại muốn kiến thức một phen. Phương Triều hướng một hưu bắt tới, đưa tay lần nữa thúc giục động trong tay giải ấn, lần này càng là gần bách đạo phủ văn quang ảnh. Một hưu toàn lực thi triển long hư bộ, huyễn hóa ra 10 đạo hư ảnh, ở trong đó gián tiếp Nazi. Hắn huy động cửu lũ chạy lôi kiếm, đạo đạo kiếm ý chém về phía phủ văn quang ảnh. Ngươi như muốn kiến thức, chính là ngươi vẫn lạc thời điểm. Chương 544, công hắn hợp lại. Hát vụ nhuyễn giáp, ngươi lời nói quá nhiều, làm ầm ĩ một hồi, ăn cơm rồi. Chương 544, công hắn hợp lại. Hát vụ nhuyễn giáp, ngươi lời nói quá nhiều, làm ầm ĩ một hồi, ăn cơm rồi. Một hưu chạm phá gần bách đạo phủ văn quang ảnh về sau, hướng Thông Huyền truyền âm, lão sư, giúp ta. Thông Huyền sau khi nghe xong, dẫn chụp đáy tháp, pháp lực như dòng lũ quán chú một hưu toàn thân. Phương Triều mặt lộ vẻ kinh hãi, ma kiểm nhíu chặt, đây cũng là cái kia dị bảo chi lực. Một hưu hướng một chân truyền âm, muội muội, công hắn hợp lại. Một chân sau khi nghe xong, thế ra lưu ly kiếm, tay biến hình huyễn, đưa tay chính là 19 kiếm pháp. Đạo đạo kiếm ý chém về phía Phương Triều. Phương Triều mặt lộ vẻ khinh thường, vô căn cứ ngưng ra huyết trảo chụp tới, kiếm ý không chịu nổi một kích, trong nháy mắt sụp đổ. Huyết trảo như điện, vô cùng quỷ dị, một chân né tránh không kịp, thế ra một mặt màu đen viên thuẫn ngăn cản. "Ca ca, ta không có có thể địch, ngươi mau mau." Bành! Một chân bị đánh lui bách trượng, nửa quỳ hư không, cắn chặt hàm răng. Phương Triều kiệt kiệt cười the thé, "Ngươi một khối lỗi, há lại ta địch thủ." Một chân không nói gì, thân hình nhanh lùi lại. Một hưu lúc này đã ngưng ra cuồng lôi tử điện, hắn nhìn về phía Phương Triều, hét lớn một tiếng, "Tà ma!" Nhận lấy cái chết. Mục Hữu nắm lên tử bạch lôi điện trường thương, toàn lực hướng Phương Triều ném một cái. Phương Triều quay người lại nhìn về phía Mục Hữu, trên mặt vậy mà nhe răng cười, "Tới." Hắn tế lên đại ấn hóa thành tốc hơn, đột hướng mi tâm, nắp phía dưới một đạo huyết quang phù văn. Phương Triều đôi mắt nhỏ trừng trừng, mi tâm huyết quang phù văn bốc lên hắc vụ giống như tơ mỏng quấn quanh, tại toàn thân tạo thành một đạo hắc vụ nhuyễn giáp. Cùng lôi từ điện chợt phóng tới, lần này, nhờ Mục Hữu kinh hãi, tử bạch trường thương thế mà không có rót vào Phương Triều cơ thể. Liền thấy hắc vụ nhuyễn giáp ngưng ra mũi nhọn, cùng tử bạch trường thương chính diện chạm vào nhau. Khen. Chi. Tử bạch ánh chớp cuốn quanh nhuyễn giáp mũi nhọn, hướng Phương Triều toàn thân cuốn quanh. Mặc dù cũng không tiến vào thân thể, nhưng cái kia hắc vụ nhuyễn giáp lại bị ma diệt. Lôi điện tiếp tục vọt hướng Phương Triều ra thịt. A. Phương Triều bị điện giật phải rít lên một tiếng, liền thấy hắn da thịt bốc lên hắc vụ, bất quá cái này trong khói đen lại lộ ra đốt cháy khét mùi. Phương Triều Ma kiểm biến mất không thấy gì nữa, bị một mảnh cháy đen thay thế. Hắn trong mắt lóe lên hận sắc, tiếng như vị tiếng nói, nếu như ngươi chỉ có thực lực thế này, liền chuẩn bị nhận lấy cái chết. Phương Triều tay chảo giải ấn, đưa tay run một cái, lại là gần bách đạo phủ văn quang ảnh bay ra. Lần này, gần bách đạo huyết quang phủ văn ngưng tụ thành một cây trường thương, thế mà cùng Tử Bạch trường thương hình dạng giống nhau như lúc. Như thế nào? An ta một thương. Huyết quang trường thương độn quang bay tới, Mục Hưu Tâm bên trong mặc dù kinh sợ, nhưng không sợ chút nào, hắn thi triển lôi không trường, trong nháy mắt xuyên qua huyết quang trường thương, bay tới Phương Triều bên cạnh thân 20 trượng. Phương Triều sắc mặt dữ tợn, không dùng, ngươi trốn không thoát. Liền thấy huyết quang trường thương thay đổi phương hướng, cấp tốc hướng Mục Hưu đánh tới, uy lực không chút nào giảm. Mục Hưu trong tay bóp ra một cái quái dị dị pháp quyết, trên kim đan ba con đường chi ẩn khắc họa ra một đạo huyền áo quang ảnh. Ngay sau đó, trên kim đan sấm sét vết tích quang mang đại trán, tự nhiên chi lực tạo thành một đạo luồng khí xoáy hướng Mục Hưu chung quanh thân thể hội tụ. Mục Hưu mở miệng nhẹ giọng nói ra, "Trảm." Liền thấy một cái trảm chữ quang ảnh từ trong miệng thoát ra, lớn nhỏ vẹn vẹn có lớn chừng bàn tay, nhưng uy lực lại vô cùng kinh người. Trảm chữ phát ra vụ vụ, nhường Phương Triều màng nhĩ phồng lên, hắn hơi thất thần, trường thương màu đỏ ngòm lập tức cảm đạm mấy phần. Nôn thủy quyết, nôn xuất phát thủy. Trảm chữ trong nháy mắt xuyên thấu Phương Triều ngực, động mặc một cái trảm chữ khổng động. Cháy đen trên thân thể, trảm chữ vô cùng nổi bật, còn có huyết sắc biển diện. Phương Triều thi triển huyết quang trường thương khoảnh khắc sụp đổ, hắn ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, còn muốn nói chuyện. Mục Hưu tay hình biến đổi, lại là một cái trảm chữ phun ra, trực tiếp xuyên thủng đầu người. Mục Chân lúc này nhảy lên mà tới, cầm trong tay lưu ly kiếm, nhất kiếm liền đem Phương Triều một phân thành hai. Ngươi lời nói quá nhiều, không chết mới là lạ. Mục Chân đưa tay liền thu hồi túi chữ vật cùng viên kia dài ấn, quay đầu nhìn về phía Mục Hưu, "Ca ca, cái này dài ấn liền thưởng cho ta." Mục Hưu gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Long Thiên phương hướng, âm thanh ngậm nhiên. Mục Hưu lúc này pháp lực tiêu hao quá lớn, hắn móc ra hai hạt khôi phục nhanh chóng đan dược, nuốt vào trong miệng, vọt hướng một tảng đá lớn, ngồi xếp bằng điều tức. Chiêm Thiên Liệt lúc này đột nhiên tỉnh táo lại, hắn gặp Mục Hưu chém chết Phương Triều, trong lòng lại có một loại cảm giác giải thoát. Chiêm Thiên Liệt thần thức bay bể, trường côn vung vậy phải càng hung hiểm hơn, thân hình đột nhiên nhanh lùi lại, hét lớn một tiếng, "Mục Hưu, ta đã biết sai, cái này liền trở về tông lãnh phạt." Mục Hưu cũng không trả lời, nhắm mắt điều tức. Long Thiên trong miệng ngưng ra lục quy diễm, bắn về phía Chiêm Thiên Liệt, Chiêm Thiên Hưu cũng không phát động công kích, mà là toàn lực chạy trốn. Mục Hưu lúc này hướng Mục Chân truyền âm, nhường Long Thiên trở về. Mục Chân quát bảo ngưng lại Long Thiên, Long Thiên trở lại Mục Hưu trước người, bàn ở chung quanh, vì đó hộ pháp. "Ca ca, Chiêm Thiên Liệt đã rơi vào hạ phòng, vì cái gì không chiến?" Mục Hưu nhẹ giọng nói ra, hắn như không quay về, sao có thể đem Thiên Ma Tông ám tử toàn bộ cầm ra tới? Nhường hắn trở về lại nháo đằng một hồi. Mục Chân sau khi nghe xong, quay người thu thập chiến trường, đem hai tên nguyên anh đại viên mãn tu sĩ chiến lợi phẩm thu hồi. Chiêm Thiên Liệt cũng không tiến vào Tây Hà thành, mà là tế ra phi chú hướng đông phi đột. Lúc này, hắn che lấy vai trái rõ ràng vết thương, nghiến răng nghiến lợi, đã không có đường lui, vậy liền đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. "Để ta làm cái này vọng tiên môn môn chủ." Một canh giờ sau, Mục Hưu khôi phục ba thành pháp lực, hắn mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Mục Chân. "Ta nhìn khí sắc như thế nào?" Mục Chân tới gần Mục Hưu, cái mùi khí tức thô trọng, dùng sức ngửi ngửi, sau đó nhẹ giọng nói ra, "Khí sắc đã chuyển tốt, trên thân mùi máu tươi rất nặng." Đổi thân quần áo về sau, cha mẹ liền nhìn không ra. Mục Hưu đứng lên, nhìn qua Tây Hà thành phương hướng, khẽ thở dài một cái, "Thiên Ma Tông tà ma không có tận trừ, ngươi và Long Thiên lưu lại Tây Hà thành thủ hộ cha mẹ cùng Mục Giao. Đợi ta đột phá nguyên anh, liền cùng bọn hắn tính toán tổng nợ. Ta sớm muộn tìm ngươi tính toán tổng nợ." Thiên Ma Tông dưới mặt đất ma cung, hóa thần lao tổ từ cô trung khí tức ba động, nhất miệng lộ ra bước lên hắc yên răng vàng. Thủ hộ dưới đất ma cung phí nhân vội vàng quỳ dạp trên đất, âm thanh run rẩy, "Lão tổ, chúng ta cũng không rời đi, một mực tận tâm tận trách." Từ cô trung rắc khoe miệng, một mặt bất đắc dĩ, theo phía sau nói ra, "Nguyễn Hàn Cung có việc gì, có phải hắn nên làm những gì?" Phí nhân con mắt chuyển động, không dám ngẩng đầu, "Lão tổ, ý của ngài là?" "Đi Tây Hà thành, loạn hắn đạo tâm, hắn như đột phá lúc tẩu hỏa nhập ma." Từ cô trung lập tức phát ra cười gian. Phí nhân âm thanh cũng nền, "Lão tổ anh minh, ta đây liền đi tìm tông chủ." Phí nhân đứng lên, hướng dưới mặt đất ma cung bên ngoài phi đột. Một lát sau, Mục Hưu trở lại Tây Hà thành Thiên Thu viện. Người nhà gặp nhau, Thiên luôn khó nói hết tương tư ruột, vui vẻ hòa thuận. "Nương, Mục Chân ở lại trong nhà cùng các người, ta muốn trở về tông bế quan một đoạn thời gian." Mục Hưu ngồi ở mẫu thân bên cạnh, tay vỗ chén trà, ngựa khí hời hợt. Chân thị nhìn chằm chằm Mục Hưu, không muốn đảo mắt, nàng thanh âm bên trong lộ ra từ ái, "Con à, cỡ nào bế quan, tiên phàm vốn là có biệt, về sau ta và ngươi cha nếu không phải tại, còn có Giao Nhi cùng Chân Nhi bồi tiếp ngươi, còn có Thẩm Nguyệt Nhi bồi tiếp ngươi." Mục Hưu đưa tay suy ngẫm Trần Thị tóc muối tiêu, cổ họng một tiếng nghẹn nào. Mục Giao lúc này đi đến Mục Hưu trước mặt, ngây thơ không lùi. "Ca ca, chúng ta nếu là tu thành tiên, liền đem cha mẹ tiếp vào trong tiên cung ở." Mục Hưu sờ sờ Mục Giao đầu, gật gật đầu. Trần Thị thoải mái nở nụ cười, "Giao Nhi, vi nương trở lấy một ngày kia." Lúc này, Mục Chân eo buộc tạp dề, bưng thịt rượu, ý cười đầy mặt, "An tâm rồi." Mục Tráng đi vào đại đường, trên mặt hai đạo hắc ấn, hắn cười hắc hắc, "Thức ăn hôm nay tất cả đều là ta làm, con ta nếm thử, hương vị như thế nào?" Người một nhà tụ tập cùng một chỗ, hoàn thành tiểu ngữ. Thời gian trôi qua rất nhanh, sắp trời bắt đầu tối, Mục Hữu ngồi ở trong viện, nghe Mục Giao giảng chuyện tu luyện, ngẫu nhiên để điểm hai câu. Mục Chân tắc thì nhìn chằm chằm trong hồ nước cá chép, hai mắt xuất thần. Đang khi nói chuyện, đột nhiên một thanh âm vang lên, nguyên lai cha mẹ ngươi chỉ là phàm nhân. Vậy thì tốt rồi xử lý. Mục Hữu thần sắc khẽ giật mình, thả ra thần thức, mặt lộ vẻ kinh hãi. Chương 545, đưa ngươi diệt tộc, không để lại hậu hoạn, chính là ý này, có chứng cứ không? Không sai chư vị, chương 545, đưa ngươi diệt tộc, không để lại hậu hoạn, chính là ý này, có chứng cứ không? Không sai chư vị, lại một vị Thiên Ma tông tu sĩ, tà ma khí tức càng thêm nồng đậm, liên thiên không tựa hồ cũng nhuộm thành màu xanh nâu. Mục Hữu âm thanh lãnh lệ, ngươi như dám đụng đến ta người nhà, ta cũng đưa ngươi diệt tộc. Tu sĩ kia mặt như khô lâu, cái cằm kỳ dài, một cái huyết sắc, một cái màu xanh sẫm. Người này chính là Thiên Ma tông tông chủ Nguyễn Hàn, hắn sắc mặt dữ tợn, ta Thiên Ma tông trưởng lão bị ngươi chém giết hầu như không còn, ta giết ngươi mấy cái người nhà, lại đáng là gì? Nguyễn Hàn đem ánh mắt dừng lại trên người Mục Dao, phát ra cười khẽ, "A, còn có một cái Thủy Linh Linh tiểu muội muội, nếu là mang về bị ta dạy bảo một phen." Mục Hữu không chờ đối phương nói xong, lửa giận ngút trời, hắn nhảy lên một cái, đưa tay một quyển hướng Nguyễn Hàn đánh ra. Hai đạo lôi trùng dung hợp pháp lực ngưng ra một tia chớp quyền ảnh, đem hai phạm vi trăm trượng chiếu lên sáng trưng. Ồ, lại còn không khôi phục. Nguyễn Hàn đưa tay chỉ một cái đè xuống, trên không ngưng ra một đạo cự chỉ theo hướng Mục Hữu. Bành! Lôi điện quyền ảnh sụp đổ, Mục Hữu giống như đá rơi, hướng trong nội viện đè xuống. Mục Chân vội vàng gọi ra Long Thiên, Long Thiên đem thân thể của mình đem Mục Hữu đón lấy. Mục Hữu trong miệng thốt ra một ngụm huyết tiễn, lúc trước nhất thời tình thế cấp bách, cũng không thi triển Huyền Võ Kim Giáp. Đang lúc Long Thiên muốn công kích thời điểm, hai đạo áo đen thân ảnh thoáng hiện trên bầu trời Thiên Thu Viện, hai người đồng thời ngưng ra cự trường, chụp về phía Nguyễn Hàn. Nguyễn Hàn mặt lộ vẻ kinh hãi, thân hình nhanh lùi lại, tế ra một cái hắc ấn, toàn lực ngăn cản. Bành! Ấn chỉ tay tiếp, trong nháy mắt bạo tạc, sóng xung kích nổi lên gió bão, hướng tứ phía tản ra. Mục Hữu thấy thế, thầm nghĩ trong lòng, không tốt, không biết muốn chết bao nhiêu người bình thường. Trong lúc hắn lo nghĩ thời điểm, một người trong đó tế ra một cái thủy tinh châu tử, hạt châu kia trong nháy mắt hóa thành to khoảng 10 trượng. Trong hạt châu thực vật xanh giống như thông huyền tháp bên trong nộ không đằng rũi ra che khuất bầu trời sợi đằng, đem sóng xung kích đều hấp thu. Cứ như vậy, Tây Hà thành một hồi hủy thiên diệt địa hai nạn bị lặng yên hấp thu. Nguyên lai là môn chủ. Mục Hữu lập tức sáng tỏ, trong lòng cảm kích. Diệp Phi Vũ thu hồi hạt châu, trầm giọng nói ra, nếu dám động Mục Hữu người nhà một chút, nhất định sẽ ngươi Thiên Ma tông xóa đi. Nguyễn Hàn tự hiểu không địch lại đối thủ, quay người chạy trốn, để lại một câu nói, vậy ta liền chờ họ một bế quan thời điểm, lại đến lấy nhà hắn người mặc chó. Diệp Phi Vũ hai người cũng không đuổi theo, bay tới Mục Hữu trước người. Mục Hữu chắp tay thi lễ, bái kiến môn chủ. Một tên khác người áo đen giật xuống khăn che mặt, sắc mặt khó chịu, liền sư tôn đều không nhận ra. Hừ. Mục Hữu thần sắc khẽ giật mình, liền vội vàng hành lễ, bái kiến sư tôn. Tề Vân Hạo mỉm cười, ha ha. Ngươi có phải hay không muốn hỏi, môn chủ đang lúc bế quan, ta đã đi hôn đội cốc, tại sao lại xuất hiện tại nơi đây? Mục Hữu gật gật đầu, đồ nhi đang có vấn đề này. Bế quan là giả, thanh trừ tông môn bại hoại là thực sự. Tề Vân Hạo tiếp lấy nói ra, không mời vi sư đi nhà ngươi ngồi một chút. Mục Hữu lập tức làm tư thế xin mời, đám người cùng một chỗ bay trở về Thiên Thu Viện. Thiên Thu Viện đại đường, Tề Vân Hạo ngón tay gõ mặt bàn, nhìn về phía Diệp Phi Vũ, sư đệ, ngươi nói hay là ta nói? Ngươi nói. Tề Vân Hạo gật gật đầu, Mục Hữu, ngươi chém giết trưởng nhà, nộp lên túi chứa vật về sau, chúng ta liền đã biết, tông môn đã mai phục không thiếu tà ma ám tử. Chúng ta giả ý bế quan, là bởi vì một khi chúng ta xuất thủ, tất nhiên là lôi đỉnh thủ đoạn, tông môn bại hoại cũng không thể thanh trừ sạch sẽ. Diệp Phi Vũ tiếp lấy nói ra, do đó, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Mục Hữu chắp tay hỏi, môn chủ, cần ta làm thế nào? Diệp Phi Vũ nhìn Tề Vân Hạo một cái, Tề Vân Hạo gật gật đầu, ứng giết hết giết, không để lại hậu hoạn. Mục Hữu nhớ tới lúc trước Nguyễn Hàn lời nói, mặt lộ vẻ ngon sắc, môn chủ sư tôn yên tâm, sẽ không để đi một người. Diệp Phi Vũ trong tay quật lại hạt châu, không nhanh không chậm, vậy chúng ta liền tiếp theo bế quan, ngươi trở về tông hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phi Vũ mỉm cười, xem như Ngũ Châu đại lục đệ nhất tông môn, tại Tây vực tìm chút nguyên anh tu sĩ thủ hộ Thiên Thu Viện, vấn đề không lớn. Một khi ngươi bắt đầu bế quan, hết thảy liền sẽ gió êm sóng lặng. Mục Hữu sau khi nghe xong chắp tay thi lễ, đa tạ môn chủ sư tôn đến rút. Tề Vân Hạo ngón tay tiếp tục gõ mặt bàn, nhếch nhếch miệng, ai, nói đến miệng cũng làm. Mục Hữu sau khi nghe xong, nhếch miệng nở nụ cười, đưa tay tế ra hai vỏ rượu, đặt lên bàn. Dị giới ủ chế, rượu có chút liệt. Môn chủ cùng sư tôn giải khát một chút. Mục Chân mang tới ly rượu, cho hai người rót rượu. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Phi Vũ cùng Tề Vân Hạo hai người rời đi Thiên Thu Viện. Kaka, Lục Trường Lao chiêm tiên liệt trở lại tông môn, chưa chắc sẽ nhận tội, ngược lại sẽ đẩy sạch sẽ, chỉ một mình ngươi nói xấu tội. Mục Chân ngồi ở Mục Hữu bên cạnh, âm thanh lo lắng. Mục Hữu nhìn chằm chằm khoảng không ly rượu, mỉm cười, ngươi còn nhìn không ra môn chủ dụng ý sao? Mục Chân bưng tới linh trà, rót một ly đưa cho Mục Hữu, có tác dụng gì ý? Không phải liền là thanh trừ phản nghịch sao? Mục Hữu gật gật đầu, lại lắc đầu, đây là thứ nhất. Tất cả trưởng lão bê quan, ý đang né tránh chuyện này. Môn chủ ý tứ rất rõ ràng, ta có thể không giảng đạo lý, loạn giết. Mục Chân chén trà trong tay nhoáng một cái, nói như vậy, vô luận Lục trưởng lão như thế nào nói xấu, ngươi trực tiếp chém giết là đủ. Chính là ý này. Mục Hữu nói đi, đứng lên, cảm nhận được thể nội vắng vẻ pháp lực, hướng đại đường làm sao đi. Ta đi trước ngồi xuống khôi phục, nhường Long Tiên làm hộ pháp cho ta. Ba ngày sau, Mục Hữu rời đi Tây Hà thành, mang theo Thẩm Nguyệt Nhi trở lại Trung Châu Vọng Tiên môn. Vừa đi vào đạo phủ, Mục Hữu lệnh bài lập tức sáng lên, thần thức đảo qua, môn chủ thân truyền đệ tử bố tu phát tới tin tức, sư đệ, ta đã từ Bắc vực trở về, sư tôn để cho ta nghe lệnh bởi ngươi, hết thảy từ ngươi an bài. Diêu Nam Thư cũng phát tới tin tức, sư đệ, hỗn độn cốc thủ hộ đã giao cho những đồng môn khác, sư tôn nhường ta và ngươi làm một trận một cọc đại sự. Mục Hữu xem xong đưa tin, thầm nghĩ trong lòng, xem ra môn chủ cùng sư tôn đã có chỗ an bài. Hắn hướng hai người phát ra một đạo tin tức về sau, liền hướng Vọng Tiên môn đại điện bước đi. Lúc này, Vọng Tiên môn trong đại điện, Lục Trường Lao đang xếp bằng ở trưởng lão chỗ ngồi. Trong điện đồng thời còn có 30 tên kim đan đệ tử. Môn chủ cùng tất cả trưởng lão bế quan, đại trưởng lão thủ hộ hỗn độn cốc chưa về, nhưng chuyện này không thể dây dưa. Tất cả vị đệ tử, Mục Hữu cùng tà ma tu sĩ muốn đoạt chức môn chủ, tâm hắn đang chết. Một tên đệ tử chắp tay nói ra, "Lục trưởng lão, Mục Hữu bị cho phép đi hỗn độn điện tu luyện, đã đại biểu tương lai có thể đảm nhận nhân môn chủ. Ta xem hắn không có này tà niệm." Ngay sau đó, mấy tên đệ tử phụ họa, "Đúng, đúng." Lục Trường Lao còn muốn tra rõ ràng mới tốt. Chiêm Thiên Liệt mặt lộ vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng, "Các ngươi biết đạo Mục Hữu chém giết môn hạ của ta trúc cơ đệ tử Trương Nha sự tình sao? Cái kia Trương Nha chính là Thiên Ma tông đầu độc cám tử, cùng Mục Hữu liên hệ chặt chẽ. Hắn thấy sự tình bại lộ, liền đem hắn giết người diệt khẩu. Chuyện này cuối cùng bị sư tôn đại trưởng lão ôm lấy, căn bản chính là rắn chuột một ổ." Một đám đệ tử nghe cho mày, một tên đệ tử hỏi, "Lục trưởng lão, ngươi có chứng cứ không?" Chiêm Thiên Liệt mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, "Mục Hữu tâm tưởng nhớ kín đáo, như thế nào lưu lại chứng cứ? Lần này ta theo tung hắn làm sao dấu vết bại lộ, suýt nữa bị hắn chém giết." Một đám đệ tử giữ im lặng, không dám tỏ thái độ. Chiêm Thiên Liệt hướng dẫn từng bước, nghĩ tới ta trăm năm trước vì thủ hộ tông môn, cùng Diễm Mãng đại chiến 30 ngày, cuối cùng không thể không lấy thân thôn phệ Diễm Mãng, rơi vào bây giờ cái này quỷ dạng. Vì tông môn, ta nguyện ý trả giá hết thảy, bây giờ thấy kia Mục Hữu lòng lang dạ thú, trong lòng cái gì đau. Dù cho Chiêm Thiên Liệt nói đến cảm động lòng người, chúng đệ tử vẫn không muốn tin tưởng, không khác, Mục Hữu độc thân tiến vào dị giới mang về phi thăng hỏa chọn chúng sự tình, đã xâm nhập lòng người. Lúc này, một đạo thân bút ảnh bộ vào đại điện, chính là Mục Hữu. Đám người quay đầu nhìn về phía Mục Hữu, một người trong đó mở miệng nói ra, "Tất nhiên Mục sư đệ tới rồi, chuyện này nhất định có thể nói rõ." Mục Hữu nghiêm sắc mặt, nhìn về phía đám người, đồng thời thật sâu nhìn chằm chằm Chiêm Thiên Liệt một cái. "Không sai, chư vị, đúng là ta muốn đoạt đi chức môn chủ." Chương 546, giáp tâm hại người, chủ trì công đạo, chuyện làm lớn lên, cùng tiến lên, lộ ra quá thuận lợi. Chương 546, giáp tâm hại người, chủ trì công đạo, chuyện làm lớn lên, cùng tiến lên, lộ ra quá thuận lợi. Đám người sau khi nghe xong Mục Hữu lời nói, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được, trong điện rối loạn tương mừng. Chiêm Liệt mặt lộ vẻ cười lạnh, hét lớn một tiếng, "Đại gia có trông thấy được không, Mục Hữu giáp tâm hại người, giết hắn cho ta." Ngàn trượng trong đại điện, chúng đệ tử sau khi nghe, đem Mục Hữu vây vào giữa, lại không có động thủ. Trong đó một tên lớn tuổi tu sĩ kim đan chắp tay thi lễ, nhìn về phía Chiêm Liệt, "Lục Trường Lao dựa theo tông quy, Mục Hữu ứng giao cho môn chủ xử trí. Ta cảm thấy, vẫn là để Mục sư đệ chủ động đến rơi tiên phong hối lỗi, lưu lại chờ môn chủ sau khi xuất quan, lại định đoạt sau." Hơn 10 tên tu sĩ kim đan liên tục gật đầu, đi theo chắp tay, "Lục Trường lão, Vương sư minh nói cực phải." Lục Trường Lao trong lòng tức giận, trên mặt nhưng là đạm nhiên, "Đã như vậy, Mục Hữu, ngươi liền đi trước rơi tiên phong hối lỗi." Mục Hữu giả bộ e ngại, nhìn chằm chằm Chiêm Liệt, "Ngươi giỏi lắm Chiêm Liệt, đi liền đi." Chấm đã. Một thanh âm trong điện vang lên, môn chủ thân truyền đệ tử Bố Tu cùng đại trưởng lao thân truyền đệ tử Diêu Nam Thư bay vào đại điện. Hai người tại tông môn kim đan trong các đệ tử địa vị siêu nhiên, mọi người kim đan đệ tử tất cả chắp tay thi lễ. Bố Tu nhìn về phía Mục Hữu, một mặt lãnh sắc, âm thanh phẫn nộ, "Dám đoạt sư tôn ta chi vị. Mục sư đệ, ngươi cái này người vong ân phụ nghĩa." Bạch. Bố Tu tế ra một thanh trường kiếm, hàn quang bức người, hắn trợn mắt trừng trừng, "Ta hôm nay không phải chém chết ngươi không thể." Chiêm Liệt thấy thế, lớn tiếng phụ họa, "Đúng, chém hắn, để tránh đêm dài lắm mộng." Lớn tuổi kim đan đệ tử lần nữa lên tiếng, "Sư đệ, không thể lỗ mãng." Bố Tu sáng ngời động trường kiếm trong tay, phát ra một tiếng bù bù, "Vậy ngươi đã nói, như thế nào mới không coi là lỗ mãng?" Lớn tuổi kim đan đệ tử suy tư phúc chốc, trầm giọng nói ra, "Chấp pháp nhị trưởng lão cũng không bế quan, có thể để hắn chủ trì công đạo." Bố Tu nghiến răng nghiến lợi, âm thanh lãnh lệ, "Tất nhiên Lục trưởng lão nói là, đó chính là, hà tất nhường nhị trưởng lão chủ trì công đạo?" Mục Hữu vẫn không có nói chuyện, một bộ thúc thủ chịu trói. Chiêm Liệt mỉm cười, một bộ có phần có phong độ bộ dáng, "Mời đến nhị trưởng lão cũng không sao." Hắn tế ra một tấm lệnh bài, phát ra một đạo tin tức. Lan Chu Phong đại điện, nhị trưởng lão Phí Lan Chu lệnh bài sáng lên, hắn thần thức đảo qua, chau mày. "Cái này là ý gì?" Ngồi xếp bằng ở một bên đảng hàm dịch lỗ thai khẽ nhúc đích, "Sư tôn, có gì việc khó? Phái ta đi là đủ." Lúc này, đảng hàm dịch trên mắt được một đầu hắc bố mang, sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát tím, giống như người mang trọng thận, nhưng khí tức lại so ngày xưa càng thêm cường đại. Phí Lan Chu đứng lên, ở trong đại điện giáp bước, tay cầm bắt giác trật bàn, nhíu mày. Mục Hữu lúc này bị vây quanh ở trong điện, chính miệng thừa nhận mình muốn đoạt chức môn chủ, "Lục Trường lão để cho ta tiến đến chủ trì công đạo." Đảng hàm dịch khỏe miệng giật một cái, lắc đầu, "Sư tôn, chuyện này có kỳ quặc. Theo ta đối với Mục Hữu hiểu rõ, hắn sẽ không ngấp nghé trước môn chủ." Phí Lan Chu bàn ngoạn bắt giác trật bàn, nhìn qua đỉnh điện. "Cái kia chưa hẳn, kể từ dị giới trở về, hắn luân phiên thu được môn chủ coi trọng cùng khen thưởng, không chịu được dụ hoặc cũng là có thể." Đảng hàm dịch đứng lên, mặc dù mắt chói gai đen, hành tẩu lại không bị ảnh hưởng chút nào. "Sư tôn, Lục Trường lão trị hắn tội gì? Cấu kết Thiên Ma tông, đoạt chức môn chủ." Đảng hàm dịch thân hình dừng lại, "Sư tôn coi chừng, Mục Hữu nếu là có lừa dối, nhất định chịu Lục Trường lão liên lụy." Phí Lan Chu đi qua đi lại, bóp bắt giác trật bàn, ánh mắt xuyên thấu qua một tia kiên định, sẽ không. Manh mối gãy hết, Mục Hữu làm sao có thể điều tra ra? Huống hồ hắn lập tức liền sẽ chết. Sư tôn, Mục Hữu tâm tưởng nhớ kín đáo, xảo trá cực kỳ. Bằng không thì cũng sẽ không từ dị giới còn sống trở về. Phí Lan Chu đưa tay ngăn cản Đảng Hàm Dịch lại nói, không cần nói nữa, theo ta tiến đến đại điện. Ngươi cùng Mục Hữu bất quá bị đấu một lần, vì sao như thế sợ hắn? Tu sĩ chúng ta chỉ có thẳng tiến không lùi mới có thể thành tựu đại đạo. Vọng Tiên môn đại điện, Mục Hữu dứt khoát xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt khép hở. Lục Trường Lao tại trưởng lão chỗ ngồi giạ bước, nhíu mày, đại sự như thế, nhị trưởng lão vì cái gì chậm trễ? Bố Tu nhìn chằm chằm Lục Trường Lao, nộ khí chưa tiêu, trường kiếm treo ở đầu vai, "Lục Trường Lao, nhị trưởng lão không tới nữa, ta liền đem Mục Hữu tiền trạm hậu tấu." "Sư điệt không cần gấp gáp, ta đến rồi." Phí Lan Chu bay vào đại điện, trực tiếp nhảy lên trưởng lão chỗ ngồi, Đảng Hàm Dịch tắc thì cùng người khác Kim Đan đệ tử đứng chung một chỗ. Mục Hữu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, Đảng Hàm Dịch biến hóa thật không nhỏ. Lúc này Diêu Nam Tư hướng Mục Hữu truyền âm, "Sư đệ, sự tình làm lớn lên." Mục Hữu truyền âm trở về, "Còn chưa đủ lớn, ngươi còn nghĩ làm những gì?" "Đương nhiên là đào tẩu." "Được, minh bạch." Phí Lan Chu thói quen nắm bắt rắc trật bàn, trầm giọng nói ra, "Lúc trước ta đã thu đến Lục trưởng lão tin tức, Mục Hữu, ngươi có biết tội của ngươi không?" Mục Hữu đứng lên, âm thanh băng lãnh, "Nhị trưởng lão, có tội gì?" Chiêm Liệt mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, mặt đỏ kìm nén đến phát tím, "Ngươi lúc trước đã thừa nhận thừa dịp môn chủ không tại, muốn đoạt chức môn chủ, bây giờ làm sao không chịu thừa nhận?" Phí Lan Chu nắm bắt rắc trật bàn tay nhẹ run lên, nhìn chằm chằm Mục Hữu. Mục Hữu phẩy phẩy quần áo, liếc nhìn đám người một vòng, theo phía sau nói ra, "Lục trưởng lão có lẽ là quên, ta còn có cấu kết Thiên Ma tông một tội." Lục Trường Lao đội và nói, "Đúng, còn có này tội, là phủ nhận tội." Mục Hữu nhìn chằm chằm nhị trưởng lão cùng Lục Trường Lao, tế ra một mai ngọc giản, "Lục Trường Lao đừng đội, ta nguyện đem tất cả Thiên Ma tông ám tử khai ra, bảo trụ tính mạng mình." Cái này ngọc giản đến từ Thiên Ma tông đại trưởng lão, bên trong có Thiên Ma tông ám tử danh sách. Vừa dứt lời, nhưng thấy vây quanh Mục Hữu 30 tên kim đan trong các đệ tử, có 7 tên kim đan đệ tử con ngươi co rụt lại, sắc mặt biến hóa, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mai ngọc giản. Đảng Hàm Dịch phát tím bờ môi một hồi run rẩy, biến sắc màu đen. Nhị Trường Lao lúc này sắc mặt đạm nhiên, đưa tay hút một cái, đem cái kia ngọc giản thu hồi, không sai. Mặc dù muốn lấy công chủ tội, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Mục Hữu có ý riêng, lại tế ra một mai ngọc giản, trầm giọng nói ra, "Những thứ này ngọc giản đều là do ta khắc họa, nguyên bản ta đã giấu kỹ, ai cũng cầm không được." Phí Lan Chu sau khi nghe xong, trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, hắn trên mặt nhưng là lạnh nhạt, dựa theo tông quy, như chuyện gặp khẩn cấp, có thể tùy cơ ứng biến. Mục Hữu muốn ám hại môn chủ, cùng Tà tông cấu kết, có thể lập tức chém chết. Bố Tu, có thể độc thủ. Hắn như giam phản kháng, các đệ tử cùng tiến lên. Lục Trường Lao Chiêm Liệt khuôn mặt hiện lên một tia đắc ý, lớn tiếng nói ra, "Bố Tu, vị sư tôn ngươi, động thủ." Bố Tu sắc mặt dữ tợn, trường kiếm trong tay lần nữa bù bù, hắn lạnh giọng cười nói, "Sư đệ, thật là không có nghĩ đến, ngươi lại biến thành dạng này. Quay quay nhận lấy cái chết, nhiều người như vậy vây quanh ngươi, ngươi đã không mạng sống cơ hội." Bố Tu điều khiển trường kiếm đâm về Mục Hữu thân hình hoàn toàn không động. Lúc này, Lục Trường Lao mặt hiện lên một nụ cười, nhị Trường Lao gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hữu, trong đó 7 tên kim đan đệ tử nắm tay chặt chẽ, nắm tay tâm chảy mồ hôi. Mặt khác 2 thập tam tên kim đan đệ tử trên mặt lại là một bộ vẻ tiếc hận. Đàng Hàm Dịch đứng chắc tay, pháp lực nhưng là ngưng ở lòng bàn tay, hắn cho mày, luôn cảm thấy hết thể lộ ra quá thuận lợi. Bây giờ, Diêu Nam Thư khoảng cách Bố Tu gần nhất, hắn giơ tay tế ra một thanh trường kiếm, chạm hướng Bố Cần trường kiếm. Khen! Hai kiếm chạm vào nhau, tóe lên một tháng lửa, Bố Tu trường kiếm bị chém bay. Mục Hữu thấy thế, đưa tay thi triển lôi không trường, nắm lên Diêu Nam Thư, liền bay ra ngoài điện. Nhị Trường Lao cùng Lục Trường Lao giống như tới tay con vịt bay đi, một mặt kinh ngạc, lập tức giống to một tiếng, "Truy!" Bố Tu thu hồi trường kiếm, tiếp theo hô to, "Giết hắn." Chương 547, biến một người, trêu đến vẫn còn lớn, bắt giác trật bàn, vạn pháp chu tâm, lập qua công chương 547, biến một người, trêu đến vẫn còn lớn, bắt giác trật bàn, vạn pháp chu tâm, lập qua công vọng tiên môn đại điện, Phí Lan Chu cùng Chiêm Liệt trong nháy mắt bay về phía ngoài điện. Trong điện lúc trước khẩn trương 7 tên kim đan đệ tử, đều là nhảy lên một cái, hướng ngoài điện đuổi theo. Đàng Hàm Dịch sớm đã không thấy thân ảnh. Bố Tu thu hồi trường kiếm, nhảy lên một cái, hướng ngoài điện bay đi. Còn lại 2 thập tam tên kim đan đệ tử cùng nhìn nhau. Nhiều tuổi nhất tu sĩ Kim Đan trầm giọng nói ra, "Chúng ta bảo vệ tốt tông môn là được. Đại gia tất cả chấp việc." Đám người rời đi đại điện, lớn tuổi tu sĩ Kim Đan vừa đi vừa lẩm bẩm nói, "Vài sư đệ từ trước đến nay tỉnh táo, hôm nay vì cái gì giống biến một người?" Cách gần nhất tu sĩ Kim Đan lắc đầu, "Sư minh, ta muốn bố sư minh nhất định là không quen nhìn Mục Hữu, dù sao Mục Hữu tới về sau, hắn liền thêm một cái đối thủ." Lớn tuổi tu sĩ Kim Đan một cái tát đập vào tên tu sĩ kia trên lưng, "Sư đệ, luận thân thích ngươi là ta ngoại tôn. Ta nhắc nhở ngươi, ngươi loại suy nghĩ này không thể chấp nhận được. Môn chủ có thể thu Bố Tu làm đệ tử thân truyền, sao lại không có lòng dạ?" Lúc này, Mục Hữu cùng Diêu Nam Thư đang tại phi đội. "Sư đệ, 10 người đuổi theo, chúng ta cũng không phải là địch thủ. Làm sao bây giờ?" Mục Hữu một mặt nghiêm túc, tìm trưởng lão xuất thủ. Diêu Nam Thư không hiểu chút nào, "Sư đệ, tất cả trưởng lão cũng đã bế quan." Mục Hữu ánh mắt nhìn về phía một tòa treo phủ sân phòng, trầm giọng nói ra, "Còn có 2 vị khách khanh trưởng lão không có bế quan. Các ngươi trốn không thoát." Chiêm Liệt khoảng cách 2 người càng ngày càng gần, tế ra màu đỏ trường côn, vung về phía trước một cái. Một đầu màu đỏ long ảnh tại côn thân hiện ra, bèo thoát ra, chụp vào Mục Hữu. Mục Hữu thần thức khẽ động, huyền võ kim giáp phủ đầy thân, hắn tế ra cửu u chạy lôi kiếm, vung ra một kiếm phá tinh thần. Một đạo trượng ngựa kiếm ý mang theo tinh quang, quét về phía màu đỏ long ảnh. Bành! Kiếm ý chốt bụi, màu đỏ long ảnh ảm đạm mấy phần, tiếp tục chụp tới. Mục Hữu hai người thừa dịp thần thông va chạm lật lên khí lãng, dựa thế ra tốc bay ngược. Mục Hữu mắt thấy cách treo phủ sơn phong càng ngày càng gần, hắn giống to một tiếng, "Tiền bối, cứu ta!" Rít lên một tiếng truyền ra, mạnh đại lực hơn 10 trượng thân ảnh vừa nhảy ra, ngăn tại Mục Hữu cùng Diêu Nam Thư sau lưng, một trưởng liền đem ảm đạm long ảnh bóp nát. "Tiểu Hữu, ngươi lại gây họa." Lần này trêu đến vẫn còn lớn. Mạnh đại lực nhìn xem đổi tới tu sĩ đội hình, ngược lại là một mặt hưng phấn. "Siêu." Một đạo bóng tím thoáng hiện, Tử Đàn cũng tới đến Mục Hữu sau lưng. Mục Hữu cùng Diêu Nam Thư không còn chạy trốn, bay tới mạch đại lực bên cạnh, thở phì phò. "Hai vị đạo hữu, các ngươi bên cạnh hai người là Tà tông ám tử, chúng ta đang tại chấp pháp, chớ có sai lầm." Phí Lan Chu nhìn chằm chằm mạch đại lực cùng Tử Đàn hai người, âm thanh nghiêm khắc. Tử Đàn sau khi nghe xong, che miệng nở nụ cười, thực sự là làm trò cười cho thiên hạ, chém giết Tà tông nhiều nhất tu sĩ người, phản thành Tà tông ám tử. Mạch đại lực mở cái miệng động, "Các ngươi bọn này đầu óc heo, vừa ăn cướp vừa la làng, làm ta nhìn không ra." Nhị trường lão Phí Lan Chu trong lòng kinh hãi, sau đó quay đầu nhìn về phía Chiêm Liệt, giống to một tiếng, "Chiêm Liệt, ngươi vậy mà đi nương nhờ Tiên Ma tông, nhận lấy cái chết." Phí Lan Chu đưa tay liền chụp, một hưu âm thanh kinh thường, đồng dạng hí kịch không thể diễn hai lần, "Nhị trưởng lão." Phí Lan Chu thân hình dừng lại, như cùng thời gian đình chỉ, hắn trong mắt lóe lên một chút hối hận. "Chiêm Liệt, ngươi là tên con kiếp." Mặt khác bảy tên tu sĩ Kim Đan thần sắc hốt hoảng, đội bằng nói, "Chúng ta không phải ám tử, chúng ta không phải ám tử. Chúng ta là chịu Lục trưởng lão cổ động." Bố Tu đứng tại bảy tên tu sĩ Kim Đan ở giữa, lúc này hắn giơ tay nhất kiếm liền chém giết một cái Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, vặn lấy đầu người thân hình nhanh lùi lại. "Các ngươi bọn này ám tử cũng đừng hòng đi." Nhị trường lão gặp thân phận bại lộ, không còn ngụy trang. "Cái kia chỉ có nghĩ biện pháp để các ngươi vĩnh viễn ngậm miệng. Đi chết đi." Chiêm Liệt xuất thủ. Phí Lan Chu cùng Chiêm Liệt trực tiếp đánh tới, mạnh đại lực cùng Tử Đạn Phi thân ứng chiến. Một Hữu, Diêu Nam Thư cùng Bố Tu tắc thì phóng tới 6 tên tu sĩ Kim Đan, hào không nương tay. Vẹn vẹn nửa khắc thời gian, Một Hữu ba người liền chém chết 5 tên tu sĩ Kim Đan, buộc hạ một danh người sống. Lúc này, Phí Lan Chu đồng thời không nói lời nào, bởi vì mạch đại lực chân thân đang đứng ở trạng thái cuồng bạo, hắn dần dần ở vào hạ phong. Một Hữu hướng Bố Cẩn cùng Diêu Nam Thư truyền âm, phòng ngừa đảng hàm dịch đánh lén, ta đi đối phó Chiêm Liệt. Gặp Một Hữu bắt tới, Chiêm Liệt hướng Phí Lan Chu hô to một tiếng, "Phí Lan Chu, còn không mau dùng chiêu kia." Phí Lan Chu sau khi nghe xong, đưa tay thu hồi bắt giác trận bàn, mạch đại lực đưa tay một trường lập tức đập nát một đạo huyền quy quang ảnh. Lúc này, Phí Lan Chu một ngón tay nô lên bắt giác trận bàn phi tốc xoay tròn, một đạo lộng lẫy cổ sáng hướng về phía trước lùa lên. Diêu Nam Thư sắc mặt kinh hãi, hướng Mục Hữu truyền âm, "Sư đệ, đây là chấp pháp trưởng lao bí pháp thần thông, vạn pháp chú tâm, có thể mượn hộ tông đại trận chi lực, chúng ta cộng lại đều không có thể địch." Chiêm Liệt lúc này cười to, "Các ngươi chết chắc. Mục Hữu, ngươi là có hay không hối hận cùng ta đối nghịch?" Mục Hữu nhìn qua tăng nhanh của sáng, âm thanh lãnh lệ, "Chiêm Liệt, ta hỏi ngươi lời giống vậy, ngươi là có hay không hối hận cùng ta đối nghịch?" Chiêm Liệt màu đỏ trường côn quét ra long ảnh, đánh lui Tử Đàn vô số cảnh công kích, thân hình hắn nhanh lùi lại. "Vọng Tiên môn vạn pháp chú tâm, các ngươi há lại để thủ?" Phí Lan Chu lúc này sắc mặt lãnh lệ, cổ sáng đã nối liền hộ tông đại trận, bắt giác trận bản dâng lên một cái trường bách trượng đại tiểu long quy quang ảnh. Long quy hiện lên tử kim sắc, đầu rồng thân rùa, lưng hình như có tử kim hỏa diễm thiêu đốt. Long quy cúi đầu xem xét, phản phất bao quát chúng sinh. Mạch đại lực cùng long quy hai mắt đối mặt, không khỏi dùng mình một cái, hắn hướng Mục Hữu truyền âm, "Tiểu Hữu, các ngươi trốn, ta và Tử Đàn ngăn cản phút chốc." Mục Hữu lắc đầu, tế ra một thanh cổ phát trường kiếm màu bạc, nhìn về phía Phí Lan Chu cùng Chiêm Liệt hai người, "Ta ngược lại muốn xem long quy đến cùng nghe người đó." Mục Hữu hướng trường kiếm màu bạc quán chú pháp lực, trường kiếm màu bạc phát ra vụ vụ. Trảm tiên nhất kiếm ngân quang tránh, hộ tông chi lực tất cả phí công. Phí Lan Chu hai mắt trợn lên, lớn tiếng kinh hô, "Trảm tiên kiếm, thế mà trong tay ngươi." Liền thấy long quy bị trấn nhiếp, cùng trảm tiên kiếm tâm ý tương thông, Mục Hữu cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh đang bị chính mình điều khiển. Hắn giơ lên kiếm chỉ hướng Chiêm Liệt, hét lớn một tiếng, "Giết!" Long quy nâng lên tay trước liền hướng Chiêm Liệt đập xuống, liệt liệt kinh phong, cuốn phải phụ cận đại thụ nghiêng đổ, phát ra tiếng tí tách vang dội. Chiêm Liệt tế ra một quả ngọc phù, đưa tay bóp nát. Thế nhưng là ngọc phù tựa hồ mất đi tác dụng, Chiêm Liệt vẫn đứng tại chỗ. Hắn mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, liên tục huy động màu đỏ trường côn, ba đầu màu đỏ long ảnh vừa bật ra, nhao nhao hướng long quy tay trước cắn xé. Bành! Tay trước bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt giẫm phá long ảnh, đập về Chiêm Liệt. Chiêm Liệt cừu hận ánh mắt bị một trường đập diệt, hóa thành một mảnh huyết vụ. Mạnh đại lực mặt lộ vẻ tiếc hận, cái kia trường côn đáng tiếc, rất thích hợp ta. Mục Hữu, ngươi nếu chịu tha ta, ta bảo đảm ngươi làm môn chủ. Phí Lan Chu lúc này tay nâng bắt giác trận bàn, một đạo cổ sáng cùng tông môn đại trận tương liên, hắn lại không thể động đậy. Phảng phất bị nam châm hấp thụ. Một hưu âm thanh trêu chọc, nơi này có 5 người, chức môn chủ không đủ phân. Ngươi dựa vào cái gì giết ta? Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta cùng với Thiên Ma tông cấu kết? Phí Lan Chu sắc mặt ngoan lệ, lớn tiếng gào thét. Một hưu cầm trong tay trạm tiên kiếm, hướng Phí Lan Chu bước đi. Hắn vừa nhìn chằm chằm kiếm trong tay, một bên cạnh nói ra, bằng cảm giác giết ngươi, không cần chứng cứ. Môn chủ sẽ trị ngươi tội lớn. Ngươi không thể giết ta. Ta là tông môn nhị trưởng lão. Ta vì tông môn lập qua công. Có trị hay không tội, ngươi không có cơ hội nhìn thấy. Một hưu đưa tay đẩy, Trảm Tiên kiếm vạch ra một đạo ngân sắc kiếm quang, trong nháy mắt đem Phí Lan Chu cơ thể một phân thành hai. Bát giác trận bàn rơi xuống, cổ sáng tiêu thất, Long Quy tùy theo không thấy. Một Hưu thu hồi Trảm Tiên kiếm, hướng Mạch Đại Lực cùng Tử Đàn chắp tay thi lễ, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Mạch Đại Lực nhặt lên Phí Lan Chu túi chứa vật cùng bát giác trận bàn, đưa cho Một Hưu, Một Hưu lấy đi bát giác trận bàn, đem túi chứa vật đẩy trở về Mạch Đại Lực trong tay. Chiến lợi phẩm liền trở về hai vị. Bố Tu cùng Diêu Nam Thư quét dọn xong chiến trường, hướng Một Hưu tụ tập. Diêu Nam Thư âm thanh lo lắng, sư đệ, xuống muốn làm gì? Chương 548, một chuyện muốn nhờ, lương tử kết xuống, một chút sợ, 10 vạn người là đủ. Chương 548, một chuyện muốn nhờ, lương tử kết xuống, một chút sợ, 10 vạn người là đủ. Vây đảng hầm dịch, bảo đảm người nhà không được gì, đột phá nguyên anh sơ kỳ. Công pháp mọi mặt thăng cấp, trở thành thánh tử, hóa thần tu sĩ phi thăng. Thiên Ma Tông ám tử ở bên trong, kim đan trở lên tu sĩ còn sót lại một người, đảng hầm dịch. Đoán chừng bây giờ đã ly tông, xuống liền đem trúc cơ luyện khí đệ tử bắt giữ. Một Hưu lấy ra hai mai ngọc giản, đưa cho Bố Tu cùng Diêu Nam Thư. Đây là danh sách. Bố Tu tiếp nhận ngọc giản, nhíu mày, sư đệ, nếu là gặp phải đối kháng làm sao bây giờ? Một Hưu thần tình lạnh nhạt, trực tiếp chém giết. Diêu Nam Thư xem xét ngọc giản về sau, nghiến răng nghiến lợi, lại nhiên cũng tại Vọng Tiên môn sửa chữa và chế tạo hai nơi huyết tế đàn, tùy ý đổ sát mấy ngàn người bình thường. Ta Vọng Tiên môn danh tiếng suýt chút nữa bị hủy diệt. Bố Tu sau khi nghe xong, không do dự nữa, nhảy lên một cái, hướng Lan Chu phòng phương hướng phi đi. Diêu Nam Thư ngay sau đó hướng Tiên Liệt phòng phương hướng phi đi. Một Hưu quay đầu nhìn về phía Mạch Đại Lực cùng Tử Đàn, chắp tay nói ra, tiền bối, ta chuẩn bị bế quan đột phá, có một chuyện muốn nhờ. Tử Đàn bay tới Một Hưu trước người, thanh âm êm dịu, tiểu Hưu, ta đã tặng ngươi vạn năm gỗ Tử Đàn, nhưng không có cái khác kết anh chi vật. Một Hưu mỉm cười lắc đầu, cũng không phải là cầu xin này, là muốn mời hai vị tiền bối bảo hộ người nhà của ta. Tử Đàn gật gật đầu, cứ việc phân phó. Mạch Đại Lực cũng vô Một Hưu bả vai, chúng ta ai cùng ai, không cần khách khí. Một Hưu đem Thiên Thu Viện chỗ ở nói cho Mạch Đại Lực cùng Tử Đàn, hai người đáp ứng ngày mai liền đi tới. Có hai vị tiền bối thủ hộ, lại thêm Long Thiên, chỉ cần không phải hóa thần tu sĩ, người nhà làm sẽ an toàn. Tử Đàn cùng Mạch Đại Lực đi tới tương trợ Diêu Nam Thư cùng Bố Tu hai người. Một Hữu nhìn qua nơi xa hai tòa treo phủ sơn phong nhấp nhoáng ánh lửa, hai mắt xuất thần, lão sư, ta như đột phá nguyên anh sơ kỳ có thể hay không đối phó Thiên Ma Tông hóa thần? Thông Huyền cấp cấp nở nụ cười, ta biết ngươi có thể vượt cấp giết địch, nhưng cho dù ngươi đạt đến nguyên anh đại viên mãn, cùng hóa thần khoảng cách giống như là trời. Dù cho có hóa thần tu sĩ tương trợ, cũng chưa chắc có thể chém giết từ cô trung. Một Hữu mặt lộ vẻ ngon sắc, hắn đánh lên người nhà của ta chủ ý, lương tử xem như kết xuống. Từ cô trung về sau cũng không xuất hiện, xem ra đã bị ngươi dụng kế ngăn chặn, quỷ kia vực thiếu chủ đồng thời chưa phát hiện khế ước là giả. Một Hữu gật gật đầu, quỷ vực cùng Thiên Ma Tông vốn cũng không đối phó, cái kia hưu tư tương kế tiểu kế là đủ. Một Hữu hướng Vân Phong động phủ phi độn, chuyện còn lại liền giao cho hai vị sư minh. Tiên Ba thành bên trong một gian phòng tối, một người mắt cuốn đai đen, mặt trắng như tờ giấy, vợ môi tử đắc biến thành màu đen, chính là Đảng Hầm Dịch. Trước mặt hắn ngồi một người, dáng người khô gầy, đầu đội cốt quan, cái cầm kỳ dài, chính là Thiên Ma Tông tông chủ Nguyễn Hàn. Nguyễn Hàn một mặt chấn kinh, một mẹ hốt gọn. Không thể nào. Đảng Hàm Dịch chắp tay nói ra, hết thể bởi vì chiếm liệt, lo lắng cho mình bại lộ, liền tụ tập 30 tên tu sĩ kim đan, muốn trị Một Hữu bạn tông tội. Cái nào hiểu được Một Hữu thuận nước đẩy thuyền, ngược lại đem tất cả ám tử dẫn xuất. Nguyễn Hàn đầu lắc phải giống như trống lúc lắc, âm thanh tiêm lợi, hắn tại sao có thể là đối thủ? Các ngươi nhiều người như vậy. Đảng Hàm Dịch lấy xuống ngai đen, lộ ra hai mắt màu đỏ ngòm, con người hơi co lại. Trong tay hắn có Trảm Tiên kiếm. Vạn pháp chu tâm bị cáo, hai vị trưởng lão lại không còn sức đánh trả. Nguyễn Hàn cái cằm khẽ run, sau lưng dâng lên một chút hơi lạnh, trong mắt lóe lên một chút sợ. Chúng ta tại Vọng Tiên môn mưu kế triệt để bại, có Trảm Tiên kiếm, Một Hưu tại tông môn phạm vi bên trong gần như vô địch. Đảng Hàm Dịch khẽ thở dài, chăm chăm mặt đất xuất thần. Nguyễn Hàn tiếp lấy nói ra, ngươi đã không thể trở về đi, lại phải ta tặng cho biến dị nhuyễn trùng tu thành công pháp, liền bái nhập môn hạ của ta. Được, chờ lao tổ cơ thể sau khi khôi phục, chúng ta liền ngóc đầu trở lại. Ba ngày sau, Một Hưu lệnh bài sáng lên, hắn thần thức đảo qua, mặt lộ vẻ một nụ cười, môn chủ cùng sư tôn cuối cùng trở về, ta liền có thể yên tâm bế quan. Hắn đứng dậy đi ra tu luyện đất, hướng Vọng Tiên môn đại điện bay đi. Vọng Tiên môn trong đại điện, Diệp Phi Vũ cùng Tề Vân Hạo ngồi xếp bằng phía trên. Một Hữu, Bố Tu cùng Diêu Nam Thư tắc thì đứng trong điện. Bản nghĩ các ngươi muốn hoa chút thời gian mới có thể tiêu diệt đám tử, không nghĩ tới nhanh như vậy. Diệp Phi Vũ trong tay quật lại thủy tinh châu tử, khuôn mặt trên viết tán thưởng. Bố Tu mang theo ý cười, sư tôn, cái kia đều là bởi vì một sư đệ không theo lẽ thường ra bài, dẫn tới ám tử đồng loạt xuất động, cuối cùng bị tập trung tiêu sát. Diệp Phi Vũ gật gật đầu, mặt lộ vẻ một chút cảm đạm, tất cả bị tàn sát người bình thường, toàn bộ giúp cho an táng. Chuyện này muốn chủ động thông cáo thiên hạ, thừa nhận chúng ta phạm sai lầm. Tề Vân Hạo tay vuốt sợi râu, âm thanh thản nhiên, sư đệ, lao tổ trước đây nhường ngươi làm môn chủ, thực sự là tuyệt nhãn, ta chính xác không bằng ngươi. Diệp Phi Vũ thu hồi thủy tinh châu tử, nhìn về phía Tề Vân Hạo, thu đệ tử ánh mắt, ta cũng không như ngươi. Nếu không phải ngươi nhường cho, ta cũng sẽ không nhận lấy Bố Tu cùng Thẩm Nguyệt Nhi. Bố Tu lúc này một mặt ý cười, sư tôn, tất cả thu diệt chiến lợi phẩm xử trí như thế nào? Diệp Phi Vũ khoát khoát tay, không cần lên dao, các ngươi ba sư minh đệ điểm liền được. Một Hưu tiếp lấy nói ra, môn chủ, sư tôn, chuyện này một, ta liền bắt đầu bế quan. Chuẩn bị xong. Đúng vậy, vẫn là đi hỗn độn điện là được. Tuân mệnh. Một Hưu chắp tay về sau, quay người rời đi. Lúc này, Diệp Phi Vũ nhìn hướng Bố Cẩn, thanh âm bên trong lộ ra thăm dò, "Đồ nhi, một ngày kia, Mục Hữu như là làm vọng tiên môn môn chủ, ngươi biết không toàn tâm phụ trợ hắn." Bố Tu mặt lộ vẻ mỉm cười, chắp tay nói ra, "Ta sớm đã được chứng kiến một sư đệ thực lực, đương nhiên cam tâm tình nguyện." Tề Vân Hạo đứng lên, nhảy vọt đến trong điện, ngẩng đầu nhìn đỉnh điện. Mục Hữu nhiều nhất làm đến thánh tử, không thể nào làm được môn chủ. Bố Tu cùng Diêu Nam Thư sắc mặt nghi hoặc, Diệp Phi Vũ tắc thì khẽ thở dài một cái, "Đúng vậy à. Hắn nơi nào sẽ dừng bước tại này? Sư Minh chỉ sợ cũng chí tại phi thăng." Tề Vân Hạo khẽ miệng vênh lên, "Có một hữu tại, chúng ta đều có cơ hội." Thiên Ma Tông dưới mặt đất Ma Cung, Nguyễn Hàn mang theo đảng hàm dịch tới đến lao tổ phòng bế quan bên ngoài. Tam trưởng lão Phí Nhân cùng cây gậy trúc tu sĩ đang tại hộ pháp. Nguyễn Hàn hướng Phí Nhân truyền âm, "Tam trưởng lão, lao tổ phải chăng đã nhập định?" Phí Nhân gật gật đầu, "Hắn phân phó ngươi đi Tây Hà thành về sau, cũng đã nhập định." Nguyễn Hàn trên mặt dâng lên một vòng nhăn sắc, chuyến này cũng không chém chết một hữu người nhà, may mắn lao tổ đã nhập định. Thật là nghĩ không ra, gặp phải dạng này xương có gặm. Ta Thiên Ma Tông nếu không có lao tổ, sợ đã thế nhỏ. Tam trưởng lao nói đi, trong mắt một tia mờ mịt. Nguyễn Hàn bóp lấy cái cằm, quay đầu nhìn về phía đảng hàm dịch, tàn sát giết bao nhiêu người, có thể để ngươi đột phá Nguyên Anh. Đảng hàm dịch huyết đồng có bảo, âm thanh đạm nhiên, 10 vạn người là đủ. Được. Thừa dịp một hữu bế quan, chúng ta liền nắm chặt thời gian, bồi dưỡng mới chiến lực. Tam trưởng lão nhìn qua lão tổ phòng bế quan, khẽ thở dài một cái, có phải chúng ta hẳn là từ bỏ cái kia dị bảo, không cần chấp nhất. Đảng hàm dịch lắc đầu, sư thúc, cho dù là từ bỏ, Mục Hưu cũng sẽ không bỏ qua Thiên Ma Tông. Phí Nhân mặt lộ vẻ nghi ngờ, vì sao như thế nói? Đảng hàm dịch dừng một chút, bởi vì ngã tông cửa đã đụng vào hắn giới hạn thấp nhất. Phí Nhân, vậy phải làm thế nào? Đảng hàm dịch khỏe miệng giật một cái, âm thanh lãnh lệ, nhất thiết phải đem hắn chém giết. Chương 549, Thuyết Thư Tiên Sinh, Bế Quan Đột Phá, Nửa Anh Kiếp, Hỗn Độn Quyết. Chương 549, Thuyết Thư Tiên Sinh, Bế Quan Đột Phá, Nửa Anh Kiếp, Hỗn Độn Quyết. Tiên Ba Thành, Thuận Gió Trà Lâu. Thuyết Thư Tiên Sinh giơ lên vung tay lên, phốc một tiếng, quạt giấy mở ra. Các vị khách quan, hôm nay liền cho đại gia nói một chút, vọng tiên môn tiêu diệt tà ma tu sĩ, cứu mấy bạn người bình thường ở tại thủy hỏa cố sự. Lại nói Trung Châu có một ma tông, lấy phàm người tinh huyết làm tế. Trà Lâu khán quan nghe đến mê mẩn, liên thanh lớn tiếng khen hay. Bởi vì cái gọi là ma cao một thước, đạo cao một trượng. Vọng tiên môn đệ tử thiên tài bị vây, như thế nào tuyệt địa phản kích? Xin nghe hạ hồi phân giải. Khách nhân tản ra, tất cả trở về trà chỗ ngồi, nghị luận ầm ĩ. Vọng tiên môn không hổ là ngũ châu đại lục đệ nhất tông môn, ta vợ con tử nếu có linh căn, dù là đi làm cái tạp dịch đệ tử cũng được. Còn không phải sao? Nghe nói dị giới tà ma cũng là vọng tiên môn dẫn dắt các tông tu sĩ chém chết. Tưởng thật không dậy nổi. Ha ha, có thể ở tại cái này Yên Ba Thành, trong lòng ta vô cùng an tâm. Một Hữu phi hướng hôn độ điện, tế ra trận pháp hạch tâm, theo phía sau tiến vào bên trong. Một Hữu ngồi xếp bằng dưới tứ diệp thảo bồ đoàn, hai mắt khép hở, lách mình tiến vào thông huyền tháp bên trong. Lão sư, ta chuẩn bị bắt đầu bế quan. Một Hữu chắp tay thi lễ, nhìn về phía thông huyền. Thông huyền mặt lộ vẻ mỉm cười, con đường đi tới này, thực tình không dễ. Đột phá Nguyên Anh, tức là phá đan thành anh. Kim đan càng cường đại, bế quan thời gian liền sẽ càng lâu. Ngươi là có hay không còn cố ý chuyện chưa hết? Mục Hữu suy tư phút chốc, lấy ra lệnh bài, hướng Thẩm Nguyệt Nhi cùng sư tôn phát ra một đạo tin tức, cáo chi chính mình bế quan tin tức. Không có, lão sư. Thông Huyền gật gật đầu, vậy thì tốt rồi, đột phá Nguyên Anh, chẳng những sẽ tao ngộ lôi kiếp, còn sẽ tao ngộ tâm kiếp. Tâm không lo lắng, đột phá tỷ lệ liền sẽ tăng nhiều. Tại đột phá Nguyên Anh sơ kỳ phía trước, ngươi có thể đem luyện thể tu luyện đến Kim Đan đại viên mãn, lại bắt đầu bế quan. Mục Hữu sau khi nghe xong, trong lòng sáng tỏ, chợt hiện về tứ diệp thảo dưới, bắt đầu vận chuyển dẫn lôi rèn thể công. Một cây OH trưởng thương ngưng nhược thực chất, trôi nổi tại Mục Hữu đỉnh đầu. Hắn tế ra hai đạo lôi trùng, trong tay bấm niệm pháp quyết, hai đạo lôi trùng cuốn về OH trường thương, đạo đạo sấm sét rót vào, theo sau tiến nhập Mục Hữu cơ thể. Mục Hữu bị điện giật phải nhe răng trợn mắt, trong mắt lôi điện lấp lóe. Nửa năm sau, Mục Hữu dừng lại vận chuyển dẫn lôi rèn thể công, than nhẹ một tiếng, hai đạo lôi trùng đã không cách nào làm cho ta luyện thể, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Vẹn vẹn đột phá tới luyện thể Kim Đan hậu kỳ. Mục Hữu nhớ lại cùng Nguyên Anh tu sĩ chiến đấu, mới phát hiện ngoại trừ Huyền Võ Kim Giáp hộ thân bên ngoài, mình luyện thể tu vi đã không thể khinh thường. Bắt đầu đột phá. Mục Hữu tế ra hỗn độn trận bàn, trôi nổi tại trước người, hỗn độn trận bản thông qua thuận dưỡng về sau, tản mát ra mạnh mẽ khí tức. Ngay sau đó, 10 cái kết anh chi vật bay ra, quay chung quanh hỗn độn trận bản chung quanh. Kim thuộc tính, tinh mạch kim. Mộc thuộc tính, vạn năng gỗ tử đàn tinh. Thủy thuộc tính, tháng thiên chân châu nước mắt. Hỏa thuộc tính, lục quy diễm. Thổ thuộc tính, tinh cầu kim thạch. Phong thuộc tính, phong ba ấn. Lôi thuộc tính, cửu tiêu lôi trùng. Băng thuộc tính, lăng tiêu nặng băng. Âm dương thuộc tính, điện pháp kính. Hư không thuộc tính, hư không tinh. Hỗn độn trận bản đột nhiên phát ra một tiếng vù vù. Bên trên 10 cái khổng động sáng lên 10 sắc quang mang, cùng mỗi một kiện kết anh chi vật sinh ra kết nối. Lúc này, Mục Hữu toàn lực vận chuyển cốt huyết, trung quanh thân thể linh khí nồng nặc tụ lại, tạo thành luồng khí xoáy. Đan điển kim đan quang mang đại thịnh, Mục Hữu cảm giác trong kim đan giống như có một tí linh tính sinh ra. Ba đầu đan chi ẩn du tẩu tại kim đan trung quanh, nhìn thần thái kia tựa hồ có chút khẩn trương, động tác lúc nhanh lúc chậm, giống như hồ nước đá rơi, kinh động cá bơi. Chịu cái này một tia linh tính ảnh hưởng, hỗn độn trận bàn giống như phát giác con mồi quang mang đại trán. 10 cái kết anh chi vật ẩn ra 10 màu linh khí tụ hợp vào hỗn độn trong trận bàn. Bất quá cái kia hỗn độn trong trận bàn địa linh mục điêu khắc, giống như là đang sống, lập lòe quang mang. Nửa năm sau, trong kim đan linh tính tựa hồ lại tăng một phần, kim đan nội bộ tựa hồ xuất hiện buông lỏng. Qua trong giây lát, liền đem nửa năm qua chuyển hóa linh khí thôn vệ nhất định. Ba đầu đan chi hồn tựa hồ có chút e ngại, rời xa kim đan, chờ hết thể sau khi bình tĩnh, mới rụt rè tới gần. 5 năm sau, trong kim đan linh tính đã đạt 5 phần, một hưu cảm giác hỗn độn trận bản đang tại giảm bớt linh khí đưa vào. Khen. Thể nội một tiếng kim thiết giao kích thanh âm truyền ra, trong kim đan hình như có một vật đang va chạm kim đan từ ngoài, kim đan nhưng là không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là ba đầu đan chi hồn lẫn nhau ôm nhau, rối loạn tâm lòng. Một tiếng này sau khi đụng, liền yên lặng 3 năm lâu. Một hưu phân ra một tia thần thức, phát giác hỗn độn trận bản ngừng chuyển vận linh khí. Không tốt, nửa anh tiếp. Chỉ ở trong tư liệu gặp qua, vài vạn năm vừa gặp. Một hưu tế ra một khoảng nguyên linh đan, nhét vào trong miệng, bành trướng linh lực khoảnh khắc tiến vào toàn thân. Hắn toàn lực thi triển cốt quyết, đem linh lực tụ hợp vào trong kim đan. Cùng lúc đó, một hưu điều động thần thức, đem 5 khối cực phẩm linh thạch để vào hỗn độn trong trận bàn. Trong kim đan linh khí bốn phía đã lần nữa đạt đến bình cảnh, nhưng không thấy bị thôn vệ. Một hưu cảm giác trong đó linh tính đang tại thất lạc, hắn bình ổn tâm thần, nội thị đan điền, cái trán buốc lên mồ hôi lấm tấm. Vọng Tiên môn đại điện, Diệp Phi Vũ ngồi xếp bằng trong điện. Tây Hà thành Thiên Thu viện nhưng có động tĩnh. Tề Vân Hạo tay vớt sợi râu, sắc mặt đạm nhiên, căn cứ đệ tử báo lại, Thiên Thu viện bên ngoài bây giờ có mấy cỗ thế lực vây quanh, vừa có ý đồ bất chính Thiên Ma tông, cũng có tận tâm bảo vệ tất cả tông môn. Diệp Phi Vũ mặt lộ vẻ hiếu kỳ, "Ồ, cũng có cái nào?" Tề Vân Hạo mặt lộ vẻ ý cười, "Em hay nói, Trung Châu ngoại trừ ta Vọng Tiên môn, Kiếm cung xuất động 2 tên khách khanh trưởng lão, thần khí các xuất động 1 cái nguyên anh tu sĩ, Long Hoàng tông tông chủ đới ra trạch đích thần đến. Mặt khác, Tây vực tranh banh phái cùng Ngọc Thanh tông phái ra tu sĩ, còn có một danh gia tộc tu sĩ thủ hộ tại phụ cận. Những thứ này cũng chỉ là trên mặt nổi, còn có một số tu sĩ khó mà thăm dò được xuất xứ." Diệp Phi Vũ gật gật đầu, "Như thế rất tốt. Nhà hắn người hẳn là không ngại." Tề Vân Hạo nhìn qua cửa điện bên ngoài, hai mắt xuất thần, 9 năm rồi, không biết còn có mấy cái 9 năm, Mục Hưu Vương có thể xuất quan. Mục Hưu lúc này lại ở vào chân tay luôn cuốn bên trong, cũng may hắn cũng không cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng. Liên tục 3 viên nguyên linh đan nuốt vào, kim đan bên trong vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, mà chính mình lại bị mạnh mẽ linh khí chống nổi gần xanh, sắc mặt xích hồng. Thông Huyền lúc này không dám đánh quấy Mục Hưu, cũng tại trong tháp đi qua đi lại. Mục Hưu tâm bên trong suy tư, trong kim đan linh tính đạt đến 5 thành, tương đương với kết thành nửa anh, bây giờ hoàn toàn tĩnh mịch, hẳn là cái này nửa anh cùng hỗn độn nguyên anh có liên quan. Đúng, là công pháp. Khôn quyết chưa hẳn áp dụng, hẳn là vận chuyển hỗn độn quyết. Mục Hưu nhớ lại hỗn độn bí điển bên trong hỗn độn quyết nội dung, bắt đầu tu luyện. Theo hỗn độn quyết thi triển, tất cả linh khí bị có thứ tự chia 10 màu, nhập thể sau tiến nhập kim đan, mà lúc trước tại thể nội đỉnh trệ linh khí, phản phất bị vọt tới mương nước tắc nghẽn biến trôi chảy. 2 năm sau, khen. Trong kim đan cuối cùng phát ra lần thứ 2 kim thiết giao kích thanh âm, một tiếng này so với lần trước còn muốn vang dội, thế mà ngoài kim đan trên vách xuất hiện một đạo vượt trội dấu chân. Mục Hưu thần sắc đạm nhiên, giáng nhẹ một hơi, nguyên lai cái này nửa anh kiếp bởi vì làm trái linh căn quy luật mà tạo thành, nếu không phải là có hỗn độn bí điển, e rằng đời này liền kẹt tại nửa bước nguyên anh. Khen. Lại là một tiếng, kim đan tường ngoài bên trên lại là một đạo lồi ra ân ký. Khen. Khen. Chương 550, Tam lục cửu tức, màu trắng tinh thể, áp chế bản năng, 9 tầng mây đen, hòa đấu chương 550, Tam lục cửu tức, màu trắng tinh thể, áp chế bản năng, 9 tầng mây đen, hòa đấu theo trong kim đan linh tính khôi phục, Mục Hưu cảm giác thể nội linh khí nhanh chóng bị đạo kia linh tính thôn phệ. Hỗn độn trận bàn lần nữa vận chuyển, phun ra nuốt vào 10 màu linh khí. 5 năm sau, kim đan không ngừng bị đập nện, kim đan tường ngoài không ngừng biến lớn, không ngừng biến mỏng, phía trên phủ văn biến ảm đạm, đủ loại va chạm nô lên phá lệ nổi bật. Mục Hưu cảm giác trong kim đan có một nguyên anh đang bị thai nghén. Lại là 5 năm trôi qua, kim đan đã từ lúc đầu nửa tấc biến thành tam thốn lớn nhỏ. Người phân đủ loại khác biệt, anh thành tam lục cửu tấc. Nguyên anh đạt đến tam thốn, tùy thời liền có thể đột phá. Bất quá, Mục Hưu nội thị phát giác, kim đan lại vẫn cố nhược kim thang. Nguyên anh lớn nhỏ đầy đủ, linh tính lại vẹn vẹn có 8 phần, xem ra cách phá đan thành anh vẫn cần thời gian. Hắn phục phía dưới một viên cuối cùng nguyên linh đan, tiếp tục vận chuyển hỗn độn quyết. May mắn đan dược chuẩn bị đầy đủ, nguyên linh đan dùng xong, liền khiến cho dùng nguyên anh đan. Kim đan bên ngoài ba đầu đàn chi hồn tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, trở lại nhàn nhã trạng thái. 3 năm sau, Mục Hưu trung ngăn vào 5 viên nguyên anh đan, kim đan đã đạt đến 5 tấc lớn nhỏ, linh tính đạt đến 9 phần, vẫn chưa phá. Đang lúc Mục Hưu không hiểu chút nào thời điểm, thức hải mái vòm màu trắng tinh thể cầu đột nhiên lấp lóe qua mang, hội tụ thành một đầu ngân sắc trường long. Ngân sắc trường long bay ra mi tâm, tiến vào đan điền, trực tiếp xuyên thấu trong kim đan. Mục Hưu cảm giác trong kim đan nguyên anh linh tính nhanh chóng thăng đến 10 phần. Khen, khen khen, khen khen khen. Đông đúc tiếng va chạm vang lên lên, kim đan tường ngoài không ngừng xuất hiện mới nô lên, linh lực tiêu hao nhanh chóng. Mục Hưu thuận thế mà làm, thế ra một khoảng nguyên anh đan nuốt vào. 3 năm sau, Mục Hưu ăn vào viên thứ 8 nguyên anh đan, kim đan biến thành 6 tấc lớn nhỏ, vẫn không gì phá nổi. Mà trong kim đan nguyên anh lại lần nữa lâm vào yên lặng. Mục Hưu một bên vận chuyển hỗn độn quyết, vừa nhớ lại hỗn độn bí điển nội dung. Người phân đủ loại khác biệt, anh thành tam lục cửu tức. Hỗn độn tự thành một thể, hỗn độn trận bàn phá đi. Mục Hưu suy tư phút chốc, cảm giác hỗn độn trong trận bàn hẳn còn có bí mật. Hắn đem hỗn độn trong trận bàn địa linh mục điêu khắc lấy ra, đi qua 27 năm bế quan, địa linh mục điêu khắc lên đã ngưng ra một đạo giống như thực chất quang ảnh. Quang ảnh kia cầm trong tay cự phủ, Mục Hưu tâm bên trong khẽ động, đem hắn rời đi đan điền bên ngoài. Lúc này, nguyên bản đưa vào kim đan 10 màu linh lực đột nhiên toàn bộ quán chú tiến địa linh mục điêu khắc. điêu khắc quang ảnh tựa hồ cùng trong kim đan nguyên anh sinh ra liên hệ, hắn thoát ly điêu khắc, cầm trong tay cự phủ xông vào đan điền bên trong. Mục Hữu thấy thế, áp chế lại bản năng mặc cho quang ảnh hành động. Liền thấy quang ảnh kia huy động cự phủ, trực tiếp chém về phía kim đan. Khen, giang giác. Kim đan xuất hiện một đạo mảnh cái khe nhỏ, một đạo cường quang bắn ra. Quang ảnh đang muốn lần nữa vung chặt thời điểm, từ cái kia mảnh cái khe nhỏ bên trong đột nhiên rỗi ra một cái tay, một phát bắt được cự phủ, trong nháy mắt bóp nát. Một điểm đánh tan, chỉnh thể sụp đổ, điêu khắc quang ảnh tùy theo hóa thành mảnh vụn, toàn bộ hút vào kim đan trong cái khe. Ba đầu đan chi ẩn lúc trước trốn đến một bên. Chờ nguy hiểm tiêu trừ, lần nữa khoan thai tự đắc du tẩu tại kim đan trung quanh. Giang giác. Kim đan lần nữa nứt ra một cái khe hở, trong đó mạnh mẽ pháp lực tràn ra, Mục Hữu cảm giác mình tu vi đang nhanh chóng đề thăng. Tiếng tạch tạch không ngừng, kim đan hoàn toàn phá toái, một cái sáu tấc nguyên anh xuất hiện, nhìn bộ dáng kia, ngoại trừ ngây thơ chưa thoát, cùng Mục Hữu không khác nhau chút nào. Nguyên anh ngồi xếp bằng đan điền, tất cả kim đan mạnh vụn hóa thành mạnh mẽ linh khí, toàn bộ tiến vào nguyên anh thể nội. Nguyên anh mở mắt, mới tính đột phá thành công. Lúc này, Mục Hữu thể nội linh lực bành trướng, hắn thần sắc chuyên chú, không dám chút nào chậm trễ. Theo hỗn độn quyết vận chuyển, linh lực có thứ tự dẫn vào nguyên anh thể nội. Hỗn độn trận bản lúc này xoay tròn, tất cả kết anh chi vật run không ngừng, mười màu linh khí bay vào đan điền. 3 năm sau, trong đan điền nguyên anh chậm chạp mở hai mắt ra, hắn giơ tay bóp ra cùng Mục Hữu giống nhau pháp quyết. Bành! Mục Hữu thể nội một tiếng vang trầm, hắn cảm giác nguyên anh cùng mình hòa làm một thể, đưa tay liền có thể điều động chung quanh thân thể tự nhiên chi lực. 30 năm, nguyên anh sơ kỳ, cuối cùng đột phá. Hỗn độn ngoài điện bầu trời, đột nhiên cuồng phong gào thét, mây đen cuốn tích, chừng 9 tầng, đang ngưng tụ ra một cái cự đại vòng xoáy. Ban ngày khoảnh khắc biến thành đêm tối. Đại trường lao Tể Vân Hạo trước tiên đuổi theo hỗn độn ngoài điện, hắn mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục chi sắc, 9 tầng mây đen, khó gặp, Đồ Nhi cuối cùng là thành công đột phá. Chúc mừng sư minh, phải này nghịch thiên cao độ. Diệp Phi vũ tay bàn thủy tinh châu tử, bay tới Tể Vân Hạo trước người. Một lát sau, hỗn độn ngoài điện bị vọng tiên môn đệ tử bao hết sủi cảo. Đám người nghị luận ầm ĩ một tiền bối ta biết, ta mở cho hắn qua truyền tống trận. Ta cũng nhận biết, tại Bắc vực, chúng ta chiến đấu với nhau qua, hắn từ bên cạnh ta gặp thoáng qua. Các ngươi cái kia tính là gì? Hắn còn hướng về phía ta mỉm cười qua. Ô ương ương đám người sau đó, một cái cô gái áo lam đạp không mà đứng, lộ ra phá lệ xuất chúng. Chính là Thẩm Nguyệt Nhi, nàng đã đột phá nguyên anh sơ kỳ. Một ca ca chờ ngươi 12 năm, ngươi cuối cùng nhanh muốn xuất quan. Đột nhiên, 9 tầng mây đen vòng xoáy ở bên trong, tránh ra một tia chớp, cỡ thùng nước. A, thật là khủng khiếp. Một đám đệ tử mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này lôi kiếp có thể hay không trải qua? Hỗn độn trong điện, một Hưu Thu hồi sau khi đột phá mừng rỡ, trong lòng biết lôi kiếp sắp đến. Lúc này, đỉnh đầu hắn ngưng ra một cây OH trường thương, đang toàn lực vận chuyển dẫn lôi rèn thể công. Ầm. Lôi điện trên không trung chiếu ra một đạo long ảnh, xông vào hỗn độn điện, đánh thẳng tứ diệp thảo phía dưới Mục Hữu. Chi, ánh chớp rót vào OH trường thương, sau đó rót vào Mục Hữu cơ thể. A, Mục Hữu nghiến răng nghiến lợi, tóc nổ tung, trong miệng chảy máu, quần áo lập tức điện thành nát đầu. Trên da bốc lên một tia đốt cháy khét mùi, lưu lại đạo đạo vết tích màu đen. Cái này đạo thứ nhất lôi kiếp xem như đã vượt qua. Bầu trời 9 tầng mây đen phiên động, không ngừng ngưng kết, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Một cái vọng tiên môn đệ tử há to mồm, hướng bên cạnh tu sĩ nói ra, sư minh, ngươi xem. Cái kia 9 tầng mây đen ngưng tụ thành một cái cự thú. Đó là hòa đấu, vốn là thượng cổ hòa thú, tại sao lại xuất hiện trong kiếp vân? Một người đệ tử khác vừa dứt lời, cái kia giống như hòa đấu mây đen to lớn bắt đầu biến xích hồng, đem đại địa chiếu rọi thành một mảnh màu đỏ. Hòa đấu mở ra miệng lớn, một tia chớp bắn ra, bất quá cái kia trong sấm sét kẹp lên hỏa diễm, từng trận sóng nhiệt xoắn tới, toàn bộ vọng tiên môn phảng phất ở vào mặt trời đã khuất hoa mạc. Diệp Phi Vũ dừng lại bàn ngoạn trong tay thủy tinh châu tử, trầm giọng nói ra, hỏa lôi kiếp, thực sự là phần độc nhất. Hỏa lôi xông vào hỗn độn điện, OH trưởng tương phát ra một tiếng bù bù, đem tất cả lôi điện hấp thu. Bất quá, cái kia hỏa lôi quá mức cuồng bạo, thế mà đem OH trưởng thương kích phải liên tiếp đứt từng khúc. Mục Hữu cảm thấy tình hình biến hóa, thần thức khẽ động, một đạo kim giác quang ảnh bao phủ toàn thân. Hỏa lôi giống như mãnh thú, tại Mục Hữu trên thân thể cắn xé. Nếu không phải có dẫn lôi rèn thể công, đem lại bộ phận lôi điện chuyển hóa luân thể, e rằng lúc này đã bị vênh thành một miệng. Lúc này, Mục Hữu quần áo đã không thấy, cả người giống như một khối đen xì than đá. Hắn miết miệng lộ ra răng trắng, phun ra một ngụm hắc yên, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, lại đến. Chương 551, cất giấu đại khủng bố, hỗn độn kiếp, tâm kiếp, không phải nhân vật lợi hại. Chương 551, cất giấu đại khủng bố, hỗn độn kiếp, tâm kiếp, không phải nhân vật lợi hại. Trên bầu trời ngưng tụ thành thượng cổ hỏa thú hỏa đấu mây đen dần dần tan đi, 9 tầng mây đen vẫn đang không ngừng xoay tròn. Vài tên vọng tiên môn đệ tử châu đầu ghé tai. Hoắc, mây đen chưa tan, chứng minh một tiền bối đã vượt qua kiếp lôi. Cái kia ngược lại là, bất quá mây đen chưa tan, chứng minh còn có kiếp lôi. Sư minh, ngươi cũng đã biết đột phá nguyên anh sơ kỳ có mấy đạo kiếp lôi. Ta xem qua một chút tư liệu, kiếp lôi đạo số bao nhiêu không nhất định, chủ yếu nhìn kiếp lôi mạnh yếu. Lúc trước kiếp lôi đã vô cùng đáng sợ. Mau nhìn, kiếp vân lại có biến hóa. Lúc này, 9 tầng mây đen trong kẻ hở tỏa ra ánh sáng, từ đỉnh chóp nhất sáng lên, giống như từng tầng đốt đèn. 10 tầng màu sắc khác nhau quang mang kẹp lấy 9 tầng mây đen. Vây quanh ở hỗn độn điện trung quanh tu sĩ nhao nhao nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Đây là cái gì lôi kiếp? Đúng vậy a. Còn trách đẹp mắt. Đẹp mắt gì? Cái này có thể ẩn chứa đại khủng bố. Đến cùng, đây là cái gì lôi kiếp? Ta cũng không biết, có thể chỉ có môn chủ trưởng lão mới nhìn ra. Diệp Phi vu tay bấm thủy tinh châu tử, giống như đang suy tư, sau đó hướng đại trưởng lao chuyên âm, sư minh có biết đây là cái gì lôi kiếp? Đại trưởng lao lắc đầu, chưa từng gặp qua. Thông môn trong hồ sơ cũng không có ghi chép. Lúc này, một thanh âm tại hai người vang lên bên tai, đây là hỗn độn kiếp. Người nào kết thành hỗn độn nguyên anh? Diệp Phi Vũ sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ kinh hãi, lao tổ thế mà cũng tới. Tề Vân Hạo cách không chắp tay thi lễ, lao tổ, là một hữu. Vọng Tiên môn hóa thần lão tổ Vương Hồng Đào trầm mặc phút chốc, sau đó truyền âm, cỡ nào hộ pháp? Tuân mệnh. Vương Hồng Đào cũng không hiện thân, hai người vừa dứt lời, một đạo mười màu cổ sáng trực tiếp đánh phía hỗn độn điện. Có lúc trước giao hấn, một hữu lúc này đã làm tốt chuẩn bị, mở ra phòng ngự trận bàn, thế ra 20 trượng huyền võ sát. Đồn không kiếm ở trên đỉnh đầu chém ra một phiến hư không. Cuối cùng, một hữu đem hỗn độn trận bàn cũng tế ở phía trên. Hỗn độn trận bàn hẳn là cũng có thể ngăn cản một phen. Đột nhiên, hỗn độn trong điện sáng lên, một đạo mười màu cổ sáng trực tiếp tập kích hạ ẩm. Phong ngự trận lồng ánh sáng phá toái, 20 trượng huyền võ sắc bị vênh thành hai khối. Mười màu cổ sáng thế mà không nhìn độn không kiếm chém ra hư không, đánh thẳng xuống. Bành! Mười màu cổ sáng rót vào hỗn độn trận bàn, hỗn độn trận bàn lập tức quang mang đại trán, 10 cái khổng động sáng lên, 10 sắc quang mang bắn ra. Hỗn độn điện khoảnh khắc bị vênh ra 10 cái khổng động. Hỗn độn trận bàn phảng phất tại tháo bỏ xuống hấp thu sức mạnh, bắt đầu phi tốc xoay tròn hạ xuống, 10 đạo quang mang trong không gian giống như cắt chém dao đem hỗn độn điện hoạch thành vỡ nát. Gô đá bay loạn, bạo hưởng bên tai không dứt, một hữu đưa tay ngưng ra một tia chớp năm đấm, đánh phía đỉnh đầu đang xa xuống hỗn độn trận bàn. Bành! Một tiếng vang thật lớn, dù cho có hỗn độn trận bàn hấp thu phân hóa hỗn độn tiếp, một cú cự lực vẫn đem một hữu đánh phía lòng đất, xuyên hướng hỗn độn điện hạ một vùng tăm tối. Một hữu cổ họng ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, hắn giơ tay biến mất khỏe miệng vết máu, mang theo nghi ngờ, một kiếp này khiêng đi qua sao? Một thanh âm vang lên, tiểu tạp thoái, ngươi làm sao có thể khiêng qua đi? Cùng cha mẹ ngươi chết chung. Một hữu lần theo phương hướng âm thanh quay đầu nhìn lại, một cái người áo đen trong mắt tỏa ra huyết quang, hai cái tay khô xuyên thấu hai người lồng ngực, hai người chính là một hữu cha mẹ, lúc này ngực đang tại cốt cốt đổ máu. Cha, nương. Một hữu con ngươi co rụt lại, một cỗ tức giận giống như là biển gầm. Hắn giơ tay ngưng ra một trường, chụp về phía tên quần áo đen kia, trong miệng cùng hống, thì cha mẹ ta, đi chết. Cà ca, cứu ta. Một thanh âm vang lên lần nữa, một hữu tâm đầu căng thẳng, là một dao âm thanh. Liền thấy một nữ tử, trong tay nắm ngân sắc trường tiền, đem một dao buộc chặt, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh bỉ. Chém dụng hai tay mình, ta liền tha muội muội của ngươi. Nữ tử kia nói đi, trường tiên chấn động, đem một dao siết càng chặt hơn. Một dao không thể thở nổi, bộ mặt căng đỏ bừng, tiếng ho khan đồng thời vang lên. Lúc này, thông huyền truyền âm, một hữu, đây là tâm kiếp. Một hữu lay động đầu người, tập trung nhìn vào, một dao phần cổ cũng không có mang theo huyền kiếm muội. Trong lòng của hắn lập tức sáng tỏ, trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng bắt đầu niệm tụng thành tâm chú. Liền thấy nữ tử kia sắc mặt dữ tợn, âm thanh lãnh lệ, ngươi nếu như còn không cứu, muội muội của ngươi liền muốn chết bởi ta roi bọn. Một hữu khép hờ hai mắt, tâm thần khôi phục thanh minh, hắn giống to một tiếng, phá cho ta. Liền thấy trước mắt huyễn tượng biến mất không thấy gì nữa, trở lại một vùng tăm tối. Một hữu thần thức khẽ động, thế ra một khỏa băng tâm đan, nhét vào trong miệng. Lúc này, hỗn độn ngoài điện bầu trời, hỗn độn quang mang tiêu tan, chín tầng kiếp vân dần dần tối lui. Bộ phận vây xem đệ tử bắt đầu reo hò, thật lợi hại. Thiên kiếp như vậy đều có thể chịu được. Tề Vân Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng đột phá nguyên anh sơ kỳ. Diệp Phi Vũ gật gật đầu, đệ tử bản tông độ hỗn độn kiếp, kết thành hỗn độn nguyên anh, chuyện này làm ghi vào hồ sơ, lấy cung cấp hậu nhân tra duyệt, nhất thiết phải tỉ mỉ xác thực tin tưởng. Tề Vân Hạo mỉm cười, sư đệ, ngươi thật là có một bộ. Diệp Phi Vũ ngẩng đầu nhìn tán đi mây đen, nhẹ giọng nói ra, lại thêm một câu, Tề Vân Hạo chi đồ. Cái này ngươi hài lòng a? Tề Vân Hạo thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ để lại một câu nói, ta đây liền đi. Diệp Phi Vũ quay đầu nhìn về phía bốn tên kim đan đệ tử, truyền âm qua, mấy người các ngươi lưu ở nơi đây hộ pháp, mãi đến một hữu xuất quan. Tuân mệnh. Bốn tên kim đan đệ tử chắp tay ở giữa, Diệp Phi Vũ thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hỗn độn trong điện, một hữu mở hai mắt ra, hắn cảm nhận được trong thân thể ngồi xếp bằng nguyên anh. Mặc dù có thể cảm thụ, nhưng không biết đang ở nơi nào. Bất quá, hắn phát giác, ba đầu kim bạch lục đan chi hoàn lại vẫn du tẩu tại đan điền bên trong. Hắn lách mình tiến vào thông huyền tháp bên trong chắp tay thi lễ, lão sư, đa tạ kịp thời nhắc nhở, suýt nữa lâm vào tâm ma. Thông huyền đứng lên, mặt lộ vẻ ý cười, hiện tại tu vi bất ổn, còn cần bế quan một đoạn thời gian. Một hữu gật gật đầu, trực tiếp ngồi xếp bằng trong thông huyền tháp, bắt đầu vận công điều tức. Sau 3 tháng, một hữu mở hai mắt ra, cảm thụ được trong thân thể mạnh mẽ năng lượng, hơi nhếch khóe môi lên. Cuối cùng thành nguyên anh tu sĩ. Thông huyền gật gật đầu, 30 năm đột phá nguyên anh sơ kỳ, làm thật không dễ dàng. Một hữu tránh ra thông huyền tháp, trở lại hỗn độn trong điện. Hắn thu hồi hỗn độn trận bàn, thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải đánh bại đánh bạn, dùng cái này trận bàn phòng ngự thiên kiếp, cái kia hỗn độn kiếp sợ là khó mà ngăn cản. Một hữu quét về phía trung quanh, phát giác 10 cái kết anh chi vật chỉ còn lại lục quy diễm, phong ba ấn, cửu tiêu lôi trùng, điện pháp kính, hư không tinh năm kiện vật phẩm. Hắn thu hồi tất cả vật phẩm, hướng mở miệng bay đi. Hỗn độn ngoài điện cự đại thạch vòng màn sáng sáng lên, một hữu từ bên trong bay ra. Bái kiến tiền bối. Bốn tên kim đan đệ tử chắp tay hành lễ, trong mắt lộ ra cung kính. Một hữu gật gật đầu, thế ra một cái túi chứa vật, cách không đưa cho cầm đầu một cái kim đan đệ tử. Thủ hộ có công. Bốn tên kim đan đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay hành lễ ở giữa, một hữu thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tiên ba thành một gian lờ mờ bí thất, hai tên nguyên anh tu sĩ ngồi đối diện, an bài trên đài chén trà đã chết đấu, hai người một ngụm không uống. Chắc hẳn cái kia Mộc Hữu đã đột phá nguyên anh sơ kỳ, 30 năm mới đột phá, xem ra cũng không phải là cái gì nhân vật lợi hại. Hàm Dịch, ngươi mặc dù kết thành vạn năm khó gặp nửa ma nguyên anh, thế nhưng Mộc Hữu vẫn không thể khinh thị. Người nói chuyện chính là Thiên Ma Tông Tam trưởng lão Phí Nhân, hắn nhìn chằm chằm Đàng Hàm Dịch, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Đàng Hàm Dịch trên mắt quấn lấy gai đen, hình như có hắc vụ dâng lên, hắn trước kia tóc trắng phơ đã biến thành tím sậm màu tóc, mặt như giấy trắng, bờ môi không có chút huyết sắc nào, chỉ có thể nhìn thấy một đầu dây nhỏ. Cái kia lôi kiếp ngược lại là kinh người, không có nghĩa là thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Là thời điểm cùng hắn gặp một lần, cướp đi lão tổ nói tới thông huyền tháp. Tam trưởng lão trong mắt lóe lên dị sắc, lắc đầu, ta xem hay là trước phái tu sĩ khác đi dò thám nội tình, lúc này ngươi không nên hiện thân. Đàng Hàm Dịch đột phá nguyên anh về sau, tựa hồ tính tình có biến, hắn khẽ miệng giật một cái, sư thúc là lo lắng ta đánh không lại Mộc Hữu. Dĩ nhiên không phải, chỉ là ngươi bây giờ chỗ tối, hắn cũng không biết ngươi bây giờ Thiên Ma Tông. Chúng ta được cả nha càng nhiều biện pháp đối phó hắn. Đàng Hàm Dịch tay vỗ chán đầu, âm thanh hơi lạnh, vậy liền mấy người sư thúc căn bài. Chương 552, cũng không bàn loạn, tán thành, bắt trưởng lão, mong tiên bí cảnh, hai người trở mong, bánh bao chương 552, cũng không bàn loạn, tán thành, bắt trưởng lão, mong tiên bí cảnh, hai người trở mong, bánh bao vọng tiên môn đại điện. Diệp Phi Vũ ngồi ngay ngắn chủ vị, năm vị trưởng lão ngồi ở trưởng lão chỗ ngồi. Tất cả trưởng lão thân truyền đệ tử đứng trong điện. Diệp Phi Vũ cũng không bàn loạn thủy tinh châu tử, hôm nay hắn thân mang màu tím môn chủ bảo phục, tết tóc con đái, một mặt nghiêm nghị. Hôm nay đem đại gia triệu tập cùng một chỗ, tuyên bố mấy chuyện. Năm vị trưởng lão thấy thế, đoan chính thân hình, rửa thai lắng nghe. Chuyện thứ nhất, đại trưởng lão thân truyền đệ tử Mộc Hữu, tuy nhập tông môn muộn, nhưng công lao rất cao. Trung Châu hoàng tộc Tô Phi cùng Lục Ly tự làm loạn, vạn quỷ trúc tàn sát người bình thường, Mộc Hữu tâm nghi ngờ thường sinh, diệt hết vạn quỷ trúc. Bắc vực bị diện va chạm, dị giới ma tu xâm nhập ngũ châu đại lục, hiểm đem ngũ châu đại lục cải tạo thành ma khí thế giới. Mộc Hữu xông dị giới, suy yếu xâm lấn bộ lạc thế lực, cuối cùng đem Bắc vực ma tu diệt hết, mang về phi thăng hỏa chủng, nhường ngũ châu đại lục khôi phục phi thăng chi lực, cử động lần này nhường vọng tiên môn địa vị chưa từng có cường thịnh. Thiên Ma Tông tại tông môn nội bộ phát triển ám tử, thiết lập huyết tế đàn hai nơi. Mộc Hữu dẫn dắt bố tu cùng Diêu Nam thư chém giết phản đồ, giữ gìn vọng tiên môn danh vọng. Trong điện tất cả thân truyền đệ tử nhao nhao lộ ra tự than thở không bằng biểu lộ. Năm vị trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ tán thán, liên tục gật đầu. Diệp Phi Vũ tiếp lấy nói ra, bây giờ Mộc Hữu đột phá nguyên anh sơ kỳ, vọng tiên môn lập Mộc Hữu vì tông môn thánh tử. Tán thành. Tán thành. Diệp Phi Vũ lấy ra một cái thông thấu bạch mà bài, nhìn về phía trong điện Mộc Hữu, khuôn mặt trên viết chờ mong, Mộc Hữu tiến lên, tiếp thánh tử lệnh bài. Mọi người thân truyền đệ tử nhường ra một lối đi, Mộc Hữu hướng đi đám người trước người, tiếp nhận thánh tử lệnh bài, chắp tay thi lễ, tạ môn chủ, tạ các vị trưởng lão. Thiết lập thánh tử ghế. Diệp Phi Vũ âm thanh đạm nhiên, nhìn về phía các vị trưởng lão. Năm vị trưởng lão gật gật đầu, cùng nhau đưa tay hướng Diệp Phi Vũ sau lưng vỗ một cái ngọc môn quán chú pháp lực. Ngọc môn tỏa ra ánh sáng, Diệp Phi Vũ lấy ra môn chủ lệnh bài, gõ hướng ngọc môn. Ngọc môn từ từ mở ra, một cái hình tròn hoàng ngọc đài bay ra, rơi vào Diệp Phi Vũ tòa bên cạnh giường, so Diệp Phi Vũ tòa giường thấp hơn tám thốn. Diệp Phi Vũ mỉm cười, Mộc Hữu, về sau liền có thể ngồi ở chỗ này. Mộc Hữu nhảy lên một cái, bay tới hoàng ngọc trước sân khấu, chắp tay thi lễ, sau đó ngồi xếp bằng. Các vị thân truyền đệ tử cùng nhau chắp tay, bái kiến thánh tử. Mộc Hữu khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, không cần đa lễ. Vừa mới xếp bằng ở hoàng ngọc trên này, Mộc Hữu liền sinh ra kỳ dị cảm giác, trong điện tất cả thân truyền đệ tử thực lực cao thấp thế mà liếc qua thấy ngay. Hắn mặt lộ vẻ dị sắc, nhìn về phía môn chủ. Diệp Phi Vũ gật gật đầu, chuyến âm tới, Mộc Hữu, tông môn nội tình thâm hậu, chuyện ngươi không biết còn rất nhiều. Mộc Hữu thần sắc khôi phục như thường, hắn phát giác tất cả thân truyền đệ tử ở bên trong, chỉ có Thẩm Nguyệt Nhi là nguyên anh tu sĩ. Chính mình quen biết bố tu, Diêu Nam Thương, Tống Viễn Lương không trong điện. Nghĩ đến ba người đã bế quan, Diệp Phi Vũ tế ra một cái trưởng lão lệnh bài, tiếp lấy nói ra, ta đổ Thẩm Nguyệt Nhi đột phá nguyên anh sơ kỳ, hiện tấn thăng làm bắt trưởng lão, mời vào trưởng lão chỗ ngồi. Thẩm Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ mỉm cười, chắp tay thi lễ, tiếp nhận lệnh bài, vọt hướng trưởng lão chỗ ngồi. Diệp Phi Vũ nhìn về phía Tề Vân Hạo, ngươi đến nói một chút kim đan đệ tử thí luyện sự tình. Đại trưởng lão Tề Vân Hạo một mặt vui mừng, đứng lên, trầm giọng nói ra, tông môn lập thánh tử, môn chủ có lệnh, 3 ngày sau, đặc biệt mở mong tiên bí cảnh, cung cấp tất cả kim đan đệ tử thí luyện. Trong điện một đám thân truyền đệ tử sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng, khi thì truyền đến nhẹ tiếng khen. Bất quá, đại trưởng lão trong giọng nói lộ ra lo nghĩ, mong tiên bí cảnh đã 500 năm không mở, mọi người trong thần điện e rằng không phải các vị tu sĩ kim đan có thể địch. Điện nội đệ tử lập tức lặng ngắt như tờ, đều nhìn chằm chằm đại trưởng lão, nghe đón lấy tới an bài. Bí cảnh mở ra về sau, thánh tử cùng bắt trưởng lão cùng nhau tiến vào bí cảnh, đi trước tìm tòi khu vực hạch tâm, bảo đảm kim đan đệ tử an toàn. Thẩm Nguyệt Nhi lúc này một mặt vui mừng, đi theo chắp tay đáp ứng. Diệp Phi Vũ khoát khoát tay, thông cáo toàn tông kim đan đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Mục Hữu lưu lại, những người khác tạm đi đi. Đám người chắp tay rời đi, trong điện còn sót lại Diệp Phi Vũ, Tề Vân Hạo cùng Mục Hữu. Môn chủ, sư tôn, tu hành bản liền cần vượt qua muôn vàn khó khăn, ta như cùng Nguyệt Nhi. Bắt trưởng lao đi trước tìm tòi khu vực hải tâm, sợ có chút không ổn thỏa. Mục Hữu đứng lên, trong mắt lóe lên nghi hoặc. Diệp Phi Vũ tế ra thủy tinh châu tử, lấy xuống mũ mão, tóc quát bẩy. Mục Hữu, mong tiên bí cảnh hạch tâm ngoại vi liền có nhất giai linh thú thủ hộ, bọn hắn càng là khó mà tiến vào khu vực hải tâm. Bây giờ ta đã 637 tuổi, đại trưởng lão 682 tuổi, cần hóa thần cơ duyên. Võng Tiên Điện bên trong liền có thể có, ngươi thiên tư thông minh, nguyên nhân phái ngươi và Thẩm Nguyệt Nhi cùng một chỗ tiến đến. Một Hưu Tâm bên trong sáng tỏ, nhìn lên trước mắt hai người chờ mong thần sắc, mỉm cười, xem ra cái kia trong bí cảnh, vừa vặn thử xem ta chiến lược như thế nào. Diệp Phi Vũ tế ra một mai ngọc giản, đưa cho Một Hưu, đây là lôi trùng chớp nhoáng tin tức, liền làm vì lần này tiến vào bí cảnh hồi báo. Một Hưu Tâm bên trong vui mừng, tiếp vào trong tay, xem ra môn chủ biết ta thiếu cái gì, đột phá nguyên anh sơ kỳ, chính xác cần một lần nữa trải vượt công pháp và vũ khí. Tạ môn chủ. Tề Vân Hạo đứng tại Một Hưu bên cạnh, thanh âm ôn hòa, 3 ngày sau tiến vào Mông Tiên bí cảnh, ngươi trước trở về Tây vực thăm hỏi người nhà. Một Hưu sau khi nghe xong, trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt có chút phức tạp. Tề Vân Hạo gặp thần sắc, hơi cười nói ra, ngươi cho phụ mẫu phục quang lịch sinh đan, bọn hắn đều khỏe mạnh, Mục Giao bây giờ đã là kim đan sơ kỳ tu vi. Ngươi nếu là nguyện ý, có thể đem hắn dẫn tiến đến Vọng Tiên môn đến, vẫn bái nhập môn hạ của ta. Một Hưu sau khi nghe xong, vốn muốn đem phụ mẫu cùng một chỗ đưa đến Yên Ba Thành, nhưng nghĩ lại, mình cùng Thiên Ma Tông rối rắm chưa hết, không thể đem phụ mẫu rơi vào nguy hiểm. Sư tôn, chờ Thiên Ma Tông chuyện, ta lại mang muội muội đến đây tông môn. Ba người trò chuyện tự phút chốc, Một Hưu chắp tay rời đi đại điện. Tây Hà Thành, Thiên Thu Viện. Một cái nữ tử áo xanh đi vào biệt tử, trong tay mang theo một cái giỏ trúc. Tỷ tỷ, ta cho cha mẹ mua bánh bao, mai kiển thái thịt nạc đấy, ăn rất ngon đấy. Nữ tử kia đưa tay lấy ra một cái, bắt đầu ăn. Một chân che miệng nở nụ cười, muội muội, ngươi liền nói với ta, ngươi đoạn đường này đã ăn bao nhiêu cái? Nữ tử kia cười trộm, đã ăn 8 cái. Một chân đoạt lấy giỏ trúc, xách theo đi vào đại đường. Cha, mẹ, Mục Giao mua các ngươi thích ăn nhất bánh bao. A, liền mua 2 cái. Trần Thị một đầu tóc bạc, tay gậy chống trượng, cười ha ha một tiếng. Giao Nhi cùng hắn ca ca không tầm thường, chính là một cái ăn hàng. Đột nhiên một thanh âm vang lên, nương, ta mua cho ngươi chút. Tất cả mọi người đều sửng sốt, Mục Chân một mặt vui mừng, vọt ra đại đường. Ca ca, ngươi cuối cùng xuất quan. Một Hưu tay cầm túi, bừng bừng nhiệt khí bốc lên. Tại trong mông lung, hắn trông thấy hai vị lão nhân đi ra đại đường. Hưu Nhi, con của ta. Một Hưu không thi pháp lực, tựa như người bình thường, đi nhanh hướng phụ mẫu, bị giảm xuống đất. Cha, mẹ, Hải Nhi bất hiếu. Ba búi tóc đen trắng, vạn dặm mẫu tâm lo. Một buổi sáng cuối cùng cũng đoàn tụ, xóa tận bằng mọi cách sầu. Một Hưu song tay ôm lấy phụ mẫu, nhìn xem chói mắt tóc trắng, trong mắt thoáng hiện ánh sáng nhạt. Trần Thị sờ lấy Một Hưu gương mặt, khuôn mặt trên viết trấn an, con a, ngươi chính là giống người thanh niên, ta và ngươi cha có thể biến đổi thành lão già hõm hẹm tao lão thái thái nhà. Một trắng nết miệng nở nụ cười, lộ ra bù lại ngân nhà, bất quá chúng ta đã là lao thọ tinh, sống đủ rồi, đáng giá. Trần Thị lôi kéo Một Hưu, hướng đại đường đi đến. Đi. An Nhi tử mua bánh bao, đừng để muội muội của ngươi cái kia ăn hàng trông thấy. Mục Giao chu miệng, ca ca, ta muốn ăn mức quả. Mục Chân che miệng nở nụ cười, muội muội, ngươi đều bao lớn rồi. Còn dạng này. Mục Giao hai mắt một liếc, ca ca thiếu nợ ta. Chương 553, đuổi kịp chân ngươi bước, vạn vật linh quyết, cái kia chưa hẳn, đang muốn tìm các ngươi. Chương 553, đuổi kịp chân ngươi bước, vạn vật linh quyết, cái kia chưa hẳn, đang muốn tìm các ngươi. Thiên Thu Viện phía trước, bây giờ cầm lái một lầu uống trà. Lầu ba một gian bao xương bên trong, một cái kim đan đại viên mãn tu sĩ vểnh lên chân bắt chéo, nghe một cái người buồn bán nhỏ cách ăn mặc tu sĩ bẩm báo. Nói như vậy, một sư đệ đã xuất quan. Ừ, Nghiêm sư thúc, chúng ta phải chăng có thể trở về tông tu luyện? Được xưng là Nghiêm sư thúc người chính là tranh vanh phái Nghiêm đạo, hắn thu hồi chân bắt chéo, một mặt nghiêm túc. Không thể. Tất cả mọi người nghe văn Mục Hưu xuất quan, tất nhiên sẽ rời đi Tây Hà Thành, lúc này lại càng dễ xảy ra chuyện. Chúng ta tiếp tục thủ hộ. Tuân mệnh. Nghiêm đạo khẽ đẩy cửa sổ, theo khe hở, nhìn về phía trước Thiên Thu Viện, trong miệng lẩm bẩm nói, đợi ngươi giải quyết Thiên Ma Tông, ta phải nhanh bế quan, đuổi kịp cước bộ của ngươi. Mục Hưu bây giờ nguyên anh tu vi, dù cho Nghiêm đạo ẩn tàng khí tức, hắn vẫn có thể điều tra được. Mục Hưu nhẹ giọng cảm thán, Nghiêm sư huynh đợi ta, giống như huynh trưởng. Người cả nhà đoàn tụ một ngày, Mục Hưu không rời đi phụ mẫu nửa bước. Sát trời bắt đầu tối, Mục Chân đi vào Mục Hưu gian phòng, trong tay nâng khay trà. Ca ca, Mạch Đại Lực cùng Tử Đàn hai vị tiền bối thấy ngươi cùng người nhà đoàn tụ, liền không phải dậy, đã trở về Vọng Tiên môn. Mục Hưu gật gật đầu, tiếp nhận Mục Chân đưa tới chén trà. Thủ hộ 30 năm, hai vị tiền bối quả thật trọng tình trọng nghĩa. Mục Chân che miệng nở nụ cười, đây đều là ngươi đổi lấy, cái này 30 năm, rất nhiều người quen biết tu sĩ đều tới thủ hộ Quá Thiên Thu Viện. Mục Chân đem những tu sĩ này nói thầm một lần. Hắn không nghĩ tới, đã từng tặng qua Xích Huyết Hổ Tinh Huyết Đông Xương Thành thành chủ Lý Trường Bình đều tự mình đến thủ hộ qua 3 năm. Càng không có nhường hắn nghĩ tới chính là, liền đại duyệt thành vạn sự thông Vương Văn Bắc đều tới bái phòng Quá Thiên Thu Viện. Một chuỗi giải tên quen thuộc, nhường Mục Hữu lâm vào nhớ lại. Muội muội, hậu thiên theo ta trở về tông. Mục Hữu khôi phục thần sắc, uống rượu một ngụm linh trà, quay đầu nhìn về phía Mục Chân. Mục Chân gật gật đầu, nhu thanh nói ra, "Được. Ca ca, ta đã dò nghe ta nên như thế nào đột phá nguyên anh." Mục Hữu ân một tiếng, nhìn chằm chằm Mục Chân, "Như thế nào đột phá?" Mục Chân đặt chén trà xuống, hai tay giao thoa, cần một bộ công pháp, vạn vật linh quyết. Mục Hưu nhíu mày, tại trong trí nhớ mình tựa hồ chưa từng nghe qua bộ công pháp kia danh tự. Không cần suy nghĩ, bộ công pháp kia đã không có dấu vết mà tìm kiếm. Mục Hưu lắc đầu, chưa hẳn. Mục Chân mặt lộ vẻ mừng rỡ, ca ca biết. Mục Hưu lần nữa lắc đầu, không biết, nhưng có thể hỏi một chút Đinh lão tổ. Đi, bây giờ liền đi. Ngày mai đi vậy đi. Sắp trời đã tối. Không sao cả. Một hưu kéo một chân, chản trà liền đến Tây Hà thành truyền tống điện, cả kinh phòng thủ trận tu sĩ một mặt cung kính. Một khắc đồng hồ về sau, một hưu bằng vào trưởng lão lệnh bài, bay thẳng tiến tranh vinh phái, đi tới tông môn đại điện. Tông chủ Tiết Ba đứng trong điện, một mặt mừng rỡ, một sư. Lời còn chưa dứt, lập tức đổi giọng, lão tổ. Một hưu mỉm cười, ta vẫn cái kia một sư đệ, ta muốn gặp đinh lão tổ. Tiết Ba sau khi nghe xong, vẫn không dám thất lễ, lão tổ nói qua, ngươi trở về tông môn, tùy thời có thể đi gặp hắn. Một hưu gật gật đầu, lôi kéo một chân, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Một hưu sau khi đi, Tiết Bá sắc mặt buồn bã, một sư đệ, hôm nay ngươi là ta không dám với cao tồn tại. Linh kiếm sư huynh đổ có cơ hội truy đuổi ngươi một phen. Một hưu đi tới tranh banh phái đỉnh cao nhất, còn chưa đi tới đinh xuân thu động phủ trước, liền nghe được một chàng cười, ta bây giờ là không phải phải gọi ngươi một đạo hưu. Một hưu đứng tại động phủ trước, chắp tay thi lễ, ta vẫn cái kia một tiểu hưu. Đinh xuân thu vừa dứt lời, động phủ lập tức mở ra, một hưu lách mình tiến bảo. Đạo hưu, ta cần càng nhiều liên quan tới một chân tin tức. Tất nhiên đinh xuân thu lấy đạo hưu xứng, một hưu liền lại không khách khí. Đinh Xuân Thu thân mang áo trắng, Nguyên Anh đại viên mãn khí tức lúc mạnh lúc yếu. Ừ, phải chăng bởi vì một chân trong ý thức xuất hiện một chút không hiểu ký ức. Một hưu sau khi nghe xong, thầm nghĩ trong lòng, xem ra lão tổ đã sớm biết nội tình. Thỉnh đạo hưu cáo chi. Đinh Xuân Thu hai mắt xuất thần, giống như đang nhớ lại, đem một chân tặng cho ta cố nhân tên là Liêu Gia Phong, khi đó một chân thần hồn cũng không tỉnh lại. Một chân lúc này xếp bằng ở một hưu bên cạnh thân, lỗ tai hướng bên Đinh Xuân Thu, chỉ sợ bỏ lỡ mỗi một câu nói. Căn cứ Liêu Gia Phong lời nói hắn phải tại một chỗ bí cảnh, chỗ này bí cảnh cùng linh giới có liên quan. Tại tìm đòi lúc, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, ngoại trừ một chân. Một chân đột phá đến Kim Đan đại viên mãn, Kim Đan đem thai nghén linh tính, liền sẽ có mảnh vỡ ký ức xuất hiện. Điểm này ta sớm đã đoán trước, bởi vì ta có cái phỏng đoán. Một hưu bờ môi mím chặt, nhìn chằm chằm Đinh Xuân Thu, không nói gì. Ta cảm giác một chân trong thân thể giam cấm một tia tàn hồn, nếu là đột phá Nguyên Anh, có thể sẽ giác tỉnh cái kia tàn hồn ký ức. Bất quá, đột phá Nguyên Anh cần một bộ công pháp. Một chân lúc này mở miệng, vạn vật linh quyết. Đinh Xuân Thu mặt lộ vẻ kinh hãi, ngươi vì sao biết? Một chân nhìn một chút một hưu, sắc mặt bình thản. Trí nhớ của ta mảnh vụn bên trong có bộ công pháp kia danh tự. Một hưu sau khi nghe xong, trong lòng ngán thẩm, muội muội thế mà đối với ta nói dối, ngươi căn bản không có nghe ngóng, mà là thông qua mảnh vỡ ký ức biết. Đinh Xuân Thu gật gật đầu, đúng, vạn vật linh quyết. Liêu Gia Phong nói cho ta biết bộ công pháp kia danh tự, hắn nói công pháp này không tại nhân giới, mà ở linh giới. Vậy liền khó làm. Một chân thần sắc cảm đạm, bóp ngón tay, túi đầu nhìn qua không nhốn bụi trần mặt đất. Đinh Xuân Thu lúc này một mặt nghiêm túc, một chân, một hưu đợi ngươi như thế nào? Sao một chữ hảo cao minh? Đã như vậy, hà tất giác tỉnh ký ức? Tiền bối vì sao như thế nói? Đinh Xuân Thu vuốt râu nói ra, bởi vì ngươi sẽ mất đi hiện tại tất cả ký ức. Một chân ôm lấy hai tay, ngón tay gõ cánh tay, ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Xuân Thu, tiền bối, thế nhưng là ta không cách nào khống chế lòng hiếu kỳ, ta muốn biết ta rốt cuộc là ai. Một hữu mặt lộ vẻ mỉm cười, muội muội, mặc kệ ngươi làm quyết định gì, ta đều duy trì. Một chân đứng lên, hướng Đinh Xuân Thu chắp tay thi lễ, tiền bối, đa tạ lộ ra ta thần thế chi mê. Ít nhất bây giờ ta biết ta không phải là khôi lỗi, chỉ là ở tạm khôi lỗi trong thân thể. Đinh Xuân Thu cười gật đầu, được. Nói điểm khác. Một đạo hữu, ngươi từ trước đến nay thông minh, hàn tiền bối tặng cho trong ngọc giản, có tốt mấy câu. Ta bây giờ vẫn không lộ ra, muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Một hữu không có nín cười, đạo hữu, ta vừa mới đột phá Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi, ngươi liền cùng ta luận bàn đột phá hóa thần sự tình. Thực sự là quá để mắt ta. Cái kia chưa hẳn. Ta sẽ không khách khí, ngọc giản cho ta xem một chút. Đinh Xuân Thu lấy ra ngọc giản, đưa cho một hữu, không sao cả. Coi như ta không có cho ngươi, hàn tiền bối cũng sẽ cho ngươi một phần. Một hữu xem xét ngọc giản, sau đó đem chính mình kiến giải nói cho Đinh Xuân Thu nghe. Đinh Xuân Thu khi thì mừng rỡ, khi thì nhíu mày. Hai người trò chuyện tự đến hướng đông, Mục Hưu mới mang theo Mục Chân rời đi tranh bên phái. Trên đường, Mục Chân một bên phi đột, vừa nói, "Ca ca, ngươi vì sao không đi bái phòng Hách Nhất Ba tiền bối?" Mục Hưu nhìn xem Thái Cực Thành phương hướng, âm thanh đạm nhiên, "Thứ nhất chuyến này là vì chuyện của ngươi. Thứ hai ta đã từng điều tra sư Tôn Đạo phủ, hắn vẫn đang bế quan." Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, dừng lại. Mục Hưu quay đầu nhìn lại, âm thanh lãnh lệ, "Ta còn đang muốn đi tìm các ngươi." Chương 554, ngươi cho rằng ta sợ, trăm trùng lúc đích. Không đội trời chung, chẳng thảo trừ căn chương 554, ngươi cho rằng ta sợ, chăm trùng lúc đích, không đội trời chung, chẳng thảo trừ căn ổ. Chẳng lẽ ngươi muốn sớm ngày chịu chết? Thiên Ma Tông tông chủ Nguyễn Hàn thâm trầm nhìn xem Mục Hưu, mặt lộ vẻ giễu cợt. Một tên khác tà tu phí nhân tắc thì đứng ở phía sau, mặt như hàn băng. Mục Hưu tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, âm thanh không có hưu hỉ giận, "Nguyễn Hàn, dám lấn người nhà của ta, ngươi yên tâm. Ngươi ở đây đều phong thành gia tộc hậu nhân, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua." Nguyễn Hàn sau khi nghe xong, nhếch răng trợn mắt, "Ta đã cùng gia tộc chặt đứt chân duyên, ngươi nếu là dám động, ác gặp thiên khiển." Một hưu cười lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng ta sợ?" Hắn giơ tay huy động cửu lũ chạy lôi kiếm, chính là một kiếm phá tinh thần. Cùng là phá tinh thần, uy lực lại không thể so sánh nổi, liền thấy một đạo dài đến ngũ trượng kiếm ý mang theo rực rỡ tinh thần, chém về phía Nguyễn Hàn. Nguyễn Hàn thấy thế, mặt lộ vẻ kinh hãi, đưa tay tại hư không trung ngưng ra một đạo huyết trảo, chụp vào phá tinh thần. Bành! Kiếm ý cùng huyết trảo trong nháy mắt phá toái, sóng xung kích cuốn lên cuồng phòng, đem trong vòng trăm trượng cây cối gãy. Một hưu bay ngược 20 trượng, toàn thân khí huyết cuộn. Bất quá, trong lòng của hắn vui mừng, không có thi triển huyền võ kim giáp, liền có thể cùng Nguyên Anh đại viên mãn đối kháng hợp lại. Nguyễn Hàn lùi lại 10 trượng, quay đầu nhìn về phía Phí Nhân, hô to một tiếng, cùng tiến lên. Phí Nhân sắc mặt hơi do dự, hướng Mục Hưu bắt tới. Mục Hưu lúc này giống to một tiếng, Long Thiên xuất chiến. Mục Chân đưa tay liền đem Long Thiên gọi ra, Long Thiên hướng Mục Hưu truyền âm, "Chủ nhân, lục quy diễm của ta." Mục Hưu đưa tay tế ra lục quy diễm, trong nháy mắt bay vào Long Thiên trong miệng. Long Thiên thi triển pháp lực, cổ họng ngưng ra một cái khoảng 2 trượng lục quy diễm, Mục Hưu cảm giác cái kia lục quy diễm đi qua một phen bế quan, uy lực càng lộ vẻ cường đại. Long Thiên há mồm phun một cái, bắn ra lục quy diễm, nhào về phía Phí Nhân, một người một rồng bắt đầu đại chiến. Mục Hưu thần thức khẽ động, toàn thân nổi lên ánh sáng nhạt, kim giáp quang ảnh bao phủ toàn thân. Lúc này, Nguyễn Hàn một cái mắt lục sáng lên, hắn một bên hai gò má chạm vai đầu giống như trăm trùng núp đích, làn da biến cho xanh, miệng bên trong chảy ra chất nhầy. Nguyễn Hàn sắc mặt dữ tợn, thanh âm nói chuyện bên trong giống như hàm chứa bạc khí. "Giết ngươi, ta lại đi giết cha mẹ ngươi, sau đó lại đem ngươi cái kia xinh đẹp muội muội mang về tông môn dạy dỗ một phen." Nguyễn Hàn nửa bên hai gò má cùng đầu vai vẫn đang ngọ ngoại, không ngừng bành trướng, phản phất một cái cực lớn nhuyễn trùng cùng hắn kết thành. Lúc này Nguyễn Hàn tay trái hóa thành nhuyễn trùng giáp hút, bên trên có lít nha lít nhít răng nanh, chảy ra làm cho người ác tâm chất nhầy. Một chân đạp không mà đứng, đứng sau lưng Mục Hữu bắt trượng, sắc mặt nàng lo lắng, hướng Mục Hữu truyền âm, "Ca ca, coi chừng." Cùng lúc đó, Thông Huyền hướng Mục Hữu truyền âm, "Có phải hay không là yêu cầu ta với ngươi hợp lực một kích?" Mục Hữu cắn chặt ngân nha, mở miệng nói ra, "Ta muốn tự tay chém giết người này." Nguyễn Hàn lời nói nhường Mục Hữu nộ khí bạt trượng, trong tay hắn cửu u chạy lôi kiếm phát ra một hồi the thé vụ vụ âm thanh, tay trái hắn bóp lấy kiếm quyết, trong mắt lóe lên sát ý. Mục Hữu đưa tay nhấc kiếm, kiếm ý cùng tức giận dung hợp, giống như quần quật sóng lớn, hướng Nguyễn Hàn chém tới. Nguyễn Hàn đồng thời phát động thần thông, liền thấy hắn mắt lục quang mang đại thịnh, cánh tay trái giáp hút bên trong bắn ra số đạo lục sắc chất lỏng sền sệt, chất lỏng kia bốc lên hắc vụ, mang theo gay mũi mũi, trong nháy mắt đem phạm vi trăm trượng bên trong ô nhiễm. Chất nhảy bắn ra về sau, lẫn nhau giao nhau, cấu thành một trường chất nhảy lưới, trực tiếp hướng Mục Hữu trao tới. Nộ đao kiếm vi lực theo tức giận biến hóa, Mục Hữu lúc này đã giận không kìm được, hóa thân giết thần đồng đạo. Liền thấy, nộ đao kiếm trong nháy mắt chạm phá chất nhảy lưới, bất quá cũng bị chất nhảy ma diện hầu như không còn. Nguyễn Hàn tiếp theo đưa tay nhất trảo liền đem kiếm ý xóa đi. Mục Hữu thi triển lôi không trường, trong nháy mắt bay tới Nguyễn Hàn trước người ngũ trượng, con ngươi co rụt lại, cầm trong tay pháp quyết, trong miệng nhanh chóng phun ra một cái chạm chữ. Khen. Cái kia chạm chữ thế mà đánh bay hát chảo, trực tiếp đâm tới. Nguyễn Hàn khẽ nhếch miệng, khuôn mặt trên biết kinh hãi, thân hình uốn éo, chạm chữ đâm vào Nguyễn Hàn đầu vai, đập mặc một cái chạm chữ lỗ thủng. Mục Hưu đưa tay nhấc câu, chạm chữ quay lại trở về, ở đó nhuyễn trùng bên trong cánh tay trái bay tán loạn. A. Nguyễn Hàn luân phiên tiêu thảm, liền thấy cánh tay trái lục sắc chất nhảy như chú giống như chảy ra. Bất quá, Nguyễn Hàn nửa bên đầu người tựa hồ không bị khống chế, dưới da huyết đục lộn lần nữa. Một cái khác huyết nhãn cũng bị nhuyễn trùng chiếm giữ, biến thành u xanh. Mục Hưu thấy thế, cũng không lùi bước, thừa dịp Nguyễn Hàn cánh tay trái bị chạm tự quyết phá hư không sai biệt lắm, điều khiển cửu u chạy lôi kiếm, chém xuống một kiếm cánh tay trái. Cái kia cánh tay trái rơi xuống ở giữa, đột nhiên bắn ra chất nhảy, hấp thụ hướng Nguyễn Hàn chân. Nguyễn Hàn lúc này hình như có thần trí, hắn sắc mặt dữ tợn, giống to một tiếng, "Họ Mục đấy, ta với ngươi không đội trời chung." Vừa dứt lời, liền thấy Nguyễn Hàn hai đầu chân đều bị chất nhảy bao khỏa, lúc này biến thành một cánh tay nhuyễn trùng chất nhảy quái vật. Cách đó không xa Phí Nhân thấy thế, lòng sinh thấy ý, hắn giơ tay đánh lui Long Thiên, tế ra một cái màu đen ngọc phủ, trong nháy mắt bốc nát, thân ảnh biến mất không thấy. Mục Hữu thân hình nhanh lùi lại, cùng quái vật giữ một khoảng cách. Nguyễn Hàn mất đi thần trí, trong miệng chỉ có thể phát ra the thé tê minh thanh, toàn thân phát ra gây mũi tanh mũi, phản phất trong khe cống ngầm thối cá nát bù tôn. Long Thiên phi đến Mục Hữu trước người, trong miệng ngưng ra khoảng 2 trượng lục quy diễm, trực tiếp bắn về phía cái kia nhuyễn trùng chất nhảy quái vật. Quái vật toàn thân run rẩy, bắn ra gần trăm chất nhảy, cùng Long Thiên bắn ra lục quy diễm đụng vào nhau. Trong tưởng tượng tư thanh cũng không phát sinh, cái kia chất nhảy thế mà đem lục quy diễm thôn vệ, trở nên càng thêm mở rộng. Mục Hưu thấy thế, giống như có điều ngộ ra, hắn hướng Long Thiên truyền âm, "Đừng dùng hỏa, đó là phá giáp quan bên trong hai cái đảo thoát nhuyễn trùng." Long Thiên nghe vậy, thu hồi lục quy diễm, phát động âm ba thần thông điên cuồng long hải rít đảo, gần tới trăm chất nhảy đánh lui. Mục Hưu nhân cơ hội này, tay biến hình huyễn, hai đạo lôi trùng vẩn quanh trong tay, nhất là cửu tiêu lôi trùng, xem như kết anh chi vật bế quan 30 năm sau, uy lực lộ ra càng thêm cường đại. Pháp lực cùng hai đạo lôi trùng không ngừng dung hợp, trung quanh thân thể tạo nên vòng xoáy, tự nhiên chi lực cũng bị dẫn động. Lúc này, Mục Hữu ngưng ra không còn là một cây tử bạch trường thương, mà là một cái tử bạch lôi điện bàn tay. Bàn tay này trôi nổi tại trước người, cỡ thùng nước. "Sẽ gọi ngươi cùng lôi trưởng." Mục Hữu hướng về phía trước đẩy, tử bạch lôi điện bàn tay kéo lấy một đạo huyễn ảnh trực tiếp chụp vào chất nhảy quái vật. Long Thiên thấy thế, thân hình trực tiếp tránh ra, cái kia mấy trăm chất nhảy lần nữa nổ tung, hướng Mục Hữu phóng tới. Liền thấy cùng lôi trưởng xuyên qua chất nhảy, trực tiếp chụp vào quái vật đầu người, lôi điện từ đầu rót vào toàn thân. Chất nhảy quái vật phát ra the thé gào thét, toàn thân run run, lục sắc hôi thối chất nhảy giống như là núi lửa phun trào bay loạn. Long Thiên trong nháy mắt bay tới Mục Hữu trước mặt, ngưng ra một đạo pháp lực che chắn. Mục Hữu cảm thấy quái vật khí tức biến yếu ớt, Nguyễn Hàn thần trí tựa hồ đang tại quay về, một con mắt một lần nữa nổi lên huyết quang. Nguyễn Hàn toàn thân run rẩy, âm thanh khàn giọng, "Chúng ta đồng quy vu tận." Liền thấy Nguyễn Hàn toàn thân nhanh chóng bành trướng, trên thân thể nhuyễn trùng tựa hồ vạn phần hoảng sợ, lần nữa leo lên Nguyễn Hàn đầu người. Mục Hữu thần thức khẽ động, toàn lực điều khiển ba kiện bản mệnh pháp bảo, chém về phía Nguyễn Hàn. Ba kiện bản mệnh pháp bảo dệt thành kiếm võng, đem Nguyễn Hàn phân giải thành vài trăm khối. Mục Hữu đứng chắp tay, nhìn chằm chằm Nguyễn Hàn chưa nhắm mắt đầu người, thần thức khẽ động, đột không kiếm trong nháy mắt đem đầu sọ chém thành hai nửa. Mục Chân thu thập xong chiến trường, bay tới Mục Hữu trước người, nhu thanh nói ra, thật muốn đi diệt Nguyễn thị gia tộc. Mục Hữu trong mắt lóe lên một tia hận sắc, cắt cỏ, nhất thiết phải trừ tận gốc.